Chương 569, cửa. Một cánh cửa. Chương 569, cửa. Một cánh cửa. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc sửng sở. Bao quát Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Sương. Độc Cô đây là ý gì? Chẳng lẽ mở ra nhân gian võ khố, còn cần lực lượng của các nàng? Mà lại nhân gian này võ khố ở nơi nào? Muốn làm sao mở ra? Chủ yếu nhất là, Trần Phàm hiện tại còn là tu luyện trạng thái, đều không có tỉnh lại, làm sao lại muốn mở ra nhân gian võ khố? Không phải nói nhân gian võ khố cần Trần Phàm trợ giúp mới có thể mở ra sao? Mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thật là khi mọi người thời khắc nghi hoặc, chỉ gặp toàn bộ binh mộ đống nhiên chấn động, tựa như địa chấn đến bình thường, thiên diêu địa động. Mà binh mộ bên trong binh khí cũng ở thời điểm này bắt đầu chấn động. Đống nhiên, chỉ gặp từng đạo kiếm ý đao ý chờ chút, từ những binh khí kia bên trong tuôn ra, giữa không trung hội tụ, hình thành một cái tự đại trùng sáng. Quang mang bắn ra bốn phía, lóa mắt không gì sánh được, tựa như một cái mặt trời nhỏ bình thường, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng là đám người thấy thế, nhưng đều là thần sắc khẽ giật mình. Hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Có thể lúc này, Độc Cô chợt đứng dậy, cơ tự tại, Tuyết Ảnh, Lãnh Hàn Sương, Bách Lý Thiên Huy, xuất ra các ngươi trạng thái mạnh nhất, công kích chùm sáng này. Chỉ gặp Độc Cô nói, vận khởi chân khí, liền trực tiếp hướng phía chùm sáng kia công kích mà đi. Trong nháy mắt một cỗ năng lượng kinh khủng trực tiếp tứ tán ra, toàn bộ hiện trường, những cái kia thực lực thấp, trực tiếp bị cái này một cỗ năng lượng đánh bay ra ngoài. Chỉ có Lãnh Hàn Sương các nàng bốn cái cao thủ còn có thể đứng thẳng. Mà cơ tự tại cùng Bách Lý Thiên Huy không có một chút chần chờ, hướng thẳng đến chùm sáng kia công kích mà đi. Thấy thế, Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh liếc nhau, cũng vận khởi chân khí hướng phía chùm sáng kia công kích mà đi. Đúng vậy, công kích còn tốt, công kích đằng sau, Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Sương lúc này mới có thể cảm nhận được chùm sáng này bên trong năng lượng ẩn chứa là kinh khủng cỡ nào. Giống như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tạc đạn bình thường, nếu là bạo tạc các nàng nơi này, tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt tiêu vong. Cố Minh Bạch Độc Cô tại sao muốn các nàng cùng một chỗ tiến công chùm sáng này, đây chính là cần nhờ lực lượng của các nàng triệt tiêu trung hòa chùm sáng này năng lượng ẩn chứa. Có thể mọi người thấy lại hết sức không hiểu. Chẳng lẽ chùm sáng này chính là trong truyền thuyết nhân gian võ khố? Mà thời gian một chút xíu trôi qua, Lãnh Hàn Sương các nàng từng cái tiêu hao đều rất lớn, nhưng là từng cái lại đều còn đau khổ chảo trống. Ngược lại là Trần Phàm, vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở kia chùm sáng phía dưới, hoàn toàn không có muốn thức tỉnh bộ dáng, thậm chí đều không có nhận chùm sáng này ảnh hưởng. Bất quá từ từ chùm sáng kia cũng chậm chậm trở nên bình thản, năng lượng trong đó cũng không có táo bạo như vậy. Thậm chí đám người lờ mờ có thể thấy rõ trong chùm sáng đạo kia như ẩn như hiện cửa. Đó chính là nhân gian võ khố lối vào sao? Mọi người thấy cánh cửa kia đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, một mực không có phản ứng Trần Phàm chợt đứng lên, thấy thế, mọi người đều là thần sắc chợt biến, nhìn về hướng Trần Phàm. Chỉ gặp Trần Phàm cứ như vậy ngẩng đầu nhìn chùm sáng kia bên trong cửa, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trần Phàm, ngay tại lúc này, dùng ngươi ma đao thiền táng, mở ra nhân gian võ khố. Mà lúc này, Độc Cô lại trực tiếp quát lớn. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, tay khẽ vây ma đao thiên táng liền trực tiếp đi vào trong tay của hắn. Khả Trần Phàm lại không nóng nảy, mà là cầm ma đao thiên táng nhìn về hướng Độc Cô. Ngươi nghĩ như vậy mở ra nhân gian võ khố là vì cái gì? Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc khẽ biến, mà Độc Cô càng là thần sắc sững sờ. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, chính là hiếu kỳ. Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, lại nói đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói cho ta, nhưng là theo ta được biết, nếu không phải bởi vì ta, nhân gian võ khố sẽ không giáng lâm. Mà ta cũng chỉ có như thế một cơ hội để nó giáng lâm, bỏ qua, về sau liền rốt cuộc không mở được. Nghe vậy, Độc Cô thần sắc chợt biến, Trần Phàm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang uy hiếp ta? Uy hiếp? Ngươi đường đường thiên hạ đệ nhất, ta làm sao dám uy hiếp ngươi, chỉ bất quá ta làm bị ngươi lợi dụng quân cờ, có phải hay không có biết đến quyền lợi? Trần Phàm thanh lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Độc Cô trong mày, nhìn xem Trần Phàm ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta không có buộc ngươi. Chính ngươi cân nhắc. Trần Phàm lại lạnh lùng nói. Nghe vậy, Độc Cô nhìn một chút Trần Phàm, một mặt bất đắc dĩ, lạnh lùng nói, nhưng nếu là ta nói, ta làm đây hết thệ cũng là vì ngươi đây, mà mở ra nhân gian võ khố, liền là của ngươi số mệnh đâu. Vì ta số mệnh. Trần Phàm nghe thần sắc sững sờ, hiển nhiên là thật không nghĩ tới Độc Cô vậy mà lại trả lời như vậy. Thế nhưng là nhân gian này võ khố cùng hắn có quan hệ gì? Vì cái gì chính là số mạng của hắn? Ngươi có thể không tin, nhưng là đây chính là mệnh của ngươi. Chỉ gặp Độc Cô thanh lãnh nói, lại nói mà ngươi không phải một mực hiếu kỳ ta tại sao biết ngươi sao? Đây chính là ta biết nguyên nhân của ngươi. Mà bây giờ, ta không có thời gian cùng ngươi giải thích. Tranh thủ thời gian mở ra. Không sau đó hối hận nhất định là ngươi, không phải ta. Nghe vậy, Trần Phàm chau mày. Nhìn một chút Độc Cô, lại nhìn một chút trong chùm sáng cửa, do dự một chút, hay là hướng thẳng đến cánh cửa kia phi thân mà đi, trực tiếp một đao bổ vào trên cánh cửa kia. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, một cô năng lượng kinh khủng tựa như thủy triều, quét sạch mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ binh mộ bên trong binh khí tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, thật sâu cắm ở sơn động trong vách tường. Liền ngay cả Lãnh Hàn Sương Tuyết Ảnh các nàng đều trực tiếp bị cái này một cỗ năng lượng đánh vào miệng phun tiên huyết. Mà đạo môn kia nhưng cũng tại lúc này từ từ mở ra. Đám người thấy thế đều là thần sắc chợt biến, mắt không chấp nhìn xem đạo môn kia, đều muốn thấy rõ bên trong là cái gì, bao quát Trần Phàm. Nhưng là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp cửa mở ra, nhưng là trong môn lại là một mảnh đen kịt, hư vô, cái gì cũng không có. Đám người thấy thế đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì không có cái gì, không phải nói là nhân gian võ khố sao? Nhưng lại tại đám người thời khắc nghi hoặc, chỉ gặp đạo môn kia bên trong bỗng nhiên tuôn ra một nguồn lực lượng, trong nháy mắt liền trực tiếp đem Trần Phàm bao khỏa, không đợi Trần Phàm phản ứng, trực tiếp đem Trần Phàm cuốn vào. Đám người thấy thế, càng là sửng sở, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, Trần Phàm không phải tự chủ đi vào, chính là bị trong môn lực lượng cưỡng ép kéo vào đi, thậm chí có loại bị cửa ăn cảm giác. Nhưng là lúc này, Độc Cô nhưng không có chần chờ, bay thẳng thân mà lên, hướng thẳng đến cánh cửa kia bay đi, cùng Trần Phàm một dạng trực tiếp biến mất tại trong cánh cửa kia. Phu quân, Trần Phàm. Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Sương thấy thế, càng không có một chút chần chờ, cũng không nói hoài tới vết thương trên người, hướng thẳng đến cánh cửa kia bay đi. Cùng lúc đó, Cơ Tự Tại cùng Bách Lý Thiên Huy cũng theo sát phía sau, tất cả đều biến mất ở trong môn. Hiện trường những người khác thấy thế, từng cái cũng đều phi thân lên, nhưng không biết vì sao, tại bọn hắn mới tới gần cửa trong nháy mắt, cánh cửa kia bỗng nhiên đóng lại, đem tất cả mọi người ngăn tại bên ngoài. Mặc cho những người kia cố gắng thế nào, cũng không thể mở ra. Đồng thời trên cánh cửa kia quang mang cũng tại lúc này tiêu tán, biến thành một đạo phong cách 10 phần cổ xưa cửa thanh đồng, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, không có một điểm động tĩnh. Mà đám người cũng rốt cục thấy rõ ràng cánh cửa kia dáng vẻ, chính là tựa như minh mộ cửa lớn bình thường cửa thanh đồng, không có một chút đồ án đường vân, cũng chỉ là trên cửa dùng 10 phần vật mèo kỳ quái kiểu chữ viết nhân gian võ khố 4 chữ lớn. Chương 570, thế giới huyền huyễn. Chương 570, thế giới huyền huyễn. Ân, đây là tình huống như thế nào? Trần Phàm chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, đại hàn xuất hiện, lại phát hiện chính mình ở vào một mảnh 10 phần thanh minh trong núi rừng. Trời sáng khí trong, vạn dặm không mây, gió nhẹ phơ phất. Lại toàn bộ thế giới đều lộ ra 10 phần thanh minh, giống như là không có đụng phải một chút ô nhiễm bình thường, liền ngay cả không khí đều vô cùng tươi mát. Chỉ là hô hấp lấy không khí nơi này, cũng cảm giác cả người thoải mái không gì sánh được, vô cùng dễ dàng. Trần Phàm huyễn tưởng hơn người ở giữa võ khố bên trong sẽ là cái gì chẳng cảnh, làm thế nào cũng không có nghĩ đến vậy mà lại là như thế một cái thanh minh thế giới. Chủ yếu là như thế một thế giới, hoàn toàn cùng nhân gian võ khố 4 chữ không quan hệ. Mà lại hắn không hiểu vừa rồi nguồn lực lượng kia là tình huống như thế nào. Cái kia một nguồn lực lượng tại sao muốn đem hắn đưa đến nơi này? Nhất là Độc Cô còn nói qua, mở ra nhân gian võ khố chính là số mạng của hắn. Nếu là lúc trước hắn là không tin, nhưng là hắn kể từ khi biết hắn là bị thiên ma tà thần chọn trúng, cưỡng ép đưa đến thế giới này đằng sau, hắn liền cảm giác không có cái gì là không thể nào. Thật chẳng lẽ chính là số mệnh dẫn hắn tới đây? Trần Phàm như thế hoài nghi lấy, nhưng vẫn là hướng phía trước đi đến. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút nguồn lực lượng kia tại sao muốn đem hắn đưa đến nơi này đến. Số mạng của hắn lại là cái gì? Chủ yếu nhất là hiện tại hắn cũng tìm không thấy lối ra, hắn tựa như là trống rỗng xuất hiện ở thế giới này đồng dạng. Nếu là muốn đi ra ngoài, chỉ sợ là chỉ có thể ở bên trong thế giới này tìm biện pháp. Nhưng là thế giới này mặc dù sơn thanh thủy tú, cây cối tươi tốt, nhưng lại mười phần an tĩnh, thậm chí có thể nói an tĩnh có chút dị thường, quỷ dị. Bởi vậy Trần Phàm cũng đi được cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng lại tại Trần Phàm từ từ đi tới thời điểm, đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng. Tựa như sau lưng có đồ vật gì theo chính mình bình thường. Nhưng là Trần Phàm quay đầu, nhưng lại không có cái gì, nhưng là hắn hiện tại là tiền cảnh cường giả tối đỉnh, cảm giác của hắn như thế nào lại phạm sai lầm. Ai? Người nào, tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Ta nhìn thấy ngươi. Chỉ gặp Trần Phàm ra vẻ chấn định giơ ma đao thiên táng quát lớn. Nhưng lại không có một chút đáp lại, Trần Phàm trong lòng nghi hoặc bản phần, nhưng là hắn biết, thế giới này tuyệt không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, nhất định phải cẩn thận một chút. Nhưng lại tại Trần Phàm xoay người chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi trong nháy mắt, đột nhiên chỉ gặp một tấm miệng to như chậu máu ngay tại trước người hắn. Thấy thế, Trần Phàm thần sắc chợt biến, không nói hai lời, thân thể cấp tốc lui lại, đồng thời chém ra một đao. Thứ gì? Chỉ gặp Trần Phàm mặt hốt hoảng nói, cũng là lúc này mới nhìn rõ trước mắt đó là cái thứ gì, thần sắc càng là trong nháy mắt khiếp sợ đến cực hạn. Là một đầu đại xà, một đầu to lớn rắn, một đầu lớn đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng đại xà. Chỉ gặp đại xà kia thân rắn tựa như bạc nước bình thường, thô to không gì sánh được, thân thể cũng không biết bao dài. Cứ như vậy đứng thẳng lấy thân thể, đem to lớn đầu rắn túi xuống, chỉ là trong miệng lưỡi rắn đều mười phần to lớn. Trần Phàm cũng rốt cuộc biết vì cái gì hắn quay đầu lại cái gì cũng nhìn không thấy. Bởi vì đại xà này đứng thẳng lấy thân thể, tựa như là một cây đại thụ thân cây bình thường, hắn căn bản không có phát hiện cái này lại là một con rắn. Nhưng vào lúc này, đại xà giống như là bị Trần Phàm một đao kia chọc giận bình thường, hướng thẳng đến Trần Phàm đánh giết mà đến. Thấy thế, Trần Phàm nào dám chần chờ, trong nháy mắt liền trực tiếp đem trên người tu vi thôi động đến cực hạn, một bên thoát đi một bên công kích đại xà. Rắn lớn như vậy, hắn là ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Chủ yếu nhất là công kích của hắn đánh vào thân rắn phía trên, vậy mà không có một chút phản ứng, không đau không ngứa, căn bản là không đả thương được đại xà này mảy may. Thế thì còn đánh như thế nào? Cũng may mắn Trần Phàm tốc độ rất nhanh, thân pháp linh mẫn, còn có thể tránh né. Khả Trần Phàm tâm bên trong là thật nghi hoặc, cuối cùng là một thế giới ra sao, tại sao có thể có rắn lớn như vậy? Đây là hắn trong nhận thức thế giới kia sao? Là thật đem hắn đưa đến thế giới huyền huyễn sao? Chỉ gặp Trần Phàm một bên chạy trốn, một bên suy tư, trong lòng cũng đống nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Dù sao lúc trước hắn chính là như thế bị thiên ma tà thần đưa đến Long Quốc. Bây giờ hắn lại bởi vì nhân gian này võ khố đi tới thế giới này, nếu là trở về không được, vậy làm sao bây giờ? Nhưng là hiện tại tràng cảnh cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, sau lưng đầu kia đại xà hắn dọa người quá kinh khủng. Mà lại đại xà kia tốc độ cũng so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn nữa còn không gì sánh được linh hoạt. Mặc kệ hắn làm sao chạy trốn, đại xà kia vẫn tại phía sau hắn không xa, căn bản là thoát không nổi. Nhưng là tấn công chính diện, lại không thể là đại xà này đối thủ. Làm sao bây giờ? Trần Phàm trong lòng là thật sự có chút luống cuống.
Trần Phàm căn bản không dám tưởng tượng nếu là bị đại xà này ăn sẽ như thế nào, chỉ có thể ra sức hướng về phía trước chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm cuốn quýt phía dưới, vọt thẳng tiến vào trong một chốn sơn cốc, mà sau lưng đại xà chợt giống như là rất sợ sệt bình thường, vội vàng dừng lại, cứ như vậy ngẩng đầu, phun to lớn lưỡi nhìn xem Trần Phàm. Thấy thế, Trần Phàm thần sắc chợt biến, đây cũng là tình huống như thế nào, đại xà này vì cái gì không đổi? Chẳng lẽ? Trần Phàm trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đại xà này không dám truy vào sơn cốc này, vậy có phải hay không bởi vì trong sơn cốc này có cái gì để đại xà này kiêng kỵ đồ vật? Cho nên, đại xà này mới không dám bước vào sơn cốc này. Có thể đại xà này liền đã khủng bố như thế, vậy cái này trong sơn cốc ở lại đồ vật, cái kia lại nên kinh khủng bực nào. Nhưng là hiện tại, đại xà cứ như vậy canh giữ ở ngoài sơn cốc, hắn căn bản không thể đi ra ngoài. Này làm sao xử lý? Trần Phàm chau mày, trong lòng là thật sự có chút bối rối. Không minh bạch đi vào thế giới này coi như xong, nếu là cứ như vậy chết tại những xúc sinh này trong miệng, cái kia mà lại bên ngoài còn có kẻ hèn này tiểu ái, còn có tiểu Loan Thiên Thành chờ lấy hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể chết ở chỗ này. Giống. Đương nhiên, chỉ nghe trong sơn cốc một thanh âm vang lên triệt mây xanh thanh âm truyền đến. Nghe tiếng, Trần Phàm thần sắc chợt biến. Cái này, quả nhiên, trong sơn cốc này cư trú có thể làm cho đại xà này sợ sệt đồ vật. Thế nhưng là, cái này muốn hắn làm sao bây giờ? Vâng. Nhưng vào lúc này, từng đạo nổ vang âm thanh bỗng nhiên truyền đến, toàn bộ sơn cốc đều tại lúc này trở nên đất rung núi chuyển, chấn động không ngừng. Liền ngay cả đại xà kia nghe trong sơn cốc truyền đến thanh âm đều trực tiếp phủ phục trên mặt đất, giống như là rất sợ hãi, rất sợ sệt bình thường. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đồ vật trong này đang chiến đấu? Trần Phàm nhíu mày nghĩ đến, chủ yếu nhất là đại xà này đều mạnh như vậy, đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể để cho đại xà này sợ hãi như vậy, sợ sệt. Khả Trần Phàm nghĩ đến, trong lòng chợt nghĩ tới điều gì? Có phải hay không là Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Sương cũng tiến vào? Dù sao các nàng xem lấy hắn bỗng nhiên bị bắt vào, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn tiến đến, nhất định sẽ theo vào đến. Vậy liệu rằng là các nàng gặp trong sơn cốc này hung thú? Nghĩ đến, Trần Phàm cũng mặc kệ đại xà kia hướng thẳng đến trong sơn cốc mà đi. Chỉ là trên đường đi tiếng nổ mạnh kia, chiến đấu thanh âm bên tai không dứt, từng luồng năng lượng không ngừng đánh thẳng vào sơn lâm. Trần Phàm trong lòng cũng là mười phần bối rối, nghĩ thầm tốt nhất đừng là Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Sương, ngàn vạn không có khả năng là các nàng. Rất nhanh, Trần Phàm liền trực tiếp đi vào sâu trong thung lũng, đi tới chiến đấu hiện trường. Lại chỉ gặp Độc Cô một người một kiếm, vậy mà tại nên chiến một đầu mười phần cao lớn hung manh hung thú. Chương 571, tại sao muốn cứu ta? Chương 571, tại sao muốn cứu ta? Hung thú có được 10 phần hung manh ba khí, đứng ở nơi đó giống như là một ngọn núi nhỏ bình thường, nhưng nhìn lại tựa như một đầu to lớn sư tử bình thường, toàn thân cao thấp hiện đầy màu đen dài dòng lông tóc. Mà tứ chi lại giống như là có lân phiến bình thường, tản ra ánh kim loại, trên đầu còn đỉnh lấy một đôi vô cùng sắc bén sừng. Một cái đuôi to lớn vô cùng, mà cái đuôi cuối cùng đã có lên hỏa diễm bốc lên. Cuối cùng là hung thú gì? Trần Phàm là thật chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy hung thú, cũng chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy hung thú. Ngược lại là giống Lam Tinh trong truyền thuyết bên trong kỳ lân, nhưng lại không có kỳ lân như vậy nhìn thần thánh. Nhưng là hung thú này trên thân cho Trần Phàm uy áp, nhất định là so vừa rồi đầu đại xà kia khủng bố. Bất quá nhất làm cho Trần Phàm khiếp sợ lại là Độc Cô. Độc Cô nhìn chính là một cái gầy yếu tiểu nữ hài, dáng người thấp bé, bất quá khoảng 1m50 tiểu nữ hài. Nhưng là thực lực vậy mà lại khủng bố như vậy. Đối mặt như vậy hung thú, vậy mà không có lựa chọn chạy trốn, vậy mà lựa chọn chính diện cứng rắn. Vâng. Mà lúc này chiến đấu không ngừng. Độc Cô còn tại nương tựa theo chính mình dáng người nhỏ gầy cùng linh hoạt, tại hung thú kia chung quanh chiến đấu. Độc Cô thực lực cũng là thật khủng bố, chẳng những có thể chiến đấu cái này hung thú, lại còn có thể thương tổn được hung thú này. Trần Phàm cũng là lần thứ nhất gặp Độc Cô xuất thủ, thực lực này quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất. Nhưng là hung thú này thực lực cũng cuối cùng không phải người bình thường có thể so sánh, hung hãn không gì sánh được. Độc Cô cũng chung quy là nhân loại, căn bản chịu không được thời gian dài như vậy chiến đấu. Từ từ Độc Cô liền có vẻ hơi kiệt lực, nhưng là hung thú kia nhưng như cũng là dị thường hung mãnh. Độc Cô cũng bắt đầu rơi vào hạ phòng, trên thân cũng bắt đầu xuất hiện thương thế. Trần Phàm nhìn xem, hắn biết Độc Cô nhất định phải thua, tại tiếp tục như vậy thậm chí là hắn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Nhưng lại tại Trần Phàm nghĩ như vậy thời điểm, Độc Cô đột nhiên dứt khoát kiên quyết hướng phía hung thú kia trùng sát mà đi. Trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đồng quy vô tận. Tên điên này, không muốn sống sao? Trần Phàm thấy thế, một mặt kinh ngạc mà không dám tin nói, nhưng là hắn lại rõ ràng trông thấy, Độc Cô thân thể tựa như một viên như đạn tháo, trực tiếp đập bay ra ngoài. Sau lưng cự thạch bạo tạc, mà Độc Cô minh lộ ra bị thương không nhẹ, trong miệng không ngừng tuần ra tiên huyết đến. Bất quá hung thú kia cũng không có tốt hơn chỗ nào, một đôi sừng trực tiếp bẻ gãy, trên thân máu me đầm địa, cũng ngã ở trên mặt đất. Thật mạnh. Trần Phàm vô ý thức nói, hắn biết, đó chính là Độc Cô một kích mạnh nhất. Nhưng là nếu như một kích kia công kích đối tượng là hắn, hắn hiện tại chỉ sợ là đã hôi phi yên diệt. Không hổ là thiên hạ đệ nhất. Không hổ là đứt gãy giống như thiên hạ đệ nhất. Thực lực này người nào có thể so sánh? Người nào có thể ngăn cản? Nhưng vào lúc này, chỉ gặp hung thú kia đã từ từ đứng lên, hai mắt huyết hồng hướng phía Độc Cô mà đi. Thế thế, Trần Phàm thần sắc chợt biến. Loại công kích này bên dưới, hung thú này lại còn có sức chiến đấu. Này làm sao xử lý? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Độc Cô chết? Trần Phàm trong lòng đống nhiên do dự, dù sao hắn cũng không dám khẳng định, cái này hung thú trạng thái hiện tại bên dưới, hắn có thể đánh được. Nếu là đánh không lại, vậy hắn khả năng sẽ chết. Nhưng là muốn hắn trơ mắt nhìn xem độc cô chết, hắn lại hung ác không xuống tâm. Nhưng là hung thú tốc độ lại không chậm, ngay lúc sắp đi vào độc cô trước người, lần nữa đối với độc cô xuất thủ. Mẹ nó, không thèm đếm xỉa. Chỉ gặp Trần Phàm đỗng nhiên quyết định chắc chắn, dẫn theo ma đao liền trực tiếp hướng phía hung thú kia trùng sát mà đi. Và anh, chỉ gặp ngay tại hung thú kia muốn đối với độc cô lúc độc thủ, Trần Phàm một đao liền trực tiếp chạm tại hung thú kia trên thân. Giống, hung thú kia bị đau, đỗng nhiên gào một tiếng, xoay người lại, nổi giận đùng đùng, hướng thẳng đến Trần Phàm đánh giết mà đến. Thấy thế, độc cô càng là thần sắc khẽ giật mình, giống như là không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà lại xuất thủ cứu nàng bình thường, một mặt không dám tin, nhưng vẫn là cuống quýt hô lớn. Trần Phàm, ngươi đi nhanh lên, ngươi không thể chết ở chỗ này, ngươi còn có chuyện muốn làm. Đi nhanh lên, chỉ gặp độc cô bối rối hô hào, nhưng là Trần Phàm thanh âm chợt xuất hiện tại bên người nàng, đến lúc đó nói cho ta biết, vì cái gì không thể chết ở chỗ này. Nghe vậy, độc cô càng là thần sắc khẽ giật mình, đúng vậy, đợi nàng nói cái gì, Trần Phàm đã một tay lấy nàng bế lên, trực tiếp liền chạy. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp hung thú kia vồ giết tới, lại phát hiện là Trần Phàm lưu lại tàn ảnh, càng là giận không kềm được, lại gầm thét hướng phía Trần Phàm trúng sát mà đến. Nhưng là Trần Phàm lại không quan tâm, trực tiếp đem tốc độ thôi động đến cực hạn, ôm độc cô tại trong núi rừng xuyên thẳng qua. Mà độc cô tại Trần Phàm trong ngực nhìn xem Trần Phàm bên mặt, lại là một mặt phức tạp, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Một lát sau mới mở miệng nói, "Trần Phàm, ngươi tranh thủ thời gian bỏ lại ta đi mau, ngươi mang theo ta, ngươi trốn không thoát." Ý miệng. Khả Trần Phàm lại là trực tiếp quát nhẹ một tiếng. Nghe vậy, độc cô thần sắc khẽ biến, nhìn xem Trần Phàm, thần sắc càng là phức tạp. Mà Trần Phàm hiện tại trong lòng cũng là thật bối rối, hắn là thật không nghĩ tới, hung thú này đều đã bị thương thành dạng này, lại còn có thể có tốc độ như vậy. Mà hắn hiện tại ôm độc cô, tốc độ căn bản không sánh bằng hung thú kia. Làm sao bây giờ? Trần Phàm trong lòng lo lắng suy tư, nhưng vào lúc này, Trần Phàm chợt trông thấy phía trước cách đó không xa có một sơn động nhỏ. Suy tư một chút, Trần Phàm không chần chờ chút nào, trực tiếp thôi động Thiên Ma Bát Hoang, trong nháy mắt chỉ gặp Trần Phàm thân thể trực tiếp phân tán ra 4-5 cái tàn ảnh, phân biệt hướng phía 4 phía tán đi. Ma hung thú thấy thế, nhất thời có chút ngộng không biết nên đổi cái nào. Trần Phàm thì là trực tiếp dùng chân khí đem khí tức bao khỏa, ôm độc cô trực tiếp lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chui vào bên trong hang núi kia, hướng phía trong sơn động mà đi. Ma sơn động mặc dù không lớn, nhưng là 10 phần hẹp dài. Trần Phàm ôm độc cô đi thẳng tới sơn động chỗ sâu, lúc này mới ngừng lại. Hô, hô. Hung thú kia cũng không biết chúng ta tiến đến, liền xem như biết chúng ta tiến đến lấy thân hình của hắn cũng vào không được nơi này. Chỉ gặp Trần Phàm thở hổn hển, đem độc cô đặt ở một bên. Độc cô cũng biết, Trần Phàm vừa rồi dùng chân khí che giấu các nàng khí tức, hung thú kia hẳn là truy tung không đến bọn hắn tồn tại, liền xem như biết cũng vào không được, cho nên bọn họ xem như tạm thời an toàn. Nhưng là nàng nhìn xem Trần Phàm, hay là không nghĩ ra, Trần Phàm tại sao phải cứu nàng? Dù sao nàng thế nhưng là không chỉ một lần đưa Trần Phàm vào chỗ chết, đưa Trần Phàm thê tử vào chỗ chết. Mà lúc ở bên ngoài, Trần Phàm liền đã đối với nàng rất tức giận. Nghĩ đến, độc cô vẫn là không nhịn được hỏi, "Trần Phàm, ngươi tại sao muốn cứu ta?" Mà Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt thở hổn hển, cũng không trả lời độc cô lời nói, một lát sau khi tức xuân xẻ xuống tới, lúc này mới từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho độc cô. "Ngươi thương đến thế nào?" "Trong này là thánh dược chữa thương." Hoa thần nhãn nước mắt. Thấy thế, độc cô nhíu mày, cũng không có đi tiếp bình ngọc, mà là nhìn xem Trần Phàm rất nghiêm túc hỏi, "Ngươi tại sao muốn cứu ta? Ngươi có phiền hay không?" "Ta muốn cứu liền cứu, có thể có lý do gì? Chẳng lẽ nhất định phải có lý do ta mới có thể cứu ngươi sao?" Chỉ gặp Trần Phàm một mặt không kiên nhẫn nói, lại nói mau đem thuốc uống hết. Nghe vậy, độc cô thần sắc sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đành phải yếu ớt nói, "Tứ chi của ta đều bị chấn đoạn." Trần Phàm nghe, thần sắc chợt biến, nhìn một chút độc cô dáng vẻ. Hiển nhiên không nghĩ tới độc cô tứ chi đều gãy mất, nhưng là hắn vừa rồi cứ như vậy ôm nàng chạy, cứ như vậy liền đem nàng đưa xuống, nàng liền một chút không đau sao? Làm sao không rên một tiếng? Đây chính là tứ chi đứt đoạn, đây là người sao? Chương 572, cùng Hiên Viên Kiếm làm giao dịch. Chương 572, cùng Hiên Viên Kiếm làm giao dịch. Trần Phàm một mặt khiếp sợ nhìn xem trên đất độc cô, trong lòng có chủng nói không nên lời cảm giác, nhưng cũng không chần chờ, mở ra bình ngọc, cho độc cô cho ăn một chút hoa thần nhãn nước mắt, sau đó không chần chờ, trực tiếp vận chuyển chân khí, cho độc cô chữa thương. Có thể độc cô nhìn xem Trần Phàm làm đây hết thảy, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu. Nàng là thật nghĩ không thông, Trần Phàm tại sao phải cứu nàng? Nhất là bây giờ dưới loại tình huống này, không tuyển chọn bảo tồn thực lực coi như xong, vậy mà hao phí chân khí cứu nàng. Mà lại cái này tựa như là từ nàng xuất sinh bắt đầu, lần thứ nhất có người quan tâm sống chết của nàng. "Trần Phàm, ngươi tại sao phải cứu ta?" Nghĩ đến, độc cô vẫn là không nhịn được, ôn nhu hỏi. Nghe vậy, Trần Phàm lại hơi không kiên nhẫn, "Ngươi có phiền hay không, loại chuyện này, cần vì cái gì?" Nghe, độc cô bỗng nhiên chần chờ một chút, trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới lại chậm rãi mở miệng nói. "Trần Phàm, ngươi không phải muốn biết, ta vì cái gì nói đến nơi này là ngươi số mệnh sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, đột nhiên phản ứng lại, hắn làm sao đem chuyện này quên đi? "Đối với ngươi cùng hỏi những cái kia có không có, còn không bằng nói cho ta biết đây hết thảy." Độc cô nghe cũng không thèm để ý, nhu nhu nói ra, "Ngươi nghe nói qua trong truyền thuyết Hiên Viên thị sao?" Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc sững sờ, lại là Hiên Viên thị. Đây đã là hắn lần thứ hai ở thế giới này nghe thấy Hiên Viên thị cái tên này. Nghe nói qua, cho nên đây hết thảy cùng Hiên Viên thị có quan hệ. Trần Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, "Ngươi gặp qua Thiên Ma Tà Thần, cho nên ngươi hẳn là biết chút ít cái gì?" Nhưng là những chuyện này, liền xem như Thiên Ma Tà Thần cũng không biết. Mà ngươi là Thiên Ma Tà Thần mang tới người, là chúng ta trên thế giới này duy nhất có được hiên viên huyết mạch người, cho nên cũng chỉ có thể đánh bại ma thần. Độc Cô đạo. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt chấn kinh, Độc Cô vậy mà biết hắn gặp qua Thiên Ma Tà Thần. Vậy mà biết hắn là bị Thiên Ma Tà Thần mang tới. Vậy mà cũng biết ma thần sự tình. Có thể Độc Cô không phải một mực tại trên băng sơn này sao? Làm sao lại biết những chuyện này? Có thể đang lúc Trần Phàm thời khắc nghi hoặc, Độc Cô vừa tiếp tục nói, ngươi nhất định rất nghi hoặc chúng ta thế giới này cùng ngươi thế giới kia quan hệ, kỳ thật chúng ta nguyên bản đều là người của một thế giới. Thời kỳ thượng cổ, hỗn độn hùng mông, là hỗn độn cổ thần quận cổ đại thần khai thiên tích địa, sáng tạo ra thế gian vạn vật. Nhưng là về sau, bởi vì thượng cổ chiến tranh, thế giới đổ sụp, phá toái gây dựng lại, thượng cổ đại lục cũng liền phân hóa thành cái này đến cái khác thế giới độc lập. Ngươi chỗ thế giới chính là một cái trong số đó. Nhưng là thần minh ở giữa chiến tranh từ đầu đến cuối không ngừng, thế giới phân hóa đến cũng nguyên lai càng nghiêm trọng hơn. Thẳng đến Hiên Viên thị xuất hiện, nhân tộc mới có thực lực cùng thần minh chống lại thực lực. Thế nhưng là về sau, chư thần đại chiến bộc phát, từng cái thế giới thần minh tử thương vô số, mà tại chúng ta hai thế giới này, Sibiu đại thần cùng Hiên Viên thị cũng bạo phát đại chiến. Mặc dù cuối cùng Hiên Viên đại thần thắng, nhưng là Sibiu đại thần trung quy là không có cam lòng, hắn tà niệm liền dựng dục ra ma thần. Nhưng là thời điểm đó Hiên Viên thị bởi vì cùng Sibiu đại thần chiến đấu, cũng đã là dầu hết đèn tắt, đã diệt sát không được ma thần. Mà ma thần vốn là Sibiu đại thần tà niệm, chỉ cần hấp thu tà niệm liền có thể vô hạn mạnh lên, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể trưởng thành, không đâu định nổi. Hiên Viên đại thần vì phòng ngừa ma thần trong tương lai làm hại thế gian, chỉ có thể đem ma thần phong ấn tại Thập Vạn Đại Sơn vùng tịnh thổ kia ở trong, để hắn không hấp thu được tà niệm, chỉ hoàn hắn trưởng thành tốc độ. Nhưng là Hiên Viên đại thần cũng biết, dạng này trị ngọn không trị gốc, liền đem thế giới này phần lớn người chuyển rời đến người thế giới kia. Sau đó lại dùng liên hợp chư thần, hao hết thần lực, đem chúng ta hai thế giới thông đạo phong bế. Đồng thời vì bảo tồn chúng ta nhân tộc hòa chủng, còn tại chúng ta hai thế giới này thiết hạ đại trận thủ hộ, không để cho hắn thế giới người ngấp nghé, cũng không để cho người khác thả ra ma thần. Vì vậy, nhân tộc mới lấy kéo dài. Mà chúng ta thế giới này mặc dù bị từ bỏ, nhưng vẫn là diễn hóa đến trạng thái bây giờ. Có lẽ lúc trước Hiên Viên đại thần cũng liệu đến cục diện bây giờ, cho nên liền tại chúng ta thế giới này lưu lại có thể đối phó ma thần phương pháp. Nghe vậy, Trần Phàm càng là khiếp sợ đến cực hạn, những vật này liền xem như chính hay nghe, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Bất quá hắn lại cảm thấy Độc Cô nói đều là thật, bởi vì hắn thật là từ một thế giới khác xuyên qua mà đến, mà lại thế giới kia của hắn văn minh độ cao phát triển, tựa như đó mới là bình thường bộ dáng. Mà thế giới này phát triển đã nhiều năm như vậy, hay là lạc hậu như vậy, nguyên lai là lúc trước liền bị từ bỏ. Có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, đã rất không dễ dàng. Cũng khó trách hai thế giới sẽ như thế tương tự. Khả Trần Phàm nhưng lại hết sức tò mò, Hiên Viên thị lưu lại đối phó ma thần phương pháp là cái gì? Chính là người này ở giữa võ khố. Chỉ gặp Độc Cô nhàn nhạt nói, lại nói cái gọi là nhân gian võ khố, kỳ thật chính là lúc trước bị Hiên Viên thị phong ấn một cái tiểu thế giới. Một cái Hiên Viên thị lo lắng hung thú nguy hại thế giới, cố ý dùng để giam giữ hung thú lồng giam. Trong này bởi vì thiên đạo không trọn vẹn, cho nên hết thảy đều vẫn là thời kỳ thượng cổ bộ dáng, mà chúng ta vừa rồi gặp phải hung thú chính là thời kỳ thượng cổ hung thú. Mà Hiên Viên thị lúc trước rời đi thế giới này thời điểm, cũng đem hắn binh khí Hiên Viên kiếm cùng thành thần bí tịch lưu tại trong này. Mà Hiên Viên thị Hiên Viên kiếm phía trên liền ghi lại trừ bỏ ma thần phương pháp. Hiên Viên kiếm. Trần Phàm nghe, càng là một mặt chấn kinh không dám tin, dù sao đây chính là hắn cũng đã được nghe nói vô thượng thần khí. Ngươi nói Hiên Viên kiếm tại trong tiểu thế giới này? Đối với. Độc Cô gật gật đầu. Nghe vậy, Trần Phàm hay là một mặt chấn kinh, cho nên, ngươi muốn ta tới đây là vì giúp ta đạt được Hiên Viên kiếm. Đối với. Độc Cô đạo. Đây chính là ngươi nói, ta số mệnh. Trần Phàm lại nói. Đối với. Độc Cô đạo. Không đối. Chỉ gặp Trần Phàm nghe, đông nhiên nghĩ tới điều gì, không đối, ngươi một nữ hài tử, những chuyện này ngươi là như thế nào biết đến? Nghe vậy, Độc Cô lại là một mặt lạnh nhạt, nhìn xem Trần Phàm đạo, ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta sao? Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, Độc Cô sự tình hắn ngược lại là nghe nói qua một chút, nhưng là trong lòng lại hết sức nghi hoặc, nói thẳng, cái này cùng chuyện xưa của ngươi có quan hệ gì? Ta thở nhỏ liền bị giam tại binh mộ bên trong, nhưng là ta lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị Hiên Viên kiếm mang vào nơi này qua. Là Hiên Viên kiếm nói cho ta biết đây hết thảy, cũng là nó để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Độc Cô đạo. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt kinh ngạc, không dám tin, cái gì? Ngươi đã tới nơi này? Tại ta 8-9 tuổi thời điểm đi, ta liền đến qua nơi này. Nhưng là khi đó ta quá nhỏ, mà lại cũng bởi vì ta hại chết ta đồng bào đệ đệ, ta liền nhận hết ngược đãi, ta hận những người kia, ta muốn mạnh lên. Ta liền bắt đầu lĩnh hội đại binh mộ bên trong tất cả trên binh khí kiếm ý, có lẽ là của ta nghị lực bị Hiên Viên kiếm nhìn trúng, sau đó nhân gian võ khố đống nhiên xuất hiện, ta liền bị Hiên Viên kiếm dẫn tới thế giới này. Mà ta cũng liền cùng Hiên Viên kiếm làm giao dịch, đem ngươi đưa đến nơi này, để cho ngươi mở ra nhân gian võ khố, tiến vào nơi này. Độc Cô từ từ nói. Nghe vậy, Trần Phàm càng là thần sắc sững sờ, cùng Hiên Viên kiếm làm giao dịch. Giao dịch gì? Chương 573, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Chương 573, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của ngươi chính là hắn giúp ta mạnh lên, ta giúp ngươi đưa đến nơi này. Chỉ gặp Độc Cô nhàn nhạt nói, lại nói không phải vậy, ngươi cảm thấy ta tại sao phải mạnh như vậy? Vì cái gì các ngươi những cường giả tối đỉnh này ở trước mặt ta tựa như là sâu kiến một dạng? Cũng là bởi vì ta cùng Hiên Viên kiếm làm giao dịch, mà Hiên Viên kiếm cho ta thần quyết. Ta tu luyện là thần quyết, là thật có thể thành thần võ công. mà ta hiện tại là bán thần, nửa bước thân cảnh. Các ngươi tại làm sao mạnh, thì như thế nào có thể cùng ta so sánh? Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ giật mình, hiển nhiên là thật không nghĩ tới, Độc Cô tu luyện lại là thần quyết, lại là một nửa thần cường giả. Khó trách Độc Cô sẽ mạnh mẽ như thế, khó trách bọn hắn cùng Độc Cô chênh lệch sẽ lớn như vậy. Bất quá hắn hiện tại cũng coi là minh bạch Độc Cô tại sao phải biết hắn, sẽ như vậy không tiếc đại giới đem hắn đưa đến nơi này. Nguyên lai like đây hết thảy đều là Độc Cô cùng Hiên Viên kiếm giao dịch. Đã ngươi đã đem ta đưa đến thế giới này, vì cái gì còn muốn tiến đến mạo hiểm đâu? Người khác không biết trong này nguy hiểm cỡ nào, ngươi còn không biết sao? Trần Phàm lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Bởi vì lúc trước Hiên Viên kiếm chỉ cấp ta nửa bản thần quyết, ta muốn thành thần, liền cần mặt khác nửa bản. Mà đưa ngươi đưa đến Hiên Viên kiếm trước mặt, ta giao dịch mới xem như thật hoàn thành. Ta cũng mới có thể được đến một nửa kia thần quyết. Độc Cô thản nhiên nói. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt kinh ngạc, nhưng lại có chút không hiểu. Nếu Hiên Viên kiếm có thể đưa ngươi đưa đến trước mặt hắn, vì cái gì không có khả năng trực tiếp đem ta đưa đến trước mặt hắn, mà là muốn ngươi dẫn đi? Còn có, nếu là Hiên Viên kiếm chọn chúng ta, vì cái gì còn muốn ta ở bên ngoài mở ra nhân gian kho vũ khí? Đây cũng không phải là bởi vì cái gì, cũng là bởi vì Hiên Viên kiếm chấn áp tiểu thế giới này thời gian quá dài, mà ngươi nhưng lại chậm chạp không xuất hiện, thần lực của hắn sắp hao hết, phải ngủ say. Chỉ có thể để cho ta giúp nó đem ngươi đưa đến nơi này. Mà tiểu thế giới này nguyên bản cũng không có như thế hỗn loạn, cũng chính là bởi vì Hiên Viên kiếm ngủ say, đám hung thú này mới có thể trở nên không chút kiêng kỵ. Cho nên, đem ngươi đưa đến nơi này, còn có một nguyên nhân chính là giải quyết trong này lưu lại hung thú. Không phải vậy đám hung thú này sớm muộn sẽ để tiểu thế giới này đổ sụp, đáo thời hậu ti không chút nào so ma thần xuất thế nguy hiểm hơn. Độc Cô thản nhiên nói. Nghe vậy, Trần Phàm trong lúc nhất thời là thật không biết nên hỏi cái gì. Tựa như hiện tại mới là thật minh bạch, vì cái gì Độc Cô nói đến nơi này là số mạng của hắn. Cái này đích xác là mệnh của hắn. Nghĩ đến, Trần Phàm hô hấp một chút, thu tay về. Mà lúc này Độc Cô thương cũng đã gần như khỏi hẳn. Cho nên, ta hiện tại muốn làm sao mới có thể tìm được Hiên Viên kiếm? Trần Phàm một mặt ngưng trọng nói ra, dù sao thế giới này hung thú hoành hành, nguy hiểm không gì sánh được, muốn tìm được Hiên Viên kiếm cũng không có đơn giản như vậy. Cái này, Độc Cô nghe, cũng có chút ngữ nghẹn, Hiên Viên kiếm ở thế giới này trung tâm, muốn có được Hiên Viên kiếm chúng ta chỉ có thể đi qua. Mà lại, cũng chỉ có đạt được Hiên Viên kiếm, ngươi mới có thể đánh bại ma thần. Cũng chỉ có tìm tới Hiên Viên kiếm, chúng ta mới có thể ra đi. Không phải vậy chúng ta sẽ bị một mực bị nhốt ở đây. Nghe vậy, Trần Phàm một mặt nghiêm trọng, nhưng vẫn là đứng lên. Không nói trước Hiên Viên kiếm, riêng là nói Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh, hắn cũng không thể trốn ở chỗ này. Đi thôi, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Chỉ gặp Trần Phàm đạm đạm nói một tiếng, liền hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Thấy thế, Độc Cô thần sắc khẽ biến, nhìn một chút Trần Phàm, cũng không nói cái gì, đứng dậy liền đi theo Trần Phàm hướng phía bên ngoài đi đến. Rất nhanh, Trần Phàm cùng Độc Cô đi vào cửa sơn động, cẩn thận từng ly từng tí tra xét một phen, lại phát hiện vừa rồi hung thú kia đã không thấy. Nghĩ đến hung thú kia thụ thương không nhẹ, tìm không thấy bọn hắn, cũng hẳn là đi chữa thương đi. Trần Phàm cùng Độc Cô cũng không có chần chờ, trực tiếp ra khỏi sân động, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên ngoài đi đến. Có thể mới đi một hồi, Trần Phàm đỗng nhiên nhìn thấy vừa rồi hung thú kia bị Độc Cô chặt đứt đôi kia sừng. Trần Phàm nghĩ nghĩ, trực tiếp đem đôi kia sừng nhặt lên. Ngươi nhặt cái này làm cái gì? Độc Cô thấy thế, một mặt hiếu kỳ nói. Hung thú này thực lực rất mạnh, trong này hẳn là cũng xem như người nổi bật. Mà trên sừng của hắn có khí tức của nó, nếu là hung thú khác ngửi được mùi vị của nó, cũng không dám tới gần. Trần Phàm đạm đạm nói, đem một cái sừng đưa cho Độc Cô. Độc Cô nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, nhận lấy sừng tiếp tục đi theo Trần Phàm đi tới. Bất quá giống như đích thật là cùng Trần Phàm nghĩ không sai biệt lắm, từ khi trên người bọn họ mang theo đôi sừng này sau, trên đường đi vậy mà đều không có gặp phải hung thú gì. Nhưng là Trần Phàm trong lòng lại là thật rất lo lắng, trên đường đi đi được rất nhanh. Tiểu thế giới này quá nguy hiểm, hắn là thật lo lắng Lãnh Hàn Sương an nguy của các nàng. Coi bọn nàng thực lực, tuy tiện gặp phải một cái hung thú khả năng đều xử lý không được. Mà Lãnh Hàn Sương là thật chịu quá nhiều khổ. Hắn là thật không muốn tại nhìn thấy Lãnh Hàn Sương chịu khổ chịu tội, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới các nàng. Thời gian cũng đang từ từ đi qua, sắc trời đều từ từ tối xuống, Khả Trần Phàm nhưng cũng không dám dừng lại bên dưới. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm bỗng nhiên nghe phía trước có chiến đấu thanh âm truyền đến. Trần Phàm cùng Độc Cô đều là thần sắc chợt biến, không nói hai lời liền trực tiếp hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Trần Phàm càng là một mặt khẩn trương lo lắng, lại lo lắng là Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh, lại lo lắng là các nàng. Rất nhanh, Trần Phàm cùng Độc Cô đi thẳng tới chiến trường. Chỉ thấy phía trước giữa không trung phía trên, Tuyết Ảnh máu me khắp người, bị thương rất nặng, nhưng là đối thủ của nàng lại không phải hung thú, mà là Bách Lý Thiên Huy. Thấy thế Trần Phàm thần sắc chợt biến, không nói hai lời, dẫn theo Ma Đao Thiên Táng liền trực tiếp hướng phía Bách Lý Thiên Huy mà đi. Chỉ là một đao, Trần Phàm trực tiếp đẩy lui Bách Lý Thiên Huy, đem Tuyết Ảnh ngăn ở trong ngực. Mà Bách Lý Thiên Huy cùng Tuyết Ảnh thấy thế, đều là thần sắc chợt biến, một mặt chấn kinh. Có thể Bách Lý Thiên Huy nhưng không có mảy may chần chờ, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Phu quân, ngươi Tuyết Ảnh gặp Bách Lý Thiên Huy đào tẩu, thần sắc chợt biến, muốn nói điều gì, nhưng là nàng còn chưa nói xong, liền bị Trần Phàm ngăn lại. Tuyết Ảnh, trước mặt kệ hắn, trước tiên đem cái này uống. Chỉ gặp Trần Phàm ôm Tuyết Ảnh, trực tiếp xuất ra hoa thần nhãn nước mắt cho Tuyết Ảnh ăn vào, lúc này mới lên tiếng nói đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao lại cùng hắn đánh nhau? Chính yếu nhất Tuyết Ảnh là thiên hạ đệ tam, Bách Lý Thiên Huy bất quá là thiên hạ thứ bảy, sao có thể đem Tuyết Ảnh bị thương nặng như vậy? Ta giết một cái hung thú, tại trên thân hung thú đạt được một viên nội đan. Đúng lúc bị hắn nhìn thấy, hắn gặp ta trọng thương, liền muốn cắt đoạn. Tuyết Ảnh một mặt khó coi nói, lại nói mà lại hắn một mực tại giấu rốt, thực lực của hắn rất mạnh, tuyệt không tại ta phía dưới. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta chỉ sợ đã là vong hồn dưới kiếm của hắn. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, Tuyết Ảnh vậy mà nói Bách Lý Thiên Huy thực lực không kém nàng, mà lại cái này Bách Lý Thiên Huy một bộ chân nhân quân tử bộ dáng, vậy mà lại đối với Tuyết Ảnh xuất thủ. Quả nhiên, lúc trước hắn dự cảm không có sai, cái này Bách Lý Thiên Huy quả nhiên không phải vật gì tốt, mà lại hắn cố ý giấu giốt, hiện nhiên chính là muốn tại bên trong thế giới nhỏ này làm những gì. Bất quá hắn nếu là tiếp tục cất giấu, Trần Phàm còn không nói cái gì, nhưng là hắn cũng dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đối với Tuyết Ảnh xuất thủ, ai cho hắn lá gan? Tuyết Ảnh, ngươi đừng lo lắng, hắn cũng dám ra tay với ngươi, ta tuyệt sẽ không buông tha hắn. Ân. Tuyết Ảnh nhẹ gật gật đầu, Trần Phàm cũng không chậm trễ, tranh thủ thời gian mang theo Tuyết Ảnh trở về mặt đất, đỡ lấy Tuyết Ảnh tọa hạ, lúc này mới lên tiếng đạo. Tiểu Non đâu? Ngươi gặp phải nàng không có? Không có. Tuyết Ảnh lắc đầu, mà lại ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta cùng nàng rõ ràng là cùng một chỗ tiến đến nhưng là sau khi đi vào nàng đã không thấy tăm hơi. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt lo lắng. Tuyết Ảnh thực lực mạnh, cái kia không có gì, nhưng là Lãnh Hàn Dương liền xem như hấp thu họ Nam cùng vô tình tu vi, thực lực cũng không thế nào mạnh, nếu là gặp phải hung thú, vậy nhưng làm sao bây giờ? Chương 574, luyện hóa nội đan. Chương 574, luyện hóa nội đan. Phu quân, ngươi không cần quá lo lắng. Tiểu Noãn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, Tuyết Ảnh nhìn xem Trần Phàm, cũng biết Trần Phàm đối với Lãnh Hàn Dương lo lắng, dù sao Lãnh Hàn Dương không phải người khác, là chân chính cùng Trần Phàm đồng sinh cộng tử người. Ân. Tiểu Noãn không có việc gì, chỉ gặp Trần Phàm lưu vừa nói lấy, nhưng không có chần chờ, đi thẳng tới Tuyết Ảnh sau lưng, ngươi cũng đừng lo lắng nàng, ta trước chữa thương cho ngươi. Ân. Tuyết Ảnh nhẹ gật gật đầu, nhưng vào lúc này, Tuyết Ảnh nhìn thấy hướng các nàng đi tới Độc Cô, lông mày chợt nhăn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe vậy, không đợi Độc Cô mở miệng, Trần Phàm liền ôn nhu nói, không có việc gì, nàng cùng ta cùng đi. Cùng đi? Tuyết Ảnh nhíu mày, hơi kinh ngạc. Ta sau khi đi vào không lâu liền gặp phải nàng, nàng cùng ngươi gặp phải không sai biệt lắm, đúng lúc bị ta bắt gặp, ta liền cứu được nàng. Trần Phàm đơn giản nói. Tốt a. Tuyết Ảnh nghe vậy, nhìn một chút Độc Cô, không nói thêm gì nữa. Bất quá Độc Cô cũng đang nhìn các nàng, chỉ là Độc Cô cũng không có mở miệng nói cái gì, cứ như vậy an tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem các nàng. Có thể một lát sau, Tuyết Ảnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vừa nhìn về phía Độc Cô, ngươi cùng Bách Lý Thiên Huy nhận biết, ngươi cũng đã biết hắn một mực tại ẩn giấu thực lực. Nghe vậy, Độc Cô lại một mặt không thèm để ý ngồi ở một bên trên tảng đá, hắn thực lực vốn là không kém, không phải vậy hắn cũng không có tư cách cùng ta cùng một chỗ mở ra nhân gian này võ khố cửa lớn. Cho nên, ngươi một mực biết hắn tại ẩn giấu thực lực. Tuyết Ảnh đạo, hắn giống như cũng không có ẩn tàng đi. Vẫn là như thế này. Độc Cô đạo. Nghe vậy, Tuyết Ảnh nhíu mày, nhìn một chút Độc Cô, nghĩ đến lấy Độc Cô thực lực, Bách Lý Thiên Huy ở trước mặt nàng cũng giấu không được tu vi. Mà Bách Lý Thiên Huy chỉ là tại trước mặt người khác ẩn tàng. Chỉ là nàng là thật không nghĩ tới, Bách Lý Thiên Huy vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy, nếu không phải Trần Phàm kịp thời xuất hiện, nàng chỉ sợ là đã chết tại Bách Lý Thiên Huy trong tay. Tuyết Ảnh, ngươi đừng lo lắng, ta cam đoan hắn sống không được bao lâu. Chỉ gặp lúc này Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, nhưng lại hết sức tò mò nói bất quá, các ngươi đoạt hung thú nội đan làm cái gì? Hung thú này nội đan còn có cái tác dụng gì sao? Kỳ thật cụ thể ta cũng không biết, nhưng là ta nghe đồn, đám hung thú này chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể ngưng tụ ra nội đan. Mà nội đan chính là hung thú tu vi ngưng tụ, bên trong ẩn chứa hung thú toàn bộ tu vi. Nếu là hấp thu trong nội đan tu vi, có thể tăng cao tu vi. Tuyết Ảnh ôn nhu nói, đem trong ngực viên kia màu xanh nội đan đem ra. Nội đan chiếu sáng rạng rỡ, chỉ là nhìn xem, Trần Phàm liền biết, ở trong đó nhất định là ẩn chứa 10 phần tinh thuần năng lượng kinh khủng. Kết hợp Tuyết Ảnh nói lời, nghĩ đến nội đan này cùng hắn trước kia nhìn Huyền Huyễn tiểu thuyết một dạng. Có thể lúc này, Độc Cô lại mở miệng nói, không có người nghĩ đơn giản như vậy. Nghe vậy, Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh đều là thần sắc biến đổi, nhìn về hướng Độc Cô. Đám hung thú này nội đan mặc dù ẩn chứa 10 phần tinh thuần tu vi, nhưng là năng lượng trong đó lại hết sức cuồng bạo, người bình thường rất khó luyện hóa hấp thu. Nếu là cưỡng ép hấp thu, mặc dù sẽ thực lực tăng nhiều, nhưng lại bởi vì tự thân khống chế không nổi những cái kia cuồng bạo tu vi mà ở hòa nhập ma, được không bù mất. Độc Cô đạo. Nghe vậy Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh lông mày chợt nhăn, là Trần Phàm một mặt hiếu kỳ hỏi, khẳng định có phương pháp gì có thể hấp thu đúng hay không? Đó là tự nhiên. Chỉ gặp Độc Cô nhàn nhạt nói, lại nói muốn hấp thu đám hung thú này nội đan, cần tu luyện thập phần cường đại công pháp. Thì như ngươi tu luyện Thiên Ma Bát Hoang, lại hoặc là thần quyết, mới có thể chân chính hấp thu luyện hóa những cái kia tu vi. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến. Bọn hắn hiện tại ba người tề tụ, nói không chắc ngược lại là có thể săn giết một chút hung thú, đến thu hoạch nội đan. Nếu là có đầy đủ nội đan, nói không chắc hắn liền có thể tăng cao tu vi thành thần. Còn sống tìm tới Hiên Viên kiếm cơ hội cũng lớn một chút. Có thể Độc Cô tựa như có thể đoán được Trần Phàm đang suy nghĩ gì bình thường, rồi nói tiếp, mà lại cũng không phải là tất cả hung thú đều có thể ngưng kết ra nội đan đến. Có thể ngưng kết ra nội đan hung thú phần lớn là một chút thượng cổ di chủng, trên thân đều mang thần thú huyết mạch. Mà những này thượng cổ di chủng, sớm tại thời kỳ thượng cổ liền bị chư thần săn giết đến không sai biệt lắm, cũng chính là Tuyết Ảnh vận khí được chứ, mới có thể gặp một đầu. Liền xem như vừa rồi ta gặp phải đầu kia, cũng không nhất định có nội đan. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không thèm để ý, dù sao vẫn là có cơ hội. Nếu là thật sự có thể tìm tới đâu, dù sao bọn hắn còn muốn đi tìm Lãnh Hàn Sương, còn muốn đi ở giữa thế giới này, thì tính sao? Nếu đều tới nơi này, ai nói chỉ có bọn chúng đám hung thú này có thể săn giết chúng ta? chỉ gặp Trần Phàm thu tay về, một mặt âm lãnh nói ra. Nghe vậy, Tuyết Ảnh cùng Độc Cô đều là thần sắc chợt biến, là Độc Cô một mặt kinh ngạc nói: "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn muốn săn giết những hung thú kia cướp đoạt nội đan? Có gì không thể? Bây giờ ba người chúng ta, nếu là gặp phải bình thường hung thú, hẳn là có thể đối phó đi." Chỉ gặp Trần Phàm nói, lại đem ánh mắt rơi vào Độc Cô trên thân, đến lúc đó chúng ta chia đều, như thế nào? Có muốn hay không thử một lần? Mà lại ngươi liền xem như đạt được mặt khác nửa bản thần quyết, muốn thành thần, không phải cũng cần đại lượng tu vi sao? Nghe vậy, Độc Cô lông mày chợt nhăn, nhìn một chút Trần Phàm, chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Có thể, nhưng là ngươi muốn trước đem viên nội đan này luyện hóa, không phải vậy thực lực của ngươi quá kém, ngay cả Tuyết Ảnh cũng không sánh bằng, ta không muốn bị ngươi cản trở. Độc Cô đạo. Tốt. Trần Phàm gật đầu nói lấy, nhận lấy Tuyết Ảnh trong tay nội đan, các ngươi trước cho ta hộ pháp. Nói, Trần Phàm trực tiếp cầm nội đan ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa nội đan. Chỉ gặp tại Trần Phàm Thiên Ma Bát Hoang Thôi động bên dưới, trên nội đan đột nhiên dâng lên từng luồng màu xanh nhạt gợn sóng năng lượng, hướng phía Trần Phàm thể nội mà đi. Mà nội đan này cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được đến tốc độ thu nhỏ. Thấy thế, Tuyết Ảnh cùng Độc Cô cũng đều không nói gì, hai người phân ngồi một bên, cũng đang điều chỉnh. Thời gian chậm rãi qua đi. Khoảng một canh giờ, Trần Phàm trước người viên kia hung thú nội đan liền không thấy bóng dáng, mà Trần Phàm trên thân chỗ hiện ra khí tức cũng mạnh mẽ hơn không ít. Chỉ là cảm thụ được Trần Phàm khí tức trên thân, Tuyết Ảnh liền biết, bây giờ Trần Phàm thực lực chỉ sợ là đã cùng nàng tương xứng, thậm chí so với nàng còn phải mạnh hơn không ít. Mà Trần Phàm cũng rốt cục tại Tuyết Ảnh cùng Độc Cô nhìn soi mói, đơn giản thổ tức một chút, đứng lên. "Phu quân, ngươi cảm thấy thế nào?" Tuyết Ảnh hỏi. "Rất tốt. Loại này tăng lên cảm giác quá tốt rồi, tựa như là trực tiếp thu được trăm năm tu vi bình thường, đến lúc đó ta cũng cho ngươi làm một bản thần quyết, cũng làm cho ngươi thể nghiệm thể nghiệm." Trần Phàm nhu tiếng nói. Nghe vậy, Tuyết Ảnh có chút im lặng, thần quyết là muốn đạt được liền có thể lấy được sao? Bất quá vẫn là gật gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ liền đi sao? Ân. Trần Phàm gật gật đầu, phải nhanh tìm tới Tiểu Đoán. Chương 575, Lãnh Hàn Xương đối với Trần Phàm rất trọng yếu sao? Chương 575, Lãnh Hàn Xương đối với Trần Phàm rất trọng yếu sao? Phu quân, dạng này thật có thể chứ? Thời gian trôi qua, tại tiểu thế giới trong một chỗ núi rừng, Trần Phàm ba người dùng chân khí bí ẩn khí tức, trốn ở một chỗ trong bụi cỏ, yên nhẫn nhìn về phía trước. Mà phía trước bọn họ cách đó không xa trên đại thụ, Trần Phàm ở trên tảng cây treo một khối lớn thịt hung thú. Nhất định có thể. Chỉ gặp Trần Phàm nhu vừa nói lấy, lại nói ta tại cái này khối thịt này bên trên thả độc dược, liền xem như hung thú cũng chống cự không được. Ta nói là, thật sẽ có hung thú tới sao? Tuyết Ảnh đạo. Biết. Trần Phàm gật gật đầu, vừa rồi ngươi cũng không phải không nhìn thấy, kề bên này liền có một đầu hung thú. Nghe vậy, Tuyết Ảnh cũng không tốt nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Độc Cô đông nhiên cẩn thận nói, xuyệt, tới. Nghe vậy, Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh đều là thần sắc chợt biến, hướng phía một bên nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa một cái hung thú chính giơ lên đầu lâu to lớn, giống như là một con chó bình thường tìm tòi lấy cái gì, một chút xíu hướng phía Trần Phàm treo thịt đại thụ mà đến. Thấy thế, Trần Phàm ba người đều là nín thở, mắt không chấp nhìn chằm chằm đầu kia hung thú. Rất nhanh, hung thú liền tìm tòi đến treo ở trên cây máu tươi kia lâm ly thịt, hướng thẳng đến cây đại thụ kia mà đi. Mà Trần Phàm ba người nhìn xem càng là một mặt khẩn trương. Có thể hung thú kia đi vào dưới đại thụ đằng sau nhưng không có trực tiếp đi ăn khối thịt kia, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi lòng vòng, tựa như tại cảnh giác cái gì bình thường, cũng không đi ăn khối kia thịt. Phu quân, hung thú này có phải hay không phát hiện đây là một cái bẫy? Tuyết Ảnh thấp giọng nói. Càng là như vậy, nói rõ hung thú này linh trí càng cao, có được nội đan khả năng lại càng lớn. Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, lại nói đang chờ đợi đi. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp hung thú kia bỗng nhiên ngẩng đầu đẩy miệng cắn lấy khối thịt kia bên trên, trực tiếp đem khối thịt kia nuốt vào. Thấy thế, Tuyết Ảnh thần sắc chợt biến, nó ăn, phu quân, chúng ta muốn động thủ sao? Không đợi, trước chờ dược hiệu phát huy một chút. Trước nhìn một cái theo dõi nó. Trần Phàm Nhu tiếng nói. Quả nhiên, tại một lát sau hung thú kia đi đường đều từ từ trở nên lay động, lại qua một hồi, hung thú kia càng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Liên hiện tại, đồng loạt ra tay, không cần cho hắn cơ hội phản kháng, trực tiếp giết. Thấy thế, Trần Phàm thần sắc chợt biến, nói thẳng lấy, liền trực tiếp phi thân mà đi, trong tay ma đao thiên táng huy động, hướng thẳng đến cái kia ngã xuống hung thú công kích mà đi. Mà Tuyết Ảnh cùng Độc Cô cũng không có chần chờ, cũng không có giữ lại, đồng loạt ra tay. Xuất thủ chính là các nàng sát chiêu mạnh nhất. Veng, veng, veng. Đông nhiên từng đạo nổ vang tiếng vang lên, chỉ gặp hung thú kia ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp thân tử đạo tiêu, thậm chí ngay cả ai ra tay với nó, ai giết nó cũng không biết. Đi, đi xem một chút nhìn, có hay không nội đan. Chỉ gặp Trần Phàm nói, mang theo hai người liền trực tiếp tiến lên, đối với hung thú kia mở ngực một bụng. Có. Phu quân, ngươi nhìn, ngươi đoán không lầm, thật sự có nội đan. Lúc này, Tuyết Ảnh đông nhiên trông thấy một viên đỏ tươi nội đan, một mặt vui vẻ nói. Trần Phàm cũng không có chần chờ, trực tiếp đem nội đan đem ra, đưa cho Độc Cô đạo. Vận khí của chúng ta vẫn rất tốt, đây đã là viên thứ 6 Độc Cô viên này cho ngươi. Độc Cô thấy thế, cũng không có khách khí, trực tiếp đem viên nội đan kia thu vào. Chỉ là nhìn xem Trần Phàm, ánh mắt lại có chút phức tạp, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mặc dù là cùng Trần Phàm săn giết hung thú, nhưng lại cũng không có nàng nghĩ nguy hiểm như vậy, phức tạp. Trần Phàm rất có biện pháp, không phải hạ độc, chính là cố ý dẫn động hai cái hung thú đại chiến, sau đó bọn hắn ngư ông đắc lợi, dùng các loại phương pháp đến, lấy nhẹ nhất đại giới, săn giết hung thú. Vì vậy, toàn bộ quá trình chẳng những không thế nào nguy hiểm, còn mười phần thú vị. Mà nàng cũng là thật cảm thấy, cùng Trần Phàm cùng một chỗ thật rất có ý tứ. Trần Phàm cùng nàng thấy qua tất cả mọi người không giống với, nhất là Trần Phàm tại đối mặt nàng thời điểm, trong mắt căn bản cũng không có một chút kính sợ, một chút chán ghét, càng không có hung thú nội đan mà có một chút điểm tham lam. Đối đãi nàng tựa như là tại đối đãi một người bạn bình thường, chân thành, lại tín nhiệm. Vì vậy, cùng Trần Phàm ở chung là thật rất dễ chịu, rất tự nhiên. Phu quân, ta còn tiếp tục sao? Lúc này Tuyết Ảnh vừa mềm tiếng nói, dù sao các nàng đã được đến 6 viên nội đan mỗi người 2 viên, đã bình quân xuống. Thời gian cũng hao phí không ít, nhưng là Lãnh Hàn Sương lại không hề có một chút tin tức nào. Khả Trần Phàm còn chưa nói chuyện, Độc Cô liền trực tiếp nói tự nhiên muốn tiếp tục, nơi này trong khoảng cách nhưng còn có chút xa. Mà lại các ngươi không phải muốn tìm Lãnh Hàn Sương sao? Nghe vậy Tuyết Ảnh thần sắc khẽ biến, muốn nói điều gì? Khả Trần Phàm lại là một mặt tạm đạm, ngăn lại Tuyết Ảnh, đi thôi. Nhưng là không phải đi trung tâm. Nghe vậy, Độc Cô thần sắc khẽ biến, không phải đi trung tâm. Vậy đi chỗ nào? Ngươi không có phát hiện sao? Trong này càng đi bên trong đi, hung thú thực lực liền càng mạnh. Lấy tiểu Loan thực lực, rất khó đến trung tâm, nàng hiện tại khẳng định là trốn ở địa phương nào, chờ lấy ta đi cứu nàng. Trần Phàm đạo. Nghe vậy, Độc Cô thần sắc khẽ biến, bất quá cũng lý giải Trần Phàm ý tứ. Lãnh Hàn Sương một người, làm sao có thể đi đến giải đất trung tâm, khẳng định là ở ngoại vi. Liền cũng không nói cái gì, tiếp tục đi theo Trần Phàm đi tới. Hoàn toàn như trước đây, trên đường đi nếu là không có gặp phải hung thú, liền lớn tiếng hô hoán Lãnh Hàn Sương. Nếu là có hung thú, liền đối phó hung thú. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt chính là thời gian nửa tháng. Mỗi ngày, Trần Phàm không phải tại săn giết hung thú, chính là tìm kiếm Lãnh Hàn Sương. Trực tiếp đem tiểu thế giới này bên ngoài tìm một vòng, về tới đã từng Độc Cô đối chiến con hung thú kia sơn cốc. Trên đường đi phàm là bị các nàng gặp phải hung thú, cơ hồ khó thoát khỏi cái chết. Mà bọn hắn chẳng những thu được rất nhiều hung thú nội đan, còn chiếm được không ít thiên tài địa bảo. Chỉ là Lãnh Hàn Sương nhưng vẫn là một chút tin tức cũng không có. Trần Phàm, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Tại Trần Phàm ba người liên thủ giết lúc trước cùng Độc Cô đại chiến đầu kia hung thú sau, Độc Cô nhìn xem Trần Phàm nhẹ giọng thử dò xét nói. Bởi vì tại mặt sau này mấy ngày, Độc Cô rất rõ ràng cảm nhận được Trần Phàm tâm tình thật không tốt, đối phó hung thú cũng không nguyện ý dùng cái gì kỹ thuật, đều là trực tiếp cường sát. Mà cái này hơn phân nửa cũng là bởi vì một mực không có tìm được Lãnh Hàn Sương nguyên nhân. Nghỉ ngơi một đêm đi, ta đem nội đan luyện hóa, trước tăng lên một chút tu vi, cũng tốt ứng đối bên trong hung thú. Chỉ gặp Trần Phàm nghĩ, một mặt chán nản nói, tốt a. Độc Cô nhẹ gật gật đầu, không nói gì thêm. Mà Trần Phàm cũng không có chần chờ, đem tất cả nội đan tất cả đều lấy ra, khoanh chân ngồi xuống, liền trực tiếp bắt đầu luyện hóa gần nhất lấy được những cái kia nội đan. Thấy thế, Tuyết Ảnh trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu, nàng biết, hiện tại khả năng liền ngay cả Trần Phàm cũng hoài nghi Lãnh Hàn Sương đã ngộ hại, dù sao tìm lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào. Chẳng qua là không có nhìn thấy Lãnh Hàn Sương tử vong chứng cứ, không nguyện ý tin tưởng thôi. Mà nàng cũng không làm được cái gì, hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ là trông coi Trần Phàm mà thôi. Có thể lúc này, Tuyết Ảnh nhìn xem một bên Độc Cô lại có chút nghi hoặc, ngươi không phải cũng tu luyện có thể thành thần thần quyết sao? Ngươi làm sao không luyện hóa nội đan? Tu vi của ta đã đạt tới đỉnh phong, trừ phi đạt được còn lại nửa bộ thần quyết, không phải vậy ta liền xem như luyện hóa nội đan cũng vô dụng. Độc Cô thản nhiên nói. Tốt a. Tuyết Ảnh nghe vậy, nhẹ gật gật đầu, không còn nói cái gì. Có thể Độc Cô chợt một mặt hiếu kỳ nhìn xem Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh, Lãnh Hàn Sương đối với Trần Phàm rất trọng yếu sao? Chương 576, nửa bước thần cảnh. Chương 576, nửa bước thần cảnh. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tuyết Ảnh nghe Độc Cô lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Không có gì, ta chính là hiếu kỳ. Dù sao chúng ta đã tìm đã lâu như vậy. Độc Cô có chút câu nệ, cũng có chút khẩn trương, nếu là ngươi không muốn nói coi như xong. Bao lâu, phu quân đều sẽ tìm. Chỉ gặp Tuyết Ảnh một mặt tạm đạm nói, quay đầu nhìn một chút một bên khoanh chân tu luyện Trần Phàm, rồi nói tiếp. Phu quân mặc dù có rất nhiều thế tử, nhưng là chúng ta đều biết, Tiểu Khả Tiểu Ái, Lãnh Hàn Sương, còn có bệ hạ, các nàng bốn người cùng chúng ta là không giống với. Tiểu Khả Tiểu Ái là cục thịt trong lòng hắn, là tâm can bảo bối của hắn. Nữ đế là hắn Bạch Nguyệt Quang, là hắn chân chính người ưa thích. Mà Lãnh Hàn Sương là cùng hắn vào sinh ra từ người. Lãnh Hàn Sương không chỉ một lần vì phu quân ngay cả mệnh đều không cần, mà phu quân đã từng lần lượt vì Lãnh Hàn Sương mệnh đều không để ý, cho nên tình cảm giữa bọn họ đã sớm siêu việt người bình thường. Cũng không phải là có trọng yếu hay không liền có thể hình dung. Nghe vậy, Độc Cô thần sắc khẽ biến, cũng nhìn một chút Trần Phàm. Nàng đối với Trần Phàm sự tình cũng không hiểu rõ, chỉ là từ Bách Lý Thiên Huy trong miệng biết một chút Trần Phàm làm ra qua sự tình, cũng biết Trần Phàm là một cái anh hùng dân tộc. Nhưng là đối với Trần Phàm tình cảm kinh lịch nàng không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Vì vậy cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm lại còn có rất nhiều thế tử. Liên lại hiếu kỳ nói, ngươi nói Trần Phàm có rất nhiều thế tử, có bao nhiêu? Tăng thêm ta, 9 cái đi. Tuyết Ảnh đạo. 9 cái? Nhiều như vậy? Độc Cô Minh lộ ra hơi kinh ngạc, lại nhìn xem Tuyết Ảnh đạo, các ngươi là nghĩ thế nào? Hắn dạng này làm tình, các ngươi lại còn nguyện ý gả cho hắn, mà lại thậm chí ngay cả nữ đế đều không chê sao? Nghe vậy, Tuyết Ảnh nhìn một chút Độc Cô, nhíu mày. Ngươi không hiểu rõ phu quân mới không làm tình, phu quân đối với chúng ta mỗi người đều rất tốt, trừ đối với Tiểu Khả Tiểu Ái, chưa bao giờ sẽ thiên vị người nào, liền xem như nữ đế cũng không ngoại lệ. Mà lại phu quân cũng chưa từng có bức bách qua chúng ta cái gì, chúng ta cũng đều là cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Mà lại, phu quân cũng không có người nghĩ như thế nông cạn, phu quân xưa nay sẽ không bởi vì một cái nhân sinh thật tốt nhìn liền với ai. Cũng không phải người nào đều có thể gả cho phu quân. Dù sao cho tới bây giờ, chúng ta đều là hạnh phúc, phu quân chưa bao giờ bạc đãi qua chúng ta cái gì. Nghe vậy, Độc Cô thần sắc khẽ biến, nhìn một chút Trần Phàm, nàng vẫn không hiểu, giống Lãnh Hàn Sương, giống Tuyết Ảnh, giống nữ đế loại nhân vật kia, làm sao lại nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ Trần Phàm? Bất quá, tựa hồ Tuyết Ảnh nói lại không có sai, bởi vì cái này nửa tháng đến nay, tại nàng cùng Trần Phàm ở chung bên dưới, là thật cảm thấy cùng Trần Phàm ở chung rất nhẹ nhàng, thậm chí là khoái hoạt. Hắn loại người này tựa như thật rất thích hợp cùng một chỗ. Độc Cô nghĩ như vậy, mà Tuyết Ảnh lại giống như là đã nhận ra cái gì bình thường, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi sẽ không phải thích nhà ta phu quân đi?
Không có.
Không có. Ta làm sao lại thích hắn, ta làm sao lại ưa thích người khác? Chỉ gặp Độc Cô nghe vậy, bận rộn lo lắng đáp lại nói mà lại, ta quen biết hắn mới bao lâu, làm sao có thể liền thích hắn? Huống chi hắn còn như thế hoa tâm lạc tình. Ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, hiếu kỳ thôi. Khả Tuyết Ảnh nghe vậy, nhưng vẫn là một mặt hoài nghi nhìn xem Độc Cô, nghĩ đến lấy cô độc loại người này tính cách cùng tính tình, nơi nào sẽ ưa thích Trần Phàm loại này hoa tâm củ cải lớn. Nghĩ đến thật là bởi vì tò mò. Như vậy, Tuyết Ảnh cũng không hỏi tới nữa cái gì. Mà Độc Cô gặp Tuyết Ảnh không nói, trong lòng lúc này mới có chút đã thả lỏng một chút, xem ra sau này hay là không thể hỏi nhiều. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là sáng sớm hôm sau. Trải qua một đêm luyện hóa, Trần Phàm gần đây lấy được hung thú nội đan, trực tiếp bị Trần Phàm tiêu hao sạch sẽ. Trần Phàm tu vi cũng tăng lên không ít, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hiện tại hắn cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Tu vi cảnh giới giống như là đã hoàn toàn siêu việt tiên cảnh bình thường, áp đảo tiên cảnh phía trên. Nếu là dựa theo Độc Cô lời nói tới nói, hắn hiện tại không sai biệt lắm cũng có thể xem như một nửa bước thần cảnh. Phu quân, ngươi đã tỉnh, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Tuyết Ảnh nhìn thấy Trần Phàm tỉnh lại, bận rộn lo lắng tiến lên đỡ lấy Trần Phàm, ôn nhu nói: "Ta cảm giác hiện tại cũng đã là nửa bước thần cảnh, nhưng là ta lại không xác định." Trần Phàm nhu tiếng nói. Nghe vậy, Tuyết Ảnh nhíu mày, Khả Tuyết Ảnh còn chưa nói chuyện, một bên Độc Cô liền trực tiếp mở miệng nói: "Không cần hoài nghi, ngươi bây giờ chính là nửa bước thần cảnh." Nghe vậy, Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh đều vô ý thức hướng phía Độc Cô nhìn lại, chỉ gặp Độc Cô rồi nói tiếp: "Ngươi nguyên bản liền có được Thiên Ma Tà Thần truyền thừa, tu vi vốn chính là tiền cảnh đỉnh phong, mà ngươi tại binh mộ bên trong lại tìm hiểu ra đạo của chính mình ý, đã có thành tựu thần tiềm chất. Bây giờ lại hấp thu luyện hóa nhiều như vậy hung thú nội đan, đã là thực sự nửa bước thần cảnh." Chỉ gặp Độc Cô nhất kiểm lạnh nhạt nói, mà Trần Phàm giống như nghĩ đến cái gì. Ban đầu ở binh mộ bên trong, hắn đột nhiên nhận ngàn vạn binh khí tiến công, mới đầu hắn vẫn không rõ là bởi vì cái gì. Nhưng là ở phía sau đến, Lãnh Hàn Sương đột nhiên xâm nhập, ở trước mặt hắn sử dụng Hàn Sương kiếm. Hắn giờ mới hiểu được, những binh khí kia phía trên đều có riêng phần mình đạo ý pháp tắc, mà những binh khí kia cũng không phải vì giết hắn, mà là tại dẫn đạo hắn tìm hiểu ra đạo của chính mình ý, cũng chỉ có được chính mình đạo ý, lúc này mới có thể trấn áp những binh khí kia. Chỉ là hắn về sau mặc dù tìm hiểu ra đạo của chính mình ý, nhưng là không đợi hắn biết rõ ràng, nhân gian võ khố liền đột nhiên được mở ra. Hắn cũng không có quá để ý, chỉ cảm thấy đây chẳng qua là chính mình dưới cơ duyên xảo hợp ngộ đạo cái gì. Nhưng chưa từng nghĩ, cái kia đạo ý lại chính là thành thần điều kiện. Thì ra là thế. Vậy có phải hay không chỉ cần ta tiếp tục luyện hóa đám hung thú này nội đan, tăng cao tu vi, liền có thể trực tiếp tiến vào thần cảnh? Trần Phàm một mặt hiếu kỳ nói. Người suy nghĩ nhiều, nửa bước thần cảnh chỉ là xen vào thần cảnh cùng tiên cảnh ở giữa một cái quá độ mà thôi, cũng không phải là thật thần cảnh. Mà tìm hiểu ra đạo ý cũng chỉ là có thành thần tiềm chất, muốn thật thành thần, điều kiện quá hà khắc rồi. Cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mà lại ngươi bây giờ chỉ là tu vi đạt đến nửa bước thần cảnh, ngươi đối chiến kinh nghiệm, còn có đối thiên ma bát hoang những võ học này vận dụng cũng còn kém xa, còn cần tôi luyện. Độc Cô đạo: "Vậy ta hiện tại so với ngươi đứng lên như thế nào?" Trần Phàm lại hiếu kỳ thử dò xét nói: "Bình thường, ta muốn giết ngươi, không dễ dàng, nhưng là ngươi nếu là muốn giết ta, thiên phương dạ đảm." Độc Cô đạo: "Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt im lặng. Bất quá hắn nhưng cũng không thèm để ý, tương lai còn rất dài, tương lai Độc Cô tất nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Về phần thành thần, vậy cũng nhất định là có thể." Có thể Độc Cô lại thản nhiên nói: "Ngươi cũng không cần nhục chí, ngươi đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng. Mà lại tiểu thế giới này chỗ sâu còn có rất nhiều hung thú, vừa vặn có thể dùng đến cấp ngươi luyện tập. Cho nên, chúng ta đi thôi." Nghe vậy, Trần Phàm lại là thần sắc khẽ biến, kéo lại Tuyết Ảnh nhìn xem Độc Cô đạo: "Không, không đội mà đi vào. Ta đang còn muốn bên ngoài hảo hảo tìm một vòng. Nếu là thật sự tìm không thấy, lại đi vào." Nghe vậy, Độc Cô nhíu mày, nhìn một chút Trần Phàm, trầm mặt một chút, lúc này mới lên tiếng nói: "Tốt ta. Cuối cùng một vòng." Chương 577, lông tóc không hao tổn lạnh lẽo xương. Chương 577, lông tóc không hao tổn lạnh lẽo xương. Trần Phàm, còn muốn tiếp tục không? Thời gian trôi qua, lại là 7 ngày thời gian, lần này bên ngoài cơ hồ không có gì hung thú, cho nên Trần Phàm tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng là, trên đường đi, Trần Phàm ba người tất cả đều đem thần thức mở ra, nhưng vẫn là dò xét không được một chút Lãnh Hàn Sương khí tức. Tựa như là Lãnh Hàn Sương không có tiến đến bình thường. Mà lúc này, Độc Cô nhìn xem Trần Phàm nhu âm thanh thăm dò nói mà lại, ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất Lãnh Hàn Sương người hiển có thiên tướng, đã đi vào trước đâu? Nghe vậy, Trần Phàm có chút nhắm lại hai mắt, tính toán, đi vào đi. Hiện tại, hắn tựa hồ cũng chỉ có thể vẫn tưởng, cầu nguyện, giống Độc Cô nói rằng này, Lãnh Hàn Sương người hiển tự có thiên tướng, bình an vô sự, ở bên trong chờ lấy hắn. Nói đi, Trần Phàm cũng không có chần chờ, mang lên Tuyết Ảnh cùng Độc Cô liền hướng phía tiểu thế giới chỗ sâu mà đi. Trần Phàm, chúng ta kỳ thật có thể không cần nhanh như vậy. Vừa rồi con manh thú kia chính là Sơn Cốc Di Chủng, ba người chúng ta liên thủ vẫn là có thể cầm xuống. Thời gian trôi qua, lại là ba ngày thời gian, chỉ là ba ngày này Trần Phàm cơ hồ không co dừng lại, đi cả ngày lẫn đêm, tại một đường đi vội bên dưới, Độc Cô đông nhiên mở miệng nói: "Ngươi không phải đã nói sao? Chờ ta đạt được Hiên Viên kiếm, cũng muốn xử lý trong này hung thú." Trần Phàm đạo: "Lời tuy như vậy, nhưng là cũng không cần gấp gáp như vậy đi." Độc Cô đạo: "Đã như vậy, vậy bây giờ cần gì phải lãng phí thời gian đâu? Mà lại bây giờ đối phó bọn hắn còn có nguy hiểm." Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, lại nói: "Mà lại chúng ta tiến đến thời gian đã lâu, liền không chậm trễ." Nghe vậy, Độc Cô thần sắc bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện nói cái gì, đành phải đi theo Trần Phàm. Thời gian trôi qua, rất nhanh, một cái cự đại tế đàn xuất hiện tại Trần Phàm trước mắt bọn hắn. Chỉ gặp tế đàn tựa như một tòa thật lớn ngọn núi, sơn phong, bình thường, đứng sừng sững ở trong dãy núi, nhưng lại áp đảo trên dãy núi. Phong cách cổ xưa mà nặng nề. Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh chỉ là nhìn xem, đều có chút ngốc trệ, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy tế đàn, thậm chí so Trần Phàm đã từng hiểu qua kim tự tháp còn muốn to lớn. Đây chính là tiểu thế giới này trung tâm. Trần Phàm nhìn xem tế đàn, hiếu kỳ hỏi: "Đối với?" Độc Cô nhìn xem tế đàn gật gật đầu, Hiên Viên kiếm ngay tại trên tế đàn này. Nghe vậy, Trần Phàm cũng không có chần chờ, nắm Tuyết Ảnh liền trực tiếp bay người về phía trên tế đàn mà đi. Rất nhanh, Trần Phàm ba người đi thẳng tới trên tế đàn. Mặc dù nhìn từ đằng xa, đỉnh tế đàn là như kim tự tháp như vậy nhọn, nhưng là Trần Phàm rơi vào phía trên, lúc này mới phát hiện, trên tế đàn này lại là một bên rộng lớn bình đài. Mà lại trên bình đài còn có rất nhiều kỳ quái tượng thần săn sát, mà trên tế đàn cũng khắc họa lấy rất nhiều kỳ quái quái đồ án. Hơn nữa thoạt nhìn mặc dù niên đại xa xưa, nhưng lại không có một chút cỏ dại, thậm chí ngay cả rêu xanh đều không có, chỉ là đứng ở phía trên, liền cho người ta một cỗ mười phần quỷ dị cảm giác áp bách. Hiên Viên kiếm còn tại trung tâm. Lúc này Độc Cô đạm đạm nói, mang theo Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh xuyên qua những tượng thần kia liền trực tiếp hướng phía chính giữa bình đài mà đi. "Phu quân." Một lát sau, một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh bọn họ cách đó không xa truyền đến. Nghe tiếng, mọi người đều là thần sắc chợt biến, nhất là Trần Phàm. Bởi vì thanh âm này không phải người khác, mà là Lãnh Hàn Dương. Mà thanh âm này tựa như ảo giác nghe nhầm bình thường. "Tiểu Đoán." Trần Phàm có chút không dám tin quay người nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Đoán ôm một cái tuyết trắng tiểu cầu, cũng là một mặt ngốc trệ, mà không dám tin nhìn xem Trần Phàm. "Tiểu Đoán, phu quân." Mà Lãnh Hàn Dương nghe Trần Phàm thanh âm, thần sắc chợt biến, vô cùng kích động, bước xuống tiểu cầu liền trực tiếp hướng phía Trần Phàm chạy tới, trực tiếp nhào vào Trần Phàm trong ngực. "Phu quân, ta tốt nghĩ ngươi, ngươi biết không? Ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mấy ngày nay ngươi đi chỗ nào?" Chỉ gặp Lãnh Hàn Dương tại Trần Phàm trong ngực, Lê Hoa Đại Vũ nói. Cũng đừng nói Trần Phàm, liền ngay cả Tuyết Ảnh cùng Độc Câu nghe Lãnh Hàn Dương lời nói, đều có chút im lặng. Bọn hắn mới là coi là Lãnh Hàn Dương gặp nạn, coi là sẽ không còn được gặp lại Lãnh Hàn Dương có được hay không. Bọn hắn tân tân khổ khổ tìm Lãnh Hàn Dương hơn 20 ngày. Khả Lãnh Hàn Dương vậy mà tại các nàng phía trước tới nơi này. Hơn nữa nhìn Lãnh Hàn Dương dáng vẻ còn lông tóc không tổn hao gì, một chút việc đều không có, thậm chí đều không có một chút trải qua đánh nhau dáng vẻ. Đây là tình huống như thế nào? Phải biết, trong tiểu thế giới này có thể tất cả đều là hung thú, nguy cơ trùng trùng. Nàng là thế nào lông tóc không hao tổn tới chỗ này? "Tiểu Đoán, ngoan, ngươi không có việc gì liền tốt." Một lát sau, Trần Phàm lúc này mới ôm trong ngực Lãnh Hàn Dương, chạm nhẹ lấy Lãnh Hàn Dương đầu, ôn nhu nói, "Lại nói ngươi là thế nào tới đây? Là trực tiếp bị truyền tống đến tế đàn này phía trên sao?" Nghe vậy, Tuyết Ảnh cùng Độc Cô cũng đều là một mặt hiếu kỳ nhìn xem Lãnh Hàn Dương, tựa hồ cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Lãnh Hàn Dương nhất định là trực tiếp bị truyền tống đến trên tế đàn này, mới có thể lông tóc không tổn hao gì. "Ta chính là từ từ đi tới nha." Chỉ gặp Lãnh Hàn Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trần Phàm bọn hắn, "Ta còn một đường tìm các ngươi tốt lâu, nhưng là trong này cây cối quá lớn, ta tìm không thấy các ngươi. Về sau ta đã nhìn thấy nơi này có như thế một cái tế đàn, nghĩ đến các ngươi nhất định sẽ tới nơi này, ta ngay tại phía trên này chờ các ngươi. Mà lại ta cũng không đến bao lâu, liền so với các ngươi đến sớm một ngày." Nghe vậy, Trần Phàm ba người càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Ngươi là từ từ đi tới? Chẳng lẽ ngươi đoạn đường này liền không có gặp phải hung thú sao?" Trần Phàm đạo. "Hung thú gì?" Lãnh Hàn Dương nhìn xem Trần Phàm ba người dáng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Nghe vậy, Trần Phàm ba người càng là một mặt im lặng, đây là tình huống như thế nào? Lãnh Hàn Dương cùng nhau đi tới, làm sao lại không có gặp phải hung thú? "A." Nhưng vào lúc này, Lãnh Hàn Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người nói, "Thiết Đản, mau tới đây." Nương theo lấy Lãnh Hàn Dương thanh âm, chỉ gặp mới vừa rồi bị Lãnh Hàn Dương ném tiểu bạch cầu ngoắc ngoắc cái đuôi, rất vui sướng hướng phía Lãnh Hàn Dương chạy tới, mà Lãnh Hàn Dương trực tiếp một tay lấy tiểu bạch cầu bế lên, cho Trần Phàm lộ ra được. "Ta sau khi đi vào, cũng chỉ gặp phải Thiết Đản động vật này. Lúc đó nó thụ thương, ta dùng Hoa Thần Nhãn nước mắt cứu được nó liền theo ta. Mà ta nhìn nó có được đáng yêu, lại nhỏ, sợ nó tại gặp phải nguy hiểm gì, liền mang theo nó. Liền không có thấy hung thú gì a?" Lãnh Hàn Dương đạo. Nghe vậy, Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh hay là một mặt im lặng, thậm chí đều có chút không nghĩ ra. Làm sao Lãnh Hàn Dương liền gặp không thấy hung thú, rõ ràng tiểu thế giới này nhiều như vậy hung thú. Nhưng vào lúc này, Độc Cô nhìn xem Lãnh Hàn Dương trong ngực tiểu bạch cầu, nói, "Ta đã biết, là bởi vì con chó này." Nghe vậy, ánh mắt của mấy người tất cả đều rơi vào tiểu cầu trên thân. Mà Độc Cô rồi nói tiếp, "Nếu là ta không có đoán sai, con chó này nhất định là cái gì thượng cổ di chủng, hơn nữa còn là rất cường đại loại kia thượng cổ di chủng, bởi vì trên người nó tán phát huyết mạch đặc chế, này mới khiến hung thú khác không dám tới gần." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, cũng đống nhiên kịp phản ứng, tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này. Chỉ là, cái này một cái tiểu nãi cẩu có thể là cái gì thượng cổ di chủng, nhỏ như vậy một cái. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ các nàng sau lưng truyền đến, không phải di chủng, mà là thần thú, là có thể sánh vai Long Phượng thượng cổ thần thú, Bạch Trạch. Chương 578, điên dại trăm dặm ngàn huy. Chương 578, điên dại trăm dặm ngàn huy. Nương theo lấy tiếng nói, chỉ gặp cơ tự tại kéo lấy trọng thương thân thể, chậm rãi đi tới. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc khẽ biến, nhìn về hướng cơ tự tại. Hiển nhiên Trần Phàm mấy người nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc, cái này cơ tự tại cũng không hổ là thiên hạ đệ nhị, quả nhiên là thực lực không tầm thường, vậy mà có thể còn sống đi đến nơi này. Bất quá nhìn hắn vết thương trên người, cũng biết đoạn đường này đi tới, hắn có bao nhiêu gian nan. Nhưng là đám người nhất kinh ngạc hay là cơ tự tại nói lời. Hắn vậy mà nói Lãnh Hàn Xương lấy được cái này một con chó nhỏ là thượng cổ thần thú, mà chạy. Cái này làm sao nhìn, cũng chỉ là một cái bình thường tiểu cậu a. Mặc dù có chút linh tính, nhưng là thế nào lại là thượng cổ thần thú, Bạch Trạch. Phải biết, Bạch Trạch thế nhưng là trong truyền thuyết biểu tượng tường thụy đến thần thú, có thể trừ tà hưởng phúc, có thể làm cho tất cả yêu ma tránh lui, không phải quốc vận hưng thịnh, thánh nhân chỉ thế, sẽ không giáng lâm. Nhưng bây giờ cơ tự tại vậy mà nói, chó con này là Bạch Trạch. Mà lại trong truyền thuyết Bạch Trạch không phải trên đầu có sừng, có cánh thần thú sao? Cái này tiểu nãi cẩu cũng không có cái gì sừng, cùng cánh a. Làm sao lại là Bạch Trạch? Ngươi biết vật nhỏ này? Lúc này Tuyết Ảnh tiến lên nói, lại nói Bạch Trạch chính là thượng cổ thần thú, đầu có sừng, thân có cánh. Vật nhỏ này thấy thế nào cũng không giống là thần thú Bạch Trạch a. Ta ở trong cung trong điện tịch nhìn thấy qua, đây chính là Bạch Trạch, cái này bất quá chỉ là nó còn nhỏ hình thái mà thôi. Mà lại, các ngươi có thể sờ một cái xem, trên đầu nó có phải hay không có sừng, chỉ là không có mọc ra thôi. Mà nó cánh nhỏ cũng chỉ là bị lông tóc bao trùm, chờ hắn lớn lên, các ngươi liền biết. Chỉ gặp cơ tự tại vừa nói, một bên kéo lây trọng thương thân thể hướng phía bọn hắn đi tới. Nghe vậy, Trần Phàm mấy người đều là nhíu mày, kiểm tra một chút Lãnh Hàn Xương trong ngực tiểu nãi cẩu. Có thể xem xét phía dưới, lúc này mới phát hiện, cái này tiểu nãi cẩu vậy mà thật sự có sừng cùng cánh nhỏ, chỉ là quá nhỏ, còn không rõ lộ ra. Đám người cũng đều là một mặt kinh ngạc, bao quát Lãnh Hàn Xương chính mình. Nàng toàn coi là cái này tiểu nãi cẩu chính là một cái phổ thông tiểu cẩu mà thôi, tiện tay cứu chữa một chút, chỗ nào có thể nghĩ đến, lại là trong truyền thuyết thần thú Bạch Trạch. Nói cách khác, nàng hiện tại nuôi một cái thần thú. Cái này, có thể lúc này, Tuyết Ảnh lại mở miệng nói, cái kia truyền ngôn thần thú Bạch Trạch, làm sao lại giống một cái tiểu cẩu một dạng đi theo tiểu đoán? Nàng là nhận tiểu đoán là chủ sao? Loại tình huống này ta cũng không có gặp qua, dù sao thần thú đều là tiên thiên sinh linh, thiên sinh địa dưỡng, tự giác cao quý không gì sánh được. Cũng chính là thượng cổ chư thần thời kỳ mới có thần minh thu phục thần thú trở thành tọa kỵ cùng sủng vật. Nhưng là Lãnh Hàn Xương chính là một phàm nhân, vậy mà có thể làm cho trong truyền thuyết thần thú Bạch Trạch như vậy, ta chưa từng nghe nói qua. Cơ tự tại đạo, ta cảm thấy chính là nàng vận khí tốt, vừa vặn gặp phải Bạch Trạch thụ thương, mà nàng lại tâm địa thiện lương, Bạch Trạch thích nàng, liền theo nàng. Độc Cô đạo, nghe vậy, Lãnh Hàn Xương thần sắc khẽ biến, nhìn một chút trong ngực đáng yêu Bạch Trạch, lại nhìn một chút Trần Phàm. Trần Phàm thấy thế, khẽ vuốt một chút Lãnh Hàn Xương đầu, không có chuyện gì, nếu nó lựa chọn đi theo ngươi, vậy liền để nó đi theo đi. Dù sao là cái tường thụy thần thú, nói không chắc sẽ còn mang cho ngươi đến vận khí tốt. Ân. Lãnh Hàn Xương nghe vậy, nhẹ gật gật đầu, lại nhìn xem trong ngực tiểu nãi cẩu nói thế đảng, ngươi nguyện ý theo ta không? Ô. Chỉ gặp cái kia tiểu nãi cẩu nghe Lãnh Hàn Xương lời nói, vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi tê, lại liếm liếm Lãnh Hàn Xương tay. Đám người thấy thế, cũng đều là một mặt hâm mộ. Phải biết, đây chính là trong truyền thuyết thần thú, Bạch Trạch. Nhưng bây giờ, vậy mà trở thành Lãnh Hàn Xương sủng vật. Nuôi một cái thần thú làm sủng vật, nhậm thủy, cho dù ai, đều là cầu còn không được a. Hơn nữa còn là biểu tượng tường thụy thần thú, Bạch Trạch. Chỉ là Trần Phàm nghe Lãnh Hàn Xương lời nói, lại là nhíu mày, tiểu đoán, ngươi gọi nó cái gì? Thiết đàn a. Hắc hắc. Chỉ gặp Lãnh Hàn Xương cười hắc hắc, ta tùy tiện lấy. Bất quá nó giống như rất ưa thích cái tên này. Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả một bên Tuyết Ảnh Độc Cô các nàng đều là một mặt im lặng. Lãnh Hàn Xương cũng thật là đủ, vậy mà cho đường đường thần thú lấy một cái tên như thế. Bất quá cái kia tiểu nãi cẩu nhìn còn giống như thật có chút ưa thích cái tên này, nghe chút Lãnh Hàn Xương gọi như vậy nó, liền trực tiếp trừng mắt ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Lãnh Hàn Xương, lung lay cái đuôi, thật sự giống một đầu như chó con, đáng yêu đến bạo. Được chưa, nếu nó ưa thích, vậy liền gọi như vậy đi. Trần Phàm một mặt bất đắc dĩ sờ lên Lãnh Hàn Xương đầu. Vâng. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe bình đài này chỗ sâu đống nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tế đàn tựa như đều trực tiếp run rẩy một chút. Đám người nghe, đều là thần sắc chợt biến. Đây là phát sinh cái gì? Đi, đi qua nhìn một chút. Chỉ gặp Trần Phàm mấy người nói, liền trực tiếp hướng phía tế đàn chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, Trần Phàm mấy người liền trực tiếp đi tới chính giữa tế đàn. Chỉ gặp chính giữa tế đàn đứng sừng sững lấy một tôn to lớn pho tượng hình người, pho tượng cứ như vậy đứng vững, trong tay nắm một thanh mười phần to lớn phong cách cổ xưa đại kiếm. Mà lúc này, chỉ gặp Bách Lý Thiên Huy hai mắt huyết hồng, ngay tại công kích thanh kia đại kiếm. Liền xem như nhìn thấy Trần Phàm mấy người đến, cũng không có ý muốn dừng lại, giống như là sắp bị điên rồi, muốn cưỡng ép đem thanh cự kiếm kia rút ra. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc chợt biến. Hắn đây là muốn làm cái gì? Trần Phàm nghi hoặc hỏi. Có thể Độc Cô lại là một mặt nghiêm trọng, đây cũng là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm. Vâng. Ngay tại Độc Cô tiếng nói mới rơi xuống trong nháy mắt, chỉ gặp trên cự kiếm kia chợt bộc phát ra một cỗ năng lượng ba độ khủng bố, trong nháy mắt Bách Lý Thiên Huy liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm ở một bên. Thấy thế, đám người càng là một mặt chấn kinh. Hiên Viên kiếm. Một thanh kiếm này lại chính là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm. Cái này, chủ yếu là kiếm này quá mức phong cách cổ xưa, không có một chút loè loẹt, thậm chí nhìn chính là một thanh phổ thông thanh đồng kiếm, nhưng lại là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm. Các ngươi cút ngay cho ta, Hiên Viên kiếm là của ta. Các ngươi đều cút ngay cho ta, mơ tưởng giành với ta Hiên Viên kiếm. Có thể lúc này, mới bị đánh bay ra ngoài Bách Lý Thiên Huy bỗng nhiên giống giận, một đôi mắt huyết hồng, tựa như là đánh mất lý trí bình thường, hướng thẳng đến Trần Phàm bọn hắn trùng sát mà đến. Thấy thế, Trần Phàm thần sắc chợt biến, đưa tay chính là một cái đại thiên ma tay hướng phía Bách Lý Thiên Huy oanh sát mà đi. Oanh! Chỉ gặp Bách Lý Thiên Huy cũng trực tiếp oanh ra một trường, trực tiếp cùng Trần Phàm đại thiên ma tay đụng vào nhau. Trong nháy mắt năng lượng quyết tán, tựa như một trận như cuồng phong của tới. Đến mức Trần Phàm thân thể đều trực tiếp bị đẩy lui rất nhiều. Thấy thế, mọi người tại đây càng là một mặt kinh ngạc, nhất là Tuyết Ảnh. Phải biết, hiện tại Trần Phàm thế nhưng là nửa bước thần cảnh, thực lực gần với độc cô. Có thể Bách Lý Thiên Huy vậy mà có thể cùng Trần Phàm chính diện cứng rắn. Cái này Bách Lý Thiên Huy lúc nào trở nên mạnh như vậy? Hiên Viên kiếm là của ta, ai cũng không thể cùng ta đoạn. Có thể Bách Lý Thiên Huy nhưng không có chần chờ, một trường đằng sau, liền giống giận lại bay thẳng đến Trần Phàm trùng sát mà đến. Trên thân khí tức khủng bố, sát ý sôi trào. Trong lúc nhất thời lại có người cảm thấy, Bách Lý Thiên Huy thực lực không kém gì Trần Phàm, thậm chí so Trần Phàm càng khủng bố hơn. Đây là có chuyện gì? Hắn làm sao lại bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Chương 579, đi chết. Chương 579, đi chết. Nếu là ta không có đoán sai, hắn hẳn là tẩu hỏa nhập ma. Chỉ gặp Độc Cô nhìn xem Bách Lý Thiên Huy dáng vẻ, một mặt âm trầm nói, lại nói hắn hẳn là cưỡng ép luyện hóa một chút hung thú nội đan. Nhưng là hắn không có tu luyện qua thần quyết, căn bản không luyện hóa được, khống chế không được nội đan cuồng bạo năng lượng, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Mà lại từ thực lực của hắn bây giờ đến xem, còn luyện hóa không ít. Thực lực vậy mà cũng có nửa bước thần cảnh. Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc chợt biến, cũng nghĩ đến lúc trước Bách Lý Thiên Huy đoạt nàng nội đan chẳng cảnh. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Bách Lý Thiên Huy lá gan đã vậy còn quá lớn, cũng dám trực tiếp luyện hóa hung thú nội đan. Cũng khó trách Bách Lý Thiên Huy sẽ bỗng nhiên trở nên cường đại như vậy, vậy mà cũng đến nửa bước thần cảnh. Bất quá lúc này Trần Phàm nhưng không có chần chờ, trực tiếp nhấc lên ma đao thiền táng, liền trực tiếp đón nhận Bách Lý Thiên Huy. Trong nháy mắt trên toàn bộ thế đàn, năng lượng bốn phía bạo tạc không ngừng. Thậm chí ngay cả Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Dương đều có chút chịu không được những năng lượng này trùng kích, thân thể không ngừng lùi lại. Ma Cơ tự tại nhìn xem, càng là một mặt kinh ngạc, chấn kinh. Hiển nhiên hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, tiến đến cái này ngắn ngủi hơn 20 ngày thời gian, Trần Phàm vậy mà cũng đã cường đại đến loại trình độ này. Vậy mà cũng đạt tới nửa bước thần cảnh. Trần Phàm, muốn ta giúp ngươi sao? Lúc này, Độc Cô bỗng nhiên nhìn xem Trần Phàm hỏi. Không cần. Chỉ gặp Trần Phàm đơn giản đáp lại một tiếng, lại nói đừng nói chỉ là một cái tẩu hỏa nhập ma tiên điên, liền xem như hắn bây giờ còn đang thanh tỉnh, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nói, Trần Phàm trên tay ma đao thiên táng chân khí vần quanh, hướng thẳng đến Bách Lý Thiên Huy đập tới. Chiêu thức hung manh bá đạo, đại khai đại hợp. Tựa như cùng Bách Lý Thiên Huy có thâm cựu đại hận gì bình thường. Mà một bên Lãnh Hàn Xương thấy thế, lại là cho mày, phải biết Bách Lý Thiên Huy lúc trước thế nhưng là đã giúp nàng. Nhưng là hiện tại, Trần Phàm bộ dạng này rõ ràng chính là muốn giết hắn. Tuyết Ảnh, đây là có chuyện gì? Phu quân làm sao lại cùng Bách Lý Thiên Huy chỉ gặp Lãnh Hàn Xương lời nói còn chưa nói xong, Tuyết Ảnh liền thản nhiên nói, ngươi không biết, lúc tiến vào, nếu không phải phu quân kịp thời xuất hiện, ta đã chết tại Bách Lý Thiên Huy trong tay. Nghe vậy, Lãnh Hàn Xương thần sắc chợt biến, cái gì? Bách Lý Thiên Huy muốn giết ngươi? Làm sao lại? Tuyết Ảnh cũng không thèm để ý, đơn giản đem chuyện xảy ra lúc đó nói cho Lãnh Hàn Sương, lại nói Bách Lý Thiên Huy ẩn tàng rất sâu, tuyệt không có người nghĩ đơn giản như vậy, cũng không phải là cái gì chân nhân quân tử. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương nhíu mày, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Nàng là thật không nghĩ tới Bách Lý Thiên Huy vậy mà lại đối với Tuyết Ảnh xuất thủ, cũng khó trách Trần Phạm muốn giết hắn. Chỉ là, lúc trước Bách Lý Thiên Huy thủy chung là đã cứu mệnh của nàng, là ân nhân cứu mạng của nàng, cái này. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo tiếng vang truyền đến. Chỉ gặp Bách Lý Thiên Huy thân thể bỗng nhiên đập ầm ầm trên mặt đất, đồng thời trong miệng bỗng nhiên tuôn ra từng thanh máu đen đến, mà trong mắt hồng mang cũng tiêu tán không ít. Nhưng là Trần Phạm nhưng không có muốn thả hơn trăm bên trong ngàn huy dáng vẻ, dẫn theo ma đao thiên táng liền trực tiếp hướng phía Bách Lý Thiên Huy đánh tới. Lao thất phu, dám đối với Tuyết Ảnh ra tay, ai cho ngươi lá gan? Ngươi đi chết đi. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc chợt biến, nhất là Lãnh Hàn Sương, thần sắc cũng quýt, bận rộn lo lắng đứng dậy, ngăn tại Bách Lý Thiên Huy trước người. Phu quân. Nghe vậy, thấy thế, Trần Phạm thần sắc chợt biến, bận rộn lo lắng ngừng lại. Tiểu Đoán, ngươi làm cái gì vậy? Phu quân, hắn từng cứu mạng của ta, nếu không phải nàng, ta chết sớm tại Nam Cung gia. Nể tình ta, tha hắn lần này có được hay không? Lãnh Hàn Xương đạo. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, theo bản năng nhìn một chút một bên Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh thấy thế, thần sắc khẽ biến, bất quá nhưng cũng không thèm để ý. Phu quân, dù sao hắn hiện tại cũng đã tẩu hỏa nhập ma, mà lại Tiểu Đoán đều cầu tình liền bỏ qua hắn lần này đi. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, vẫn còn có chút do dự. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Thiên Huy bỗng nhiên phấn thân mà lên, trực tiếp từ phía sau dùng chủy thủ cưỡng ép ở Lãnh Hàn Sương. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc chợt biến. Tiểu Đoán, Tiểu Đoán. Chỉ gặp Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh mắt hốt hoảng hô to, có thể Bách Lý Thiên Huy lại trực tiếp nổi giận nói, "Cút ngay, không muốn xem nàng chết, đều cút ngay cho ta." "Bách Lý Thiên Huy, ngươi bình tĩnh một chút, ta đã đáp ứng Tiểu Đoán thả ngươi, ngươi còn muốn như vậy?" Tranh thủ thời gian buông ra Tiểu Đoán, Trần Phàm một mặt khẩn trương nói, "Hừ, ta còn muốn thế nào? Chỉ gặp Bách Lý Thiên Huy khinh thường hừ lạnh một tiếng, ta Bách Lý Thế Gia làm nhân gian võ khố thủ hộ giả, bảo vệ nhân gian võ khố vô số năm, chính là vì sẽ có một ngày có thể đi vào nhân gian võ khố. Bây giờ thật vất vả tiến đến ngươi nói ta muốn thế nào? Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này Bách Lý Thế Gia lại là nhân gian võ khố thủ hộ giả. Khó trách Bách Lý Thiên Huy đối với trong này có chút quen thuộc, biết đó chính là trong truyền thuyết đạt được Hiên Viên kiếm. Có thể nếu là thủ hộ giả, vì cái gì còn nói thật vất vả tiến đến? Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn thế nào mới có thể bông ra tiểu đoán? Trần Phàm một mặt khó coi nói, có ý tứ gì? Chỉ gặp Bách Lý Thiên Huy một mặt khinh thường nói, lại nói ta biết ngươi là Hiên Viên kiếm chọn chúng người, chỉ có ngươi có thể rút ra Hiên Viên kiếm, đi đem Hiên Viên kiếm cho ta mang tới. Nếu không, ta liền để ngươi trơ mắt nhìn xem Lãnh Hàn Sương chết ở trước mặt ngươi. Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm liền tại trận tất cả mọi người là thần sắc chợt biến. Hiên Viên kiếm, Bách Lý Thiên Huy vậy mà cũng là vì Hiên Viên kiếm, mà Trần Phàm cũng theo bản năng đi xem nhìn pho tượng kia trong tay nắm Hiên Viên kiếm. Tốt, ngươi đừng xúc động, Hiên Viên kiếm ta có thể cho ngươi, ta chỉ cần tiểu Noãn bình an vô sự. Trần Phàm đạo, nhưng là Bách Lý Thiên Huy lại là một mặt tâm trầm. Nhanh đi đem Hiên Viên kiếm cho ta lấy ra. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt khó coi, lại theo bản năng nhìn một chút một bên lớn Độc Cô. Gặp Độc Cô gật đầu, Trần Phàm lúc này mới chậm rãi hướng phía pho tượng đi đến. Rất nhanh, Trần Phàm liền trực tiếp đi tới pho tượng trước người, như Trần Phàm không có đoán sai, pho tượng kia hẳn là trong truyền thuyết hoàng đế Hiên Viên thị. Bất quá Trần Phàm hiện tại cũng không quản được cái gì một thanh Hiên Viên kiếm mà thôi, tại Trần Phàm xem ra, ngay cả Lãnh Hàn Sương một sợi tóc cũng không sánh nổi. Chỉ gặp Trần Phàm cũng không chậm trễ, trực tiếp nhảy lên một cái, đứng ở pho tượng trên cổ tay, đưa tay liền hướng Hiên Viên kiếm chụp tới. Mà hiện trường ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều rơi vào Trần Phàm trên thân. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm, cũng đều muốn nhìn một chút Trần Phàm có phải hay không có thể rút ra. Nhưng vào lúc này, Độc Cô đột nhiên xuất thủ, Bách Lý Thiên Huy lực chú ý tất cả đều tại Trần Phàm cùng Hiên Viên kiếm trên thân, căn bản cũng không có nghĩ đến, Độc Cô cũng dám xuất thủ. Cho nên, Bách Lý Thiên Huy căn bản không có cơ hội phản ứng, liền trực tiếp để Độc Cô đem Lãnh Hàn Sương cấp đi, đồng thời Độc Cô còn một quyền đập vào Bách Lý Thiên Huy trên thân. Mà Bách Lý Thiên Huy càng là tựa như đạn pháo, đập ầm ầm ở một bên, trong miệng không ngừng tuôn ra từng thành tiên huyết đến. Trần Phàm thấy thế, cũng không có một chút chần chờ, tay khẽ vẫy Ma Đao Thiên Táng liền về tới trong tay. Đồng thời một cái lắc mình, liền trực tiếp xuất hiện ở Bách Lý Thiên Huy trước người, trong tay Ma Đao cũng trực tiếp gác ở Bách Lý Thiên Huy trên cổ. Đi chết. Chương 580, Kiếm Linh, cùng kỳ. Chương 580, Kiếm Linh, cùng kỳ. Chờ chút, ngươi không có khả năng giết ta. Không có khả năng giết ta. Chỉ gặp Trần Phàm mới muốn động thủ, Bách Lý Thiên Huy liền bối rối hô lớn, nếu là không có ta, ngươi liền xem như đạt được Hiên Viên kiếm, cũng không thể ra ngoài. Nghe vậy, Trần Phàm bọn người đều là thần sắc chợt biến. Ngươi có ý tứ gì? Trần Phàm một mặt thanh lãnh hỏi. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi muốn đi ra ngoài liền có thể đi ra sao? Tiểu thế giới này cửa lớn, chỉ có ta biết ở nơi nào. Bách Lý Thiên Huy đạo. Nghe vậy, Trần Phàm theo bản năng nhìn một chút Độc Cô, ôn nhu nói, Độc Cô, ngươi không phải đi vào sao? Khả Độc Cô mới muốn nói cái gì, Bách Lý Thiên Huy liền giành nói, nàng tới qua là bởi vì Hiên Viên kiếm mang nàng tới, cũng là Hiên Viên kiếm đưa nàng đi ra, nàng căn bản không biết lối ra ở nơi nào. Hiện tại, Hiên Viên kiếm đã sớm ngủ say, hiện tại Hiên Viên kiếm căn bản không thể đưa các ngươi ra ngoài. Mà lại, hiện tại Hiên Viên kiếm ngủ say, ngươi nếu là không có biện pháp đem Hiên Viên kiếm tỉnh lại, cái kia Hiên Viên kiếm chính là một thanh sát vụ. Ngươi liền xem như đạt được Hiên Viên kiếm cũng không hề dùng. Mà bây giờ trên thế giới này, chỉ có ta biết làm sao tỉnh lại Hiên Viên kiếm. Cho nên, ngươi không có khả năng giết ta. Nghe vậy, Trần Phàm bọn người đều là thần sắc chợt biến, nhất là Độc Cô càng là cho mày, hướng phía Trần Phàm nhẹ gật đầu. Bởi vì nàng thật đúng là không biết lối ra ở nơi nào. Lúc trước đích thật là Hiên Viên kiếm mang nàng tiến đến, đưa nàng đi ra. Mà bây giờ Hiên Viên kiếm ngủ say, nếu là Bách Lý Thiên Huy nói là sự thật, vậy bọn hắn thật sự không có cách nào đi ra. Chủ yếu nhất là, nàng đối với Hiên Viên kiếm không hiểu rõ, đối với tiểu thế giới này cũng không hiểu rõ, cũng không biết nên dùng cái gì biện pháp tỉnh lại Hiên Viên kiếm. Mà Trần Phàm nhìn một chút Độc Cô, lại nhìn một chút Bách Lý Thiên Huy, hắn không biết Bách Lý Thiên Huy lời nói là thật là giả, mà hắn thật đúng là không dám đánh cược. Nếu là Bách Lý Thiên Huy nói là sự thật, vậy thì phiền phải nghĩ đến, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, "Tốt, ta tạm thời tin ngươi một lần." Chỉ gặp Trần Phàm nói, vung tay lên trực tiếp phong bế Bách Lý Thiên Huy trên thân mấy chỗ huyệt đạo, lại nói nhưng là, "Ngươi nếu là dám đùa ta cam đoan để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này." Nói, "Muốn làm sao mới có thể mở ra lối ra ngoài? Muốn làm sao mới có thể tỉnh lại Hiên Viên kiếm?" Nghe vậy, Bách Lý Thiên Huy thở dài một hơi, nhưng nhìn Trần Phàm ánh mắt, nhưng vẫn là một mặt âm tàn. "Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy ngốc sao? Bây giờ nói ta còn có cơ hội sống sót sao?" Trần Phàm thần sắc khẽ biến, "Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi trước tiên đem Hiên Viên kiếm rút ra, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi." Bách Lý Thiên Huy đạo. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc âm lãnh lại hoài nghi nhìn một chút Bách Lý Thiên Huy, cũng không còn nói cái gì, quay người liền hướng phía pho tượng đi đến. Đi vào pho tượng trước đó, Trần Phàm nhìn xem cái kia lớn như vậy Hiên Viên kiếm, thần sắc khẽ biến. Lần này chính là chăm chú. Nói thật, hắn cũng không biết hắn có thể hay không đem Hiên Viên kiếm rút ra. Nhưng là hắn nếu là Hiên Viên kiếm chọn chúng người, vậy hẳn là không có vấn đề. Nghĩ đến, Trần Phàm trực tiếp nhảy lên một cái, trực tiếp đứng ở pho tượng trên cổ tay, chậm rãi đưa tay cầm Hiên Viên kiếm chúa kiếm. Vâng. Đột nhiên, chỉ gặp Trần Phàm tay mới để lên, mới bắt đầu dùng sức. đột nhiên toàn bộ tế đàn đột nhiên run rẩy chấn động, giống như là phát sinh cực kỳ khủng bố động đất bình thường, đất rung núi chuyển. Đồng thời toàn bộ trong tiểu thế giới hung thú cũng đều đột nhiên gầm hét lên. Độc Cô bọn người thấy thế, đều là thần sắc chợt biến. Hiển nhiên cũng không biết đây cũng là tình huống như thế nào. Chỉ là đem Hiên Viên kiếm rút ra mà thôi, động tĩnh này làm sao lại lớn như vậy? Chủ yếu nhất là, Hiên Viên kiếm cũng chỉ là hơi di động một chút mà thôi. Mà Trần Phàm thấy thế, lại là không quan tâm, tiếp tục điều động toàn thân chân khí ra sức rút ra. Chỉ là cái này Hiên Viên kiếm so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn nổ, giống như là nặng ngàn cân bình thường. Mà đám người cũng đều thấy được, Trần Phàm trên mặt chảy ra mồ hôi. Chỉ là nương theo lấy Trần Phàm rút lên Hiên Viên kiếm, chấn động kia càng ngày càng to lớn khủng bố, thậm chí cho người ta một loại tiểu thế giới này muốn đổ sụp cảm giác. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm tinh thần hoảng hốt, ý thức đống nhiên tiến nhập một cái hư vô thế giới. Trần Phàm nhìn trước mắt hư vô thế giới, thần sắc chợt biến, tựa như là tiến nhập lúc trước tiên ma tả thần cái kia không gian hư vô bình thường. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Hiên Viên kiếm cũng cho có lưu như thế một thế giới? Trần Phàm nghĩ đến, nhìn xung quanh, nhưng vào lúc này, một thanh âm đống nhiên truyền đến, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi rốt cuộc đã đến." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, bận rộn lo lắng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. "Ai? Ai đang nói chuyện?" Nương theo lấy Trần Phàm tiếng nói, chỉ gặp một cái hung thú đột nhiên xuất hiện tại Trần Phàm trước người. Hung thú rất mới kỳ quái, Trần Phàm là thật nhìn không ra là cái thứ gì, toàn thân huyền hắc, lại chung quanh thân thể bốc lên lấy thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Hung thú trên đầu có dữ tợn như lưỡi dao sừng, trên người có tựa như kim loại bình thường lân giáp, nhìn xem tựa như một cái uy vũ bá khí kỳ lân bình thường. Nhưng lại có kỳ lân không có một đôi huyền hắc cánh, cánh phía trên lông vũ đều tựa như kim loại đồng dạng. Chỉ là nhìn xem liền cho người ta một loại mười phần oai hùng bá khí cảm giác gấp bách mười phần. Ngươi là cái gì? Trần Phàm chỉ là nhìn xem, liền cảm giác chấn động vô cùng. Chủ yếu là cái này một cái hung thú, so với hắn gần nhất nhìn thấy tất cả hung thú đều muốn uy vũ bá khí. Bản tọa chính là cùng kỳ, cũng là Hiên Viên kiếm kiếm linh. Bản tọa đã ở chỗ này chờ đợi ngươi rất nhiều năm. Chỉ gặp hung thú nhìn xem Trần Phàm, miệng nói tiếng người đạo. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, càng là một mặt không dám tin, kiếm linh, cái này lại là Hiên Viên kiếm kiếm linh, hơn nữa còn là trong truyền thuyết hung thú, cùng kỳ. Cái này đã có chút vượt qua hắn nhận biết. Dù sao trong truyền thuyết, Hiên Viên kiếm chính là Hiên Viên thị dùng thượng cổ tiên kim, thủ sơn chi đồng rèn đúc, ở trong chứa vô tận chi lực, là chạm yêu trừ ma thần kiếm. Mà cùng kỳ đâu? Đây chính là thượng cổ tứ đại hung thú một trong truyền thuyết ước tốt dương ác các thú. Loại hung thú này, làm sao có thể trở thành Hiên Viên kiếm loại này thần kiếm kiếm linh? Trần Phàm có chút nghĩ không thông. Bất quá Trần Phàm hay là thử thăm dò, ngươi chờ ta làm cái gì? Tự nhiên là chờ ngươi trở thành bản tọa tân chủ nhân. Tự nhiên là chờ ngươi mang theo bản tọa ra ngoài, đem ma thần triệt để chém giết xóa đi. Cái kia cùng kỳ đạo. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, thậm chí đều có chút hoài nghi, cái này cùng kỳ có phải thật vậy hay không Hiên Viên kiếm kiếm linh? Luôn cảm giác quái quái chỗ nào nhưng lại nói không ra quái chỗ nào. Mà lại, hắn cũng không có nghe nói qua Hiên Viên kiếm có kiếm linh loại bậc này. Bất quá cùng kỳ đều nói như vậy, hắn cũng tìm không thấy phản bác địa phương, đành phải thử thăm dò mở miệng nói. Vậy ta hiện tại tới, ta muốn làm sao mới có thể trở thành ngươi tân chủ nhân? Cái kia cùng kỳ cũng không thèm để ý, trực tiếp mở miệng nói, tự nhiên là thành lập huyết khế, ký kết khế ước. Nghe vậy, Trần Phàm lại là nhíu mày, thành lập huyết khế, ký kết khế ước những này hắn đều tại trong tiểu thuyết thấy qua. Hắn Ma Đao Thiên Mai Táng cũng là một thanh thần khí, lúc trước để Ma Đao Thiên Mai Táng nhận chủ thời điểm, cũng dùng qua tiên huyết thành lập khế ước. Cho nên, hắn muốn không nên hoài nghi. Nhưng không biết vì cái gì, hắn hiện tại thấy cùng kỳ nhưng dù sao có chút hoài nghi, là một loại dự cảm bất tưởng. Có thể lúc này, cái kia cùng kỳ nhìn xem Trần Phàm lại trực tiếp mở miệng nói, "Làm sao? Ngươi đang hoài nghi bản tọa?" Chương 581, án ta. Các ngươi dám sao? Chương 581, án ta. Các ngươi dám sao? Không có. Không có. Trần Phàm nghe vậy, thần sắc khẽ biến, bận rộn lo lắng đáp lại nói. Nhưng là vốn chỉ là hoài nghi, chỉ là có một loại dự cảm bất tường, có thể nghe được cùng kỳ lời này, hắn càng thêm hoài nghi. Cái này cùng kỳ nhất định không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Vì cái gì không nói lời nào? Cùng kỳ đạo. Không có. Không có. Ta chỉ là không biết nên làm sao thành lập huyết khế, cũng không có nghe nói qua. Cho nên nghĩ một lát. Trần Phàm liên tục khoát tay nói, nhưng trong lòng lại đang suy tư điều gì. Nói thật, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này cùng kỳ muốn làm cái gì. Không sao, bản tọa biết ngươi sẽ không, ngươi chỉ cần dựa theo bản tọa nói đến liền tốt. Chỉ gặp cùng kỳ lạnh nhạt nói, lại nói việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Hiện tại trước mở ra thần hồn của ngươi, để bản tọa dạy ngươi tại trong thần hồn lưu lại linh hồn ấn ký. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, bất quá ngẫm lại, nhưng vẫn là mở miệng nói, tốt. Nói, Trần Phàm đơn giản điều tức một chút, lúc này mới nhìn xem cùng kỳ nói tiền bối ta chuẩn bị xong. Rất tốt. Chỉ gặp cùng kỳ nói, lại nói đợi lát nữa mặc kệ là phát sinh cái gì, ngươi không nên phản kháng, choáng đầu cũng là bình thường, rất nhanh liền kết thúc. Là tiền bối, Trần Phàm đạo. Nghe vậy, cùng kỳ cũng không chậm trễ, đột nhiên chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay mini bản cùng kỳ bỗng nhiên từ cùng kỳ mi tâm bay ra, hướng thẳng đến Trần Phàm mi tâm mà đến. Thấy thế, Trần Phàm thần sắc chợt biến, không đợi cái kia mini bản cùng kỳ tiến vào mi tâm của hắn, liền trực tiếp bắt lại cái kia mini bản cùng kỳ, trực tiếp dùng chân khí đem bao khỏa vây khốn. Mà cái kia mini bản cùng kỳ bỗng nhiên luống cuống tại Trần Phàm chân khí trong lồng giam và đập vào. Ngươi làm cái gì? chẳng lẽ ngươi không muốn để cho bản tọa nhận chủ, trở thành Hiên Viên kiếm chủ nhân sao? Tranh thủ thời gian buông ra bản tọa. Tranh thủ thời gian buông ra bản tọa, nếu không, bản tọa liền không để cho ngươi trở thành Hiên Viên kiếm chủ nhân. Chỉ gặp cùng kỳ tại chân khí trong lồng giam va chạm gầm thét. Khả Chân Phàm nhìn xem lại là một mặt lạnh nhạt, cứ như vậy nhìn xem chân khí trong lồng giam cùng kỳ, cũng không nói chuyện. Thấy thế, cùng kỳ càng là bối rối, không ngừng va đập vào lồng giam. Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành Hiên Viên kiếm chủ nhân sao? Ngươi nếu là tại dạng này, bản tọa sẽ phải tức giận. Nghe vậy, Trần Phàm nhưng như cũng là không nói một lời, cứ như vậy nhìn xem cùng kỳ dãy rủa va chạm. Mà cùng kỳ nhìn xem Trần Phàm không nói lời nào, càng là bối rối, nếu là Trần Phàm nói chuyện, hắn còn có thể nói cái gì, thế nhưng là Trần Phàm ngay cả lời đều không nói, này làm sao xử lý? Nhưng lại tại cùng kỳ không còn va chạm đằng sau, Trần Phàm lúc này mới một mặt âm lãnh nhìn xem cùng kỳ đạo. Ngươi căn bản cũng không phải là Hiên Viên kiếm linh. Nghe vậy, cùng kỳ thần sắc chợt biến, nhưng vẫn là ngụy biện nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Bản tọa không phải Hiên Viên kiếm khí linh, đó là cái gì? Ngươi đang suy nghĩ gì? Mà lại ngươi ta về sau nhưng là muốn kể vai chiến đấu, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Khả Chân Phàm nghe, nhưng như cũng là bất vi sở động, trực tiếp đem chân khí đốt lên một chút. Trong nháy mắt, tại chân khí trong lồng giam cùng kỳ trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt, bắt đầu thống khổ hét thảm lên. Tiểu tử, ngươi cho bản tọa dừng lại, cho bản tọa dừng lại. Ngươi cũng dám như thế đối với bản tọa nhất định phải giết ngươi, nhất định phải ăn ngươi. A, tiểu tử, tranh thủ thời gian cho bản tọa dừng lại. Nghe vậy, Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt không thèm để ý, lạnh lùng nói, nói đi, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Tại sao phải tại Hiên Viên kiếm bên trong, tại sao muốn giả mạo Hiên Viên kiếm linh? Nhưng lúc này đây Trần Phàm tiếng nói mới rơi xuống, một thanh âm bỗng nhiên từ một bên khác truyền đến. Cung Kỳ, ta nói, vật nhỏ này có thể bị Hiên Viên kiếm chọn chúng, lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy mắc lừa của ngươi? Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, bận rộn lo lắng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một cái mọc lên bốn cái cánh hung thú chậm rãi từ trong hư không đi ra. Mà cùng lúc đó, lại một đạo thanh âm truyền đến, tiểu tử này trên thân chạy trùng quy là Hiên Viên thị huyết mạch, có thể đi đến nơi này, lại thế nào có thể là người bình thường. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ giật mình, hướng phía một phương hướng khác nhìn lại, chỉ gặp lại một cái hung thú đi ra. Mà lúc này, lại một đạo thanh âm truyền đến, chính là: "Đã sớm nói trực tiếp động thủ liền tốt, ngươi hết lần này tới lần khác còn tự cho là thông minh, cảm thấy hắn rất dễ bị lừa." Nghe vậy, Trần Phàm vội vàng xoay người, chỉ gặp có một cái hung thú khổng lồ. Trần Phàm nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ba cái hung thú, thần sắc đông nhiên có chút luống cuống, bởi vì hắn đại khái là đoán được cái này ba cái hung thú là cái gì. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ba cái hung thú khẳng định là hỗn độn, đào nột, thao thiết, cùng cùng kỳ cùng một chỗ, chính là thượng cổ trong truyền thuyết tứ đại hung thú. Chỉ là Trần Phàm làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này tứ đại hung thú, vậy mà lại tại Hiên Viên kiếm bên trong. Mà bọn hắn đối phó hắn lại là muốn làm cái gì? Các ngươi khả Trần Phàm mới mở miệng, cái kia cầm đầu hỗn độn liền trực tiếp nói, tiểu gia hỏa, hiện tại ngươi có hai con đường có thể tuyển, thứ nhất, bị chúng ta ăn. Thứ hai, để cho chúng ta tại ngươi trong thần hồn gieo xuống linh hồn ấn ký, về sau làm chúng ta nô lệ, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đương nhiên, ngươi tuyển đầu thứ hai lời nói, chúng ta còn có thể giúp ngươi trở thành Hiên Viên kiếm chủ nhân, giúp ngươi tiêu diệt ma thần. Đào Ngột cũng đi theo phụ hòa nói. Bất quá, nếu là ngươi tuyển đầu thứ nhất lời nói, bản tọa hiện tại liền ăn ngươi, bản tọa có thể đã rất lâu không có ăn người rồi. Đều quên các ngươi những này hạ đẳng chủng tộc vốn là mùi vị như thế nào rồi. Một bên Thao Thiết cũng đi theo nói, chỉ nói là thời điểm còn hướng lấy Trần Phàm liếm liếm đầu lưỡi, giống như trong mắt hắn, Trần Phàm chính là một đạo mỹ vị sơn hào hải vị bình thường. Khả Trần Phàm nghe, lại là cho mày. Nghe lời của bọn hắn, Trần Phàm đã đoán ra một thứ đại khái. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, có thể là bởi vì Hiên Viên kiếm phong ấn cái này tứ đại hung thú, cho nên cái này tứ đại hung thú chính là muốn cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, sau đó nô dịch hắn. Tại hắn trở thành Hiên Viên kiếm chủ nhân sau, liền buộc hắn thả bọn hắn. Mà Trần Phàm cũng có thể nghĩ đến, nếu là thả ra cái này tứ đại hung thú, vậy cái này thập đại hung thú khẳng định sẽ không chút do dự giết hắn. Nếu là ta đều không chọn đâu. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm lãnh đạo. Khắc khắc. Nếu là ngươi không chọn lời nói, vậy bản tọa hiện tại liền ăn ngươi. Chỉ gặp Thao Thiết trực tiếp mở miệng, lại hướng phía Trần Phàm liếm liếm đầu lưỡi, một bộ không kịp chờ đợi muốn ăn Trần Phàm dáng vẻ. Ha ha. Chỉ gặp Trần Phàm trong mày, nhưng vẫn là một mặt âm lãnh cười khẽ nói ra, ăn của ta. Các ngươi dám sao? Nghe vậy, tam đại hung thú đều là thần sắc chợt biến. Tiểu tử, ngươi cảm thấy chúng ta không dám ăn ngươi? Thao Thiết đạo. Ha ha. Trần Phàm nghe vậy, lại trực tiếp cười lạnh nói, không phải cảm thấy, là các ngươi không dám. Đừng cho là ta không biết, các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi đơn giản chính là muốn cho ta khi lấy được Hiên Viên kiếm đằng sau thả các ngươi. Mà các ngươi đã bị Hiên Viên kiếm phong ấn quá lâu, ta là các ngươi cơ hội duy nhất. Nếu là đem ta ăn, đến lúc đó ma thần xuất thế, hủy diệt thế gian hết thảy. Các ngươi đang nghĩ ra đến, vậy liền vĩnh viễn không thể nào. Mà các ngươi sẽ được vĩnh viễn viễn phong ấn tại cái này Hiên Viên kiếm bên trong, vĩnh viễn không siêu sinh. Cho nên, an ta, các ngươi dám sao? Chương 582, nô bộc tọa kỵ. Chương 582, nô bộc tọa kỵ. Ngươi. Chỉ gặp tam đại hung thú nghe Trần Phàm lời nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là bọn họ hiện tại là hình người lời nói, sắc mặt chỉ sợ là nói không nên lời khó coi, âm trầm. Hiển nhiên bọn hắn là thật không nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà có thể nhìn ra được bọn hắn chân chính ý nghĩ. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Lúc này không đầu không mặt hỗn độn nói ra, chỉ là thanh âm lộ ra trầm thấp mà âm tàn, giống như là một giây sau liền sẽ giết nhịn không được giết Trần Phàm bình thường. Khả Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt thanh lãnh mà không thèm để ý, thậm chí nhìn xem Tam Đại Hung Thú, tựa như là đang nhìn ba cái chẳng có gì lạ đồ vật bình thường, không có một chút sợ sệt có thể nói, thậm chí còn hơi không kiên nhẫn. Giết ta! Ha ha! Chỉ gặp Trần Phàm lại khinh thường cười khẽ một tiếng, các ngươi có phải hay không lại muốn uy hiếp ta? Nói cái gì các ngươi không thể đi ra ngoài, cũng muốn giết ta cho các ngươi chôn cùng loại hình lời nói. Hưởng cho các ngươi hay là trong truyền thuyết tứ đại hung thú, từng cái thủ đoạn đều thông thiên triệt địa. Nhưng là làm sao lại như thế ưa thích đem người là đồ đần đâu? Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta liên sát ngươi cũng không dám? Một bên đảo nột một mặt hung ác đạo. Giết ta! Đừng ngây thơ! Ta không phải ba tuổi tiểu hải, cũng không phải bị dọa lớn. Ta hiện tại bất quá là thần hồn tiến nhập nơi này, các ngươi liền xem như động thủ với ta, ta cũng có thể lui ra ngoài, cùng lắm thì chính là thần hồn thụ chút tổn thương. Ta bản thể còn ở bên ngoài, giết ta, các ngươi giết được ta sao? Cho cười. Mà lại nếu như các ngươi có thể giết được ta, còn cần cùng ta ở chỗ này nói nhảm lâu như vậy sao? Ta không đốc. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt không kiên nhẫn nói ra. Nghe vậy, như cái này tứ đại hung thú có hình người lời nói, sắc mặt nhất định là mười phần đặc sắc về mắt. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, cho tới bây giờ, Trần Phàm tư duy còn như thế thanh tỉnh, đối mặt bọn hắn tứ đại hung thú, lại còn có thể như thế thanh tỉnh xem thấu nơi này thế cục. Mà bây giờ thế cục vẫn thật là Trần Phàm nói dạng này. Bọn hắn thật đúng là không có khả năng cầm Trần Phàm thế nào, bằng không thì cũng sẽ không để cho tướng mạo nhất anh hùng, nhất giống thần thú cùng kỳ tới trước mê hoặc Trần Phàm. Nhưng bây giờ, người ta Trần Phàm đều đã biết đây hết thảy bọn hắn còn có thể làm sao. Mà lúc này, tứ đại hung thú đứng đầu hỗn độn lại lên tiếng nói cho nên, ngươi đến tụt cùng muốn làm sao? Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn là làm ra một bộ không nhịn được bộ dáng, một tay nắm trong tay chân khí lồng giam đốt đến cùng kỳ, một bên nhìn xem Tam đại hung thú, hướng hờ nói, ta muốn thế nào? Các ngươi không phải mới vừa nói sao? Kết xuống huyết khế, ký kết linh hồn khế ước. Chỉ bất quá đối tượng muốn trái lại, là các ngươi thần phục ta, làm nô lệ của ta, làm tọa kỵ của ta. Nghe vậy, tứ đại hung thú đều là phẫn nộ đến cực hạn, từng cái nhìn xem Trần Phàm, tựa như không thể tin được Trần Phàm nói lời bình thường. Bọn hắn thế nhưng là hung thú, là hỗn độn tứ đại hung thú, từ một phương diện khác tới nói, bọn hắn chính là hỗn độn sơ khai thời kỳ, thiên sinh địa dưỡng hung thú, là có thể sánh vai tổ long tổ phượng tiên tiên sinh linh, coi như là bình thường thần thú cũng không thể cùng bọn hắn đánh đồng. Nhưng bây giờ, Trần Phàm một phàm nhân, cũng dám nói muốn bọn hắn thần phục, muốn bọn hắn làm Trần Phàm nô lệ tọa kỵ. Là ai cho Trần Phàm lá gan? Là ai cho Trần Phàm tự tin? Liền xem như lúc trước Hiên Viên thị đều chỉ cảm tưởng lấy đem bọn hắn phong ấn, không dám để cho bọn hắn thần phục, chỉ bằng hắn Trần Phàm, một kẻ phàm nhân, vậy mà. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Chỉ bằng ngươi, lại còn muốn làm chúng ta chủ nhân? Ngươi có tư cách này sao? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không đối phó được ngươi sao? Chỉ gặp Tam đại hung thú trực tiếp quát lớn, Khả Trần Phàm nghe lại là một mặt không kiên nhẫn. Nói ta đã nói, có nguyện ý hay không tùy cho các ngươi, ta lại không buộc các ngươi. Cũng đừng cho là ta suy nghĩ nhiều để cho các ngươi làm sủng vật của ta một dạng. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt không kiên nhẫn nói, lại trực tiếp nhìn về hướng trong tay cùng kỳ, cố ý nói, mà lại bốn người các ngươi ta còn không muốn, ta chỉ cần hai cái làm tọa kỵ của ta liền tốt. Các ngươi chính mình cân nhắc đi. Danh ngạch có hạn, tới trước được trước. Nói đi, tứ đại hung thú từng cái càng là phẫn nộ đến cực hạn. Bọn hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Phàm người phách lối như vậy. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là tứ đại hung thú. Hiên Viên thị cũng không dám đối với bọn hắn như vậy, Trần Phàm vậy mà. Có thể lúc này, Trần Phàm lại cố ý nhìn xem trong tay cùng kỳ nói cùng kỳ, ngươi bây giờ bị ta khống chế, ta ngược lại thật ra trước tiên có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ngươi lựa chọn thần phục, làm tọa kỵ của ta lời nói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng là ngươi nếu là chấp mê bất ngộ lời nói, vậy ta đành phải đem ngươi linh hồn này bản nguyên đốt đi, cũng cho bọn hắn nhìn xem, ta có dám hay không đối bọn hắn động thủ, nhìn xem có thể hay không đưa đến một cái giết gà dọa khỉ tác dụng. Nghe vậy, hỗn độn các loại tam đại hung thú đều là sửng sợ. Chủ yếu nhất là, Trần Phàm đang nói chuyện thời điểm, trực tiếp ra tăng hỏa hầu, mà bị Trần Phàm trước tiêu cùng kỳ, càng là tiếng kêu rên liên hồi. Trần Phàm đây chính là đang uy hiếp bọn hắn. Đây chính là thật không có đem bọn hắn để vào mắt, cũng là thật sẽ trực tiếp tiêu chết cùng kỳ bản nguyên linh hồn, trực tiếp giết cùng kỳ. Tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian dừng lại. Đừng lại đốt đi. Bản tọa thần phục. Bản tọa nguyện ý thần phục, không cần đốt đi. Có thể lúc này, cùng kỳ tại Trần Phàm hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, căn bản đỡ không nổi. Hắn biết Trần Phàm là thực sẽ sống sờ sờ thiêu chết hắn, mà hắn là thật không muốn chết, nếu là bản nguyên linh hồn bị tiêu hủy hắn liền triệt để xong đời. Ngay vậy, còn lại tam đại thần thú càng là ngu ngơ ngay tại chỗ. Cùng kỳ vậy mà thần phục. Cái này, có thể lúc này, Trần Phàm lại là nhếch miệng lên, thần oan, như vậy mới thú vị thôi. Ngươi sớm dạng này, cần gì phải thụ thời gian dài như vậy khổ. Bất quá ngươi có thể yên tâm, đi theo ta, ta sẽ không khổ ngươi. Chí ít ngươi có thể được trình độ nhất định tự do, đi hưởng thụ thế giới bên ngoài. Không cần giống bọn chúng dạng này, vĩnh viễn vây ở cái này hiên viên trong kiếm, tối tăm không mặt trời. Cho nên, đem ký kết linh hồn khế ước phương pháp dạy cho ta đi. Nhưng là, tuyệt đối không nên lại đùa nghịch cái gì tâm nhãn, không phải vậy ta cam đoan sẽ để cho ngươi đã chết rất khó coi, rất thống khổ. Nghe vậy, cùng kỳ tại chân khí trong lồng giam gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, tựa như đang phán đoán Trần Phàm lời nói bình thường, lại nhìn một chút một bên cái khác tam đại hung thú. Hắn hiện tại bản nguyên linh hồn bị Trần Phàm khống chế, không giống cái khác ba cái hung thú, Trần Phàm uy hiếp không được bọn hắn. Hắn hiện tại mệnh đều tại Trần Phàm trong tay, nếu là không đáp ứng, Trần Phàm nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn không dám đánh cược, mà lại bọn hắn bị vây ở Hiên Viên trong kiếm đã rất nhiều năm, dù sao hiện tại mệnh tại Trần Phàm trong tay, nếu là có thể ra ngoài thì tính sao? Nghĩ đến, chỉ gặp cùng kỳ trực tiếp nhìn xem Trần Phàm đạo, "Tốt, ta thần phục với ngươi, về sau chỉ nghe mệnh ngươi một người, làm ngươi nô bộc tọa kỵ. Nhưng là ngươi nhất định phải thề, về sau sẽ không ngược đãi ta, sẽ không không chút kiêng kỵ nô dịch ta. Nhất định phải cho ta tôn trọng." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, "Vậy cũng muốn nhìn biểu hiện của ngươi, ngươi nếu là nghe lời, ta tự nhiên sẽ hảo hảo đợi ngươi, cho ngươi tôn trọng. Nếu như ngươi không nghe lời, ta nên như thế nào liền thế nào. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ không có cùng ta bàn điều kiện tư cách." Nghe vậy, Cung Kỳ thần sắc rõ ràng phát sinh một chút biến hóa, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Tốt, ta tin tưởng ngươi. Tới đi, ngươi chỉ cần dùng một tia linh hồn chi lực, tại trong thần hồn của ta lưu lại ấn ký, khế ước ta chính mình ký kết, sau khi ký kết ngươi chính mình liền có thể cảm nhận được có phải thật vậy hay không." Chương 583, Cung Kỳ, đi ra. Chương 583, Cung Kỳ, đi ra. Một bên tam đại hung thú thấy thế, đều là thần sắc chợt biến. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, trong bọn họ táo bạo nhất, hung tàn nhất, nhất cao ngạo cùng kỳ vậy mà thật nguyện ý làm Trần Phàm nô bộc. Phải biết, lúc trước liền xem như Hiên Viên thị đều không thể để hắn thần phục. Nhưng bây giờ, cùng kỳ vậy mà lại lựa chọn thần phục Trần Phàm, làm Trần Phàm tọa kỵ. Cùng kỳ, ngươi điên rồi sao? Ngươi sao có thể đáp ứng một kẻ nhân loại? Chính là, ngươi không biết bọn hắn nhân loại chỉ là chúng ta đồ ăn sao? Ngươi vậy mà lại đáp ứng trở thành một cái thức ăn tọa kỵ nô bộc. Ngươi là nghĩ thế nào? Ngươi thế nhưng là tiên tiên sinh linh, là cao quý cùng kỳ. Chẳng lẽ ngươi vì mạng sống, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần sao? Chỉ gặp mặt khác ba cái hung thú gặp cùng kỳ đáp ứng, trực tiếp gầm thét quá lớn. Nghe vậy, cùng kỳ thần sắc khẽ biến, hiển nhiên cũng biết bọn hắn nói tới, dù sao Trần Phàm loại nhân loại này, thật sự chỉ là bọn hắn đồ ăn. Thậm chí đặt ở đã từng, Trần Phàm loại này nhân loại yếu đuối, ngay cả trở thành bọn hắn thức ăn tư cách đều không có. Nhưng bây giờ hắn lại muốn lựa chọn thần phục với Trần Phàm, làm Trần Phàm tọa kỵ. Ha ha. Có thể lúc này, Trần Phàm chợt khinh thường cười khẽ một tiếng, ba người các ngươi thật là có ý tứ. Làm tọa kỵ của ta cứ như vậy mất mặt sao? Các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi bây giờ nhìn không dậy nổi cùng kỳ, nhưng là ta có cùng kỳ, các ngươi ngay cả làm tọa kỵ của ta tư cách đều không có. Mà các ngươi chẳng qua là đấu kỵ người ta cùng kỳ có thể thu hoạch được tự do, mà các ngươi chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại đây tối tăm không ánh mặt trời Hiên Viên kiếm bên trong. Chỉ gặp Trần Phàm nói, vừa nhìn về phía một bên cùng kỳ, còn có ngươi. Ngươi cảm thấy bọn hắn là tại quan tâm ngươi sao? Bọn hắn chẳng qua là không muốn xem ngươi tự do, mà lại bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, mệnh của ngươi trong tay ta, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm sống chết của ngươi. Bọn hắn chẳng qua là đấu kỵ ngươi có thể thu được tự do, mà lại mệnh của ngươi dù sao trong tay ta, nếu là ngươi thần phục ta đằng sau, trải qua không tự do lời nói, ngươi tùy thời đều có thể tự sát. Hiện tại chết cũng là chết, trở thành tọa kỵ của ta đằng sau, nếu là trải qua không sung sướng lại chết, khác nhau ở chỗ nào? Cho nên ta vẫn là câu nói kia, ta không buộc ngươi, sinh tử ngươi chính mình tuyển. Nghe vậy, cùng kỳ nhìn một chút Trần Phàm, lại nhìn một chút cái khác ba cái hung thú, liền trực tiếp mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi, tới đi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Nghe vậy, Trần Phàm mỉm cười, nhưng cũng không chần chờ, trực tiếp phân ra một bộ phận linh hồn chi lực hướng phía cùng kỳ bản nguyên linh hồn mà đi. Mà cùng kỳ cũng không chậm trễ, trực tiếp bắt đầu ký kết khế ước. Rất nhanh, Trần Phàm thần hồn đống nhiên cảm nhận được một cỗ 10 phần sức mạnh huyền diệu. Thông qua cỗ lực lượng này, Trần Phàm thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được cùng kỳ trạng thái hiện tại, thậm chí có thể trực tiếp thông qua suy nghĩ liền có thể khống chế cùng kỳ sinh tử. Mà hắn chính mình nhưng không có một chút không thích ứng. Đây chính là linh hồn khế ước sao? Chỉ gặp Trần Phàm cảm thụ được linh hồn khế ước, tự lẩm bẩm, chủ nhân. Mà cùng kỳ càng là trực tiếp cúi người xuống, nằm sấp đều. Thấy thế, một bên tam đại hung thú làm thế nào đều không tiếp thụ được, hiển nhiên không tiếp thụ được cùng kỳ vậy mà thật nhận Trần Phàm là chủ. Nhưng bọn hắn cũng biết, cái này đã không cách nào cải biến. Linh hồn khế ước một khi ký kết, vậy liền không có cơ hội hối hận. Rất tốt, về sau ngươi nhất định sẽ may mắn ngươi hôm nay làm quyết định. Trần Phàm một mặt bình tĩnh nhìn xem cùng kỳ đạo, nhưng trong lòng lại là thập phần hưng phấn kích động. Cuối cùng thành công. Phải biết đây chính là trong truyền thuyết tứ đại hung thú một trong cùng kỳ, thực lực mạnh nhất cùng kỳ. Nhưng bây giờ, vậy mà trở thành tọa kỵ của hắn. Trần Phàm thậm chí cũng không dám tưởng tượng, về sau hắn cưới cái này một cái cùng kỳ đi ra ngoài, nên có cỡ nào uy vũ bá khí. Đây mới là nam hải tử vĩnh viễn cự tuyệt không được tọa kỵ. Là, chủ nhân, cùng kỳ lại nói. Mà Trần Phàm thấy thế, cũng không thèm để ý, trực tiếp thả ra chân khí lồng giam, trở về, theo ta ra ngoài. Chủ nhân, ta chỉ sợ còn không thể ra ngoài. Cùng kỳ bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, vì cái gì? Ngươi thần phục với ta không phải liền là muốn đi ra ngoài sao? Còn cần xin chủ nhân giúp ta làm một việc, ta mới có thể thật ra ngoài. Cùng kỳ đạo. Sự tình gì? Trần Phàm khẽ nhíu mày nói. Ta cần đạt được bản thể của ta. Chỉ gặp cùng kỳ nói, lại nói ta hiện tại chỉ là linh hồn thể. Chúng ta bản thể đều bị Hiên Viên thị phong ấn, mà ta hiện tại liền xem như ra ngoài không có thực thể, cũng chỉ có thể trốn ở vật phẩm gì bên trong. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, khó trách đám hung thú này không có trực tiếp ra tay với hắn, nguyên lai từng cái vậy mà đều chỉ là linh hồn thể. Vậy ngươi thực thể ở nơi nào? Ngay tại bên ngoài tế đàn này phía dưới. Chỉ cần chủ nhân có thể được đến Hiên Viên kiếm, liền có thể mở ra phong ấn, đến lúc đó ta liền có thể tiến vào bản thể bên trong. Cùng kỳ đạo. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt kinh ngạc. Khó trách tế đàn này vậy mà lại lớn như vậy, nguyên lai là cái này tứ đại hung thú bản thể đều tại tế đàn này phía dưới.
Tốt, cái kia trước chờ lấy, ta ra ngoài liền đem bản thể của ngươi phong xuất.
Trần Phàm đạo, đa tạ chủ nhân.
Cùng kỳ đạo.
Mà Trần Phàm cũng không nhiều dừng lại, thần thức nhập động, trực tiếp ra cái này không gian. Khả Trần Phàm mới ra ngoài, liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp hiện trường tế đàn vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, giống như là đã trải qua cái gì đại chiến bình thường, trực tiếp thay đổi cái dạng. Ban đầu tế đàn bị cực nóng nham tương thay thế, mà hắn vẫn tại hiên viên thị trên pho tượng, nắm thật chặt hiên viên kiếm. Mà pho tượng phía dưới có 8 đầu xích sắt, mỗi 2 đầu trên xích sắt đều trói buộc một cái hung thú. Trần Phàm vừa nhìn liền biết, đây cũng là thượng cổ tứ đại hung thú. Quả nhiên, cùng kỳ nói là sự thật, bọn hắn bản thể tất cả đều bị phong ấn tại nơi này. Chỉ là nơi này tại sao phải bỗng nhiên biến thành cái dạng này? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến, Trần Phàm không chần chờ, trực tiếp rút ra hiên viên kiếm, đứng lên. Phu quân,
ngươi đã tỉnh.
Vừa rồi ngươi là thế nào? Là xảy ra chuyện gì?
Ngươi không sao chứ?
Mà lúc này, Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh đi thẳng tới trước người hắn, một mặt sốt ruột hỏi.
Không có việc gì.
Ta không sao.
Nơi này là xảy ra chuyện gì?
Làm sao lại bỗng nhiên biến thành dạng này?
Trần Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi.
Phu quân, ngươi không biết, chính là vừa rồi ngươi nổ hiên viên kiếm thời điểm, nơi này bỗng nhiên tựa như là phát sinh địa chấn bình thường, thiên băng địa liệt, tế đàn cũng theo đó đổ sụp, liền biến thành hiện tại bộ dáng này.
Cụ thể là vì cái gì, chúng ta cũng không biết.
Lãnh Hàn Sương đạo.
Nghe vậy, Trần Phàm càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Chẳng lẽ là bởi vì hắn rút ra hiên viên kiếm nguyên nhân?
Hẳn là không chuyện gì.
Chỉ gặp Trần Phàm nhu vừa nói lấy, cầm hiên viên kiếm liền trực tiếp hướng phía cùng kỳ bản thể mà đi. Không nói hai lời liền trực tiếp huy kiếm hướng phía trói buộc cùng kỳ bản thể xích sắt chém tới.
Ầm ầm.
Chỉ gặp hai tiếng nổ mạnh truyền đến, chỉ gặp xích sắt ứng thanh mà nứt. Chỉ là Tuyết Ảnh bọn người thấy thế, đều là thần sắc chợt biến, Trần Phàm làm cái gì vậy?
Làm sao đột nhiên liền?
Đúng vậy, đợi các nàng mở miệng hỏi, Trần Phàm liền trực tiếp hô, "Cùng kỳ, đi ra."
Chương 584, ngủ say kiếm linh.
Chương 584, ngủ say kiếm linh.
Đột nhiên, chỉ gặp Trần Phàm tiếng nói mới rơi xuống. Hiên viên kiếm phía trên liền trực tiếp dâng lên một cỗ nồng vụ màu đen, đồng thời chỉ gặp Cùng Kỳ linh hồn thể trực tiếp từ hiên viên kiếm bên trong chạy mà ra, hướng thẳng đến bản thể của hắn mà đi. Bất quá trong nháy mắt công phu liền trực tiếp chui vào Cùng Kỳ bản thể bên trong. Đám người thấy thế, đều là một mặt kinh ngạc mà nghi hoặc, hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào. Cái này hiên viên kiếm bên trong tại sao có thể có một cái hung thú, mà lại nghe Trần Phàm lời nói, hay là thượng cổ hung thú, Cùng Kỳ.
Cho nên, vừa rồi Trần Phàm hôn mê, không lúc nhích thời điểm, đến tột cùng là đã trải qua cái gì?
Giống.
Nhưng lại tại đám người thời khắc nghi hoặc, chỉ gặp nguyên bản còn tại trong nham tương hung thú Cùng Kỳ, đột nhiên triển khai hai cánh, rung trời mà lên. Ở trong bầu trời gầm thét, bay lượn lấy. Mà Cùng Kỳ trên thân tán phát khí tức càng là khủng bố đến cực hạn.
Tựa như một tôn hung thần bình thường, lệ khí mười phần.
Phu quân,
đây là có chuyện gì?
Cái này Cùng Kỳ là tình huống như thế nào?
Mà lúc này, Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh các nàng đều đi tới Trần Phàm bên người, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo.
Nghe vậy, Trần Phàm cũng không thèm để ý, đơn giản cùng Lãnh Hàn Sương các nàng nói một chút vừa rồi hắn tiến vào hiên viên kiếm bên trong, gặp phải tứ đại hung thú sự tình. Tuyết Ảnh các nàng nghe, đều là một mặt chấn kinh kinh ngạc. Hiển nhiên cũng đều không nghĩ tới, hiên viên kiếm bên trong lại còn phong ấn tứ đại hung thú. Cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm lại còn có thể thu phục trong đó một cái, Cùng Kỳ.
Như vậy, hung thú này Cùng Kỳ về sau nhưng chính là Trần Phàm tọa kỵ sủng vật.
Cái này,
Trần Phàm, vậy ngươi không có nhìn thấy hiên viên kiếm chân chính kiếm linh sao?
Lúc này một bên Độc Cô đống nhiên mở miệng nói.
Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, khẽ lắc đầu, không có.
Ta vừa rồi nhìn thấy chính là cái này tứ đại hung thú, ngược lại là cái này hiên viên kiếm kiếm linh một chút phản ứng cũng không có.
Vậy ngươi bây giờ cùng hiên viên kiếm ở giữa có liên hệ gì sao?
Nó nhận ngươi làm chủ nhân sao?
Độc Cô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo.
Cái này nghe vậy, Trần Phàm chần chờ một chút, nói thật, hắn thật đúng là không có hảo hảo cảm thụ chính mình cùng hiên viên kiếm liên hệ.
Vào xem lấy đi để Cùng Kỳ đi ra.
Trần Phàm cũng không chậm trễ, trực tiếp nhìn xem hiên viên kiếm hảo hảo cảm thụ được.
Một lúc sau, Trần Phàm lúc này mới khẽ nhíu mày nói, ta cũng không biết ta cùng hiên viên kiếm trạng thái hiện tại là một loại trạng thái gì. Ta có thể rất rõ ràng cảm nhận được hiên viên kiếm tồn tại, loại cảm giác này cùng ta tại Ma Đao Thiên Táng phía trên cảm nhận được không sai biệt lắm. Nhưng là chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy ta cùng hiên viên kiếm ở giữa kém một chút cái gì.
Nghe vậy, Độc Cô càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Này sẽ không sẽ cùng hiên viên kiếm kiếm linh ngủ say có quan hệ.
Độc Cô nhu tiếng nói.
Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, nhìn một chút hiên viên kiếm. Hắn cũng không biết là vì cái gì, nhưng lại hiếu kỳ nói, "Độc Cô, ngươi không phải nói trong này có rất nhiều thần quyết sao? Những cái kia thần quyết lại đang địa phương nào?"
Ngay tại hiên viên kiếm kiếm linh trong tay.
Độc Cô đạo.
Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, dù sao Độc Cô tiến đến là vì còn lại nửa bộ thần quyết nhưng bây giờ kiếm linh ngủ say, Độc Cô cũng không chiếm được còn lại nửa bộ thần quyết. Chẳng lẽ còn là cùng Bách Lý Thiên Huy nói một dạng, cần đem hiên viên kiếm kiếm linh tỉnh lại.
Thế nhưng là lại làm như thế nào đem hiên viên kiếm kiếm linh tỉnh lại?
Nghĩ đến, Trần Phàm nhìn quanh một chút, nhưng không thấy Bách Lý Thiên Huy thân ảnh, đúng rồi, Bách Lý Thiên Huy đâu?
Làm sao không thấy?
Vừa rồi tế đàn này đống nhiên đổ sụp, Bách Lý Thiên Huy cũng thừa cơ trốn.
Độc Cô nhàn nhạt nói, chỉ là lơ đãng nhìn một chút một bên Lãnh Hàn Sương.
Mà Lãnh Hàn Sương thần sắc cũng biến thành có chút áy náy cúi đầu.
Thấy thế, Trần Phàm không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Lãnh Hàn Sương mềm lòng,
giải khai Bách Lý Thiên Huy huyệt đạo. Không có việc gì, đi liền đi đi. Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, lại nói cùng Kỳ bị Hiên Viên kiếm phong ấn nhiều năm như vậy, hắn hẳn phải biết. Chỉ gặp Trần Phàm nói, lại trực tiếp hô lớn, cùng Kỳ, xuống tới. Nghe tiếng, mới vừa rồi còn trên bầu trời xoay quanh, thưởng thụ tự do cùng Kỳ không có một chút chần chờ, bay thẳng thân xuống, trực tiếp rơi vào Trần Phàm bên cạnh bọn họ. Chỉ là cùng Kỳ vóc người này quá to lớn so với bình thường hung thú muốn khổng lồ nhiều lắm, ngồi chồm hổm ở trước mặt bọn hắn, tựa như là một cái sườn núi nhỏ bình thường, bá khí mà khủng bố. Đến mức Lãnh Hàn Xương các nàng xem lấy đều là một mặt kinh ngạc. Mà lại Lãnh Hàn Xương trong ngực tiểu Bạch Trạch nhìn xem cùng Kỳ, rõ ràng có chút chán ghét không thích. Mà Trần Phàm cũng có chút làm khó, khổng lồ như vậy hung thú, hắn muốn nuôi dưỡng ở địa phương nào? Nếu là mang đi ra ngoài, sợ là sẽ phải hù đến bình dân bách tính đi. Chủ nhân, bất quá cùng Kỳ lại là 10 phần cung kính tê ở. Ngươi cũng đã biết tỉnh lại Hiên Viên kiếm kiếm linh biện pháp. Trần Phàm hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, Hiên Viên kiếm kiếm linh chính là cùng kiếm chủ liên hệ với nhau cũng là bởi vì Hiên Viên thị vẫn lạc nhiều năm, hắn mới có thể hao hết thần lực, rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá bây giờ Hiên Viên kiếm đã nhận chủ nhân làm chủ, chỉ cần thường xuyên cùng chủ nhân cùng một chỗ, cái kia từ từ liền sẽ tỉnh lại. Không cần cố ý làm cái gì. Cùng Kỳ đạo. Nghe vậy, mọi người đều là thở dài một hơi, lúc trước Bách Lý Thiên Huy nói như vậy, bọn hắn còn tưởng rằng muốn Hiên Viên kiếm kiếm linh tỉnh lại sẽ rất phiền phức, không nghĩ tới vậy mà chính mình sẽ tỉnh đến. Có thể đang lúc bọn hắn như vậy nghĩ thời điểm, Cùng Kỳ lại mở miệng nói, chính là thời gian có thể sẽ rất dài, mấy chục trên trăm năm cũng có thể. Nghe vậy, đám người cũng đều là thần sắc chợt biến, mấy chục trên trăm năm, vậy cũng quá lâu đi. Ngươi nói cái gì? Cần mấy chục trên trăm năm? Trần Phàm càng là một mặt kinh ngạc nói, khởi bẩm chủ nhân, đây là chủ nhân thành thần điều kiện tiên quyết, nếu là chủ nhân không thể thành thần lời nói, thời gian này sẽ dài hơn. Cùng Kỳ đạo. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt im lặng, vậy có hay không cái gì nhanh một chút phương pháp? Cái này, có ngược lại là có, chỉ là Cùng Kỳ có chút chần chờ đạo. Chỉ là cái gì? Ngươi nói thẳng, không cần cố kỵ. Trần Phàm đạo, biện pháp ngược lại là có hai cái. Cái thứ nhất chính là để Hiên Viên kiếm hấp thu tín ngưỡng lực, tiếp nhận cung phụng, nếu là tín ngưỡng lực đủ nói, 3-5 năm kiếm linh liền có thể thức tỉnh. Cùng Kỳ đạo. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, 3-5 năm cái này cũng không thực tế. Cái thứ hai đâu? Trần Phàm đạo. Về phần cái thứ hai chỉ gặp Cùng Kỳ lại trở nên có chút chần chờ, nếu là ta thời kỳ toàn thịnh, bằng vào ta thần lực ngược lại là rất đơn giản liền có thể để nó thức tỉnh, nhưng là ta bị phong ấn quá nhiều năm thần lực và tu vi đều trôi qua quá nghiêm trọng, hiện tại cũng liền miễn cưỡng xem như thần cảnh, bằng vào ta chi lực còn chưa đủ lấy để nó thức tỉnh. Nhưng là tập kết chúng ta tứ đại hung thú chi lực, cái kia ngược lại là có thể, mà lại không được bao lâu, khả năng liền một hồi. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, tựa như đang suy tư điều gì bình thường. Cũng không phải không tin cái này Cùng Kỳ lời nói, dù sao hiện tại Cùng Kỳ đã bị hắn gieo xuống linh hồn khế ước. Chỉ là, cái kia cái khác ba cái hung thú tầm cao khí ngạo, nếu để cho bọn hắn cùng Cùng Kỳ bình thường thần phục, sợ là không dễ dàng. Mà hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện thả bọn họ đi ra. Dù sao đây chính là tam đại hung thú liên thủ, hắn hiện tại còn không phải bọn hắn đối thủ. Nghĩ đến, Trần Phàm quay đầu nhìn một chút còn lại tam đại hung thú bản thể, đồng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, trực tiếp nhìn xem Tuyết Ảnh các nàng đạo. Các ngươi chờ ta một chút. Cùng Kỳ, cùng ta đi vào. Chương 585, so 9 con rồng kéo hòm quan tài còn bị phong. Chương 585, so 9 con rồng kéo hòm quan tài còn bị phong. Nương theo lấy Trần Phàm tiếng nói, Cùng Kỳ cũng không có chần chờ, trực tiếp cùng Trần Phàm cùng một chỗ tiến vào Hiên Viên kiếm bên trong. Mà trong kiếm trong không gian, tam đại hung thú nhìn xem Trần Phàm cùng Cùng Kỳ, có thể nói là thần sắc khác nhau. Nhất là nhìn xem Cùng Kỳ đạt được bản thể, ánh mắt cũng không giống nhau. Bất quá bọn hắn nhưng cũng biết, vừa rồi ngoại giới xảy ra chuyện gì, Trần Phàm lần này tiến đến, đơn giản chính là muốn cho bọn hắn giúp hắn tỉnh lại Hiên Viên kiếm kiếm linh. Ba người các ngươi, chỉ gặp Trần Phàm nhìn xem tam đại hung thú, cũng không che giấu, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta hiện tại cuối cùng cho các ngươi một lần thần phục ta cơ hội. Các ngươi muốn hay không? Nghe vậy, tam đại hung thú hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử, ngươi cũng đừng nằm mơ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta giống Cùng Kỳ như thế tham sống sợ chết sao? Muốn chúng ta thần phục ngươi? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Bản tọa liền xem như vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, cũng không có khả năng hướng ngươi một cái đồ ăn thần phục. Mà lại đừng cho là chúng ta không biết, ngươi bất quá là muốn cho chúng ta giúp ngươi tỉnh lại Hiên Viên kiếm. Bản tọa nói cho ngươi, giúp ngươi tỉnh lại Hiên Viên kiếm có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi phóng thích chúng ta. Không phải vậy ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Chỉ gặp tam đại hung thú từng cái phẫn nộ mở miệng nói. Khả Trần Phàm nghe vậy, lại là một mặt âm trầm khinh thường, hắn nếu tiến đến, tự nhiên là nghĩ đến cái này ba cái hung thú có thể như vậy nói. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, mà ta cũng không phải tiến đến cùng các ngươi bàn điều kiện. Chỉ gặp Trần Phàm nói, lại nói mà lại, các ngươi sợ là quên một việc, các ngươi bản thể hiện tại cũng ở bên ngoài. Nghe vậy, tam đại hung thú thần sắc chợt biến. Trần Phàm, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha. Khả Trần Phàm nghe, lại trực tiếp khinh thường cười khẽ một tiếng. Ta muốn làm cái gì? Đây chính là thượng cổ tam đại hung thú nội đan, nếu là bị ta một người luyện hóa vậy ta tỉnh lại Hiên Viên kiếm lại có gì khó? Mà lại, đây chính là thượng cổ tam đại hung thú nhục thân, các ngươi móng vuốt cánh, xương cốt lân giáp, thậm chí tiên huyết cốt đục sợ là đều không nhỏ tác dụng đi. Các ngươi đoán ta sẽ làm cái gì? Mà lại, nếu là không có bản thể nhục thân, các ngươi về sau liền xem như có thể ra ngoài, chỉ sợ cũng có thể làm cô hồn dã quỷ đi. Ngươi dám? Tiểu tử, ngươi nếu là dám động bản tọa bản thể, bản tọa tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Chỉ gặp Trần Phàm tiếng nói mới rơi xuống, tam đại hung thú liền luống cuống, thao thiết càng là trực tiếp gầm thét quát lớn. Khả Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt không thèm để ý sẽ không bỏ qua ta. Ngươi không phải thường xuyên nói chúng ta nhân tộc chỉ là đồ ăn sao? Nếu là ngươi nhìn xem thân thể của ngươi bị chúng ta những này người cấp thấp loại chia ăn hầu như không còn, không biết là cảm giác gì. Ngẫm lại ngược lại là có chút chơi vui. Ha ha. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm lãnh đạo, mà tam đại hung thú nghe vậy, càng là một mặt phẫn nộ mà khó coi. Nhưng là linh hồn của bọn hắn bây giờ bị vây ở cái này hiên viên kiếm bên trong, không có Trần Phàm căn bản ra không được. Mà bọn hắn bản thể nhục thân ở bên ngoài, chính là nhầm do tùy ý Trần Phàm xâm lược, mà bọn hắn trừ trơ mắt nhìn, cái gì đều không làm được. Nếu là không có nhục thân, vậy bọn hắn linh hồn liền xem như còn sống còn có ý nghĩa gì? Cái kia so trực tiếp giết bọn hắn càng làm cho bọn hắn không tiếp thu được. Mà lại, bọn hắn rất rõ ràng, Trần Phàm thật không phải là đang uy hiếp bọn hắn. Nếu là Trần Phàm luyện hóa ba người bọn hắn nội đan, thực lực tăng nhiều, để hiên viên kiếm thức tỉnh, cũng không phải là việc khó gì. Cho nên, Trần Phàm nói cũng không sai, vẫn thật là đang cho bọn hắn cơ hội. Có thể lúc này, Trần Phàm trực tiếp cho Cùng Kỳ một ánh mắt, Cùng Kỳ cũng ngầm hiểu, trực tiếp mở miệng nói: "Ba vị huynh đệ, ta biết các ngươi không nguyện ý, thế nhưng là chúng ta đều bị vây ở địa phương quỷ quái này bao lâu? Chẳng lẽ các ngươi thật cam tâm vĩnh vĩnh viễn viễn bị vây ở chỗ này bên trong, ngay cả một ngụm không khí mới mẻ đều hô hấp không đến sao?" Trần Phàm là Hiên Viên thị hậu nhân, trên thân giữ lại là Hiên Viên thị đến huyết mạch. Bây giờ lại đạt được Hiên Viên kiếm tán thành, là nhân hoàng truyền nhân. Thần phục với hắn, không tính sỉ nhục. Mà lại hiện tại thiên địa đã sớm thay hình đổi dạng, các ngươi thật sự không muốn ra ngoài nhìn xem sao? Ta tin tưởng, Trần Phàm là sẽ không làm khó chúng ta. Nghe Cùng Kỳ lời nói, tam đại hung thú cũng đều là hai mặt nhìn nhau, thần sắc rõ ràng bắt đầu do dự. Mà Trần Phàm thấy thế, chợt quát lớn: "Ngươi cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi nhớ kỹ, ta hiện tại chẳng qua là xem ở trên mặt của ngươi, cho bọn hắn cơ hội mà thôi, không phải vậy ta luyện hóa bọn hắn nội đan chính mình tăng cao tu vi không tốt sao?" Chỉ gặp Trần Phàm một mặt không nhịn được nói, lại trực tiếp nhìn xem tam đại hung thú nói có nguyện ý hay không, tranh thủ thời gian tỏ thái độ: "Ta không có thời gian cho các ngươi lãng phí." Nghe vậy, tam đại hung thú lại là hai mặt nhìn nhau, càng thêm do dự. Bọn hắn cũng là thật rất rõ ràng Trần Phàm lời nói, cùng buộc bọn họ thần phục, còn không bằng luyện hóa bọn hắn nội đan, chính mình tăng cao tu vi. Nếu là thật sự muốn tọa kỵ, có Cùng Kỳ một cái là đủ rồi. Nhưng là hiện tại Trần Phàm lại còn nguyện ý cho bọn hắn cơ hội. Cái này muốn bọn hắn lựa chọn thế nào? Chủ yếu là bọn hắn còn thân hơn mắt thấy đến Cùng Kỳ thu được bản thể, đạt được tự do. Cái này, có thể lúc này, Trần Phàm thấy thế, nhưng cũng không ngừng lại trực tiếp mở miệng nói, các ngươi nếu không nguyện ý, quên đi. Cùng Kỳ, chúng ta đi, giúp ta luyện hóa nội đan. Nói, Trần Phàm liền muốn mang Cùng Kỳ rời đi. Thấy thế, tam đại hung thú đống nhiên luống cuống. Nếu là Trần Phàm rời đi, vậy bọn hắn coi như thật không có cơ hội. Chờ chút, chờ chút. Trần Phàm ngươi chờ một chút. Nghe vậy, Trần Phàm khẽ miệng có chút dương lên, nhưng vẫn là có làm ra một bộ không nhịn được băng lãnh bộ dáng, xoay người qua, các ngươi có ý tứ gì? Nghe vậy, tam đại hung thú một mặt bất đắc dĩ, lẫn nhau liếc nhau một cái, liền rất không tình nguyện mở miệng nói, chúng ta nguyện ý thần phục. Coi là thật. Thần phục ta đằng sau, nhưng chính là tọa kỵ của ta nô bộc, mà lại ta thế nhưng là một cái đê tiện nhân tộc. Các ngươi nghĩ thông suốt. Trần Phàm đạo. Nghe vậy, tam đại hung thú đều là một mặt bất đắc dĩ, lại đều trực tiếp bỏ lên xuống dưới. Là, chúng ta nguyện ý. Thấy thế, Trần Phàm cũng không chậm trễ, trực tiếp phân ra ba sợi thần hồn, hướng phía tam đại hung thú mà đi, không cần ta dạy cho ngươi bọn họ làm đi. Tam đại hung thú nhìn xem Trần Phàm thần hồn, mặc dù vẫn còn có chút không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào. Từng cái trực tiếp bắt đầu ký kết linh hồn khế ước. Rất nhanh Trần Phàm liền cảm nhận được tam đại hung thú linh hồn khế ước ký kết hoàn thành. Mà tam đại hung thú cũng tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, đồng nói: "Bái kiến chủ nhân." Các ngươi nói, các ngươi sớm một chút dạng này không tốt sao? Chỉ gặp Trần Phàm ra vẻ một mặt không kiên nhẫn nói, nhưng trong lòng lại là thật trong bụng nở hoa, đây chính là thượng cổ tứ đại hung thú a. Bây giờ lại tất cả đều là của hắn tọa kỵ sủng vật. Phải biết, đây chính là Hiên Viên thị đều không có làm được sự tình. Mà lại, nếu là cái này tứ đại hung thú cùng lúc xuất hiện, thật là bực nào bị phong ba khí. Nếu là hắn đến lúc đó làm tiếp một cỗ xe lớn, sau đó để cái này tứ đại hung thú cho hắn kéo xe, cái này không thể so với 9 con rồng kéo hồng quan tài càng thêm ba khí. Ha ha. Khả Trần Phàm hay là chế trụ vui sướng trong lòng, ra vẻ trầm ổn trang nghiêm đạo: "Đi, đừng túi cái mặt, nhận ta làm chủ, nhất định là các ngươi đời này làm được chính xác nhất quyết định. Hiện tại, đều đứng lên đi. Cùng ta cùng đi ra." Chương 586, 3 năm. Chương 586, 3 năm. Hiên Viên kiếm bên ngoài. Trần Phàm bừng tỉnh. "Phu quân, phu quân." Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Sương thấy thế, lập tức tiến lên, sắc mặt đều có chút lo lắng. Trần Phàm lại là một mặt bình tĩnh, mỉm cười nói: "Không có việc gì, các ngươi thối lui một chút. Ta đã đem còn lại 3 cái hung thú cũng thu phục." Nghe vậy, Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Sương cũng không chậm trễ, bận rộn lo lắng lui về sau một chút. Mà Trần Phàm nhìn một chút một bên bị xích sắt phong ấn tam đại hung thú bản thể, không nói hai lời, nâng lên Hiên Viên kiếm liền trực tiếp hướng phía xích sắt chém vào mà đi. Veng, veng, veng. Chỉ gặp từng đạo kiếm quang hiện lên, nhất thời, những cái kia xích sắt tất cả đều vỡ vụn. "Đi." Chỉ nghe Trần Phàm một tiếng gầm thét, Hiên Viên kiếm bên trên quang mang dâng lên, chỉ gặp hỗn độn thao thiết cùng đào nổ tam đại hung thú linh hồn hướng thẳng đến bọn hắn bản thể chạy mà đi. Giống nhau vừa rồi cùng kỳ bình thường, trực tiếp chui vào bọn hắn bản thể bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường nham tương sôi trào, đất rung núi chuyển, mà tam đại hung thú cơ hồ là trong cùng một lúc phi thân lên, nương theo lấy bọn hắn gầm thét cùng gào thét, trên bầu trời bay lên, ngao du. Từng cái hung thú vô cùng to lớn, mà bá đạo không gì sánh được. Chỉ là trên người bọn họ tán phát khí tức cũng đủ để cho người ngạt thở. Khủng bố mà đáng sợ. Thế thế, Lãnh Hàn Xương cùng Độc Cô bọn người, càng là một mặt chấn kinh, kinh ngạc. Thậm chí liền ngay cả Lãnh Hàn Xương trong ngực thần thú Bạch Trạch đều trực tiếp bị dọa đến co quắp tại Lãnh Hàn Xương trong ngực, run lẩy bẩy. Mà một bên Cơ Tự Tại nhìn lên bầu trời phía trên hung thú, trong lòng càng là kinh ngạc, càng là phức tạp. Ánh mắt cũng theo bản năng rơi vào Trần Phàm trên thân. Bây giờ Trần Phàm tay cầm Hiên Viên kiếm, lại lấy được khủng bố như vậy tứ đại hung thú. Tương lai thiên hạ, còn có người nào là Trần Phàm đối thủ? Thế giới tương lai, còn có người nào có thể cùng Trần Phàm chống lại? Chủ yếu nhất là, Hiên Viên kiếm chính là nhân hoàng biểu tượng, là thiên hạ cộng chủ biểu tượng. Mà bây giờ, hắn Long Quốc nữ đế, Cơ Thiên Tuyết vẫn chỉ là Trần Phàm thế tử. Nếu là những chuyện này đều bị Long Quốc bách tính biết, ai còn sẽ tin phụng hắn Long Quốc nữ đế? Long Quốc còn có thể là hắn Cơ gia Long Quốc sao? Đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy Trần Phàm mới là Long Quốc chi chủ. Cơ Tự Tại không thể không lo lắng, mà hắn nhìn xem Trần Phàm ánh mắt đều trở nên có chút phức tạp, thậm chí mang theo một tia âm tàn. Nhưng hắn đứng ở một bên, cũng không có người phát giác thần sắc của hắn biến hóa. Trần Phàm trực tiếp nhìn xem cái kia tam đại hung thú quá lớn, "Đi, trước tất cả trở lại cho ta." Nghe vậy, chỉ gặp tam đại hung thú không có một chút chần chờ, tất cả đều rơi vào Trần Phàm bên người, từng cái tất cả đều như cùng kỳ bình thường, phụ phục tại Trần Phàm trước người, cung kính nói, "Bái kiến chủ nhân." "Tốt." Trần Phàm nhìn xem tứ đại hung thú, nhẹ gật đầu, "Các ngươi yên tâm đi, về sau có tự do của các ngươi. Nhưng là hiện tại, các ngươi trước giúp ta đem Hiên Viên kiếm kiếm linh tỉnh lại." Nói, Trần Phàm vung tay lên, trực tiếp đem Hiên Viên kiếm vứt ra ngoài, lơ lửng giữa không trung phía trên. Mà tứ đại hung thú nhìn một chút Hiên Viên kiếm, nhìn nhau một chút, đều không có chần chờ, trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp bốn đạo năng lượng bỗng nhiên từ tứ đại trên thân hung thú phát ra, thẳng tắp hướng phía Hiên Viên kiếm mà đi, đánh vào Hiên Viên kiếm phía trên. Trong nháy mắt, chỉ gặp Hiên Viên kiếm phía trên kim quang lấp lánh, một cỗ kinh khủng đến khí tức cùng uy áp từ Hiên Viên kiếm bên trong phóng thích mà ra, thiên địa đều tại thời khắc này vì đó biến sắc. Trần Phàm bọn người chỉ là nhìn xem, trong lòng đều không hiểu đối với Hiên Viên kiếm sinh ra một loại lòng kính sợ đến, thậm chí chỉ là nhìn xem, đều có một loại muốn hướng phía Hiên Viên kiếm quỳ xuống lạy xúc động. Tựa như Hiên Viên kiếm tựa như một cái quân lâm thiên hạ quân vương bình thường, tựa như một cái đánh đâu thắng đó thần minh bình thường. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Hiên Viên kiếm phía trên tán phát quang mang bỗng nhiên biến thành từng cái kỳ quái đến cực điểm văn tự, chỉnh chỉnh tề tề lơ lửng giữa không trung phía trên, tựa như một thiên giải dòng văn chương bình thường. Nhưng là hiện trường tất cả mọi người, bao quát Trần Phàm đều không có gặp qua những văn tự này, cũng không biết những văn tự này ẩn chứa ý tứ. Có thể mỗi một cái văn tự nhưng lại đều giống như ẩn chứa huyền diệu gì lực lượng thần kỳ bình thường. Chỉ là nhìn xem, đều cảm thấy những văn tự kia không đơn giản. Bất quá cũng là bởi vì những văn tự này xuất hiện, Hiên Viên kiếm lộ ra càng thêm huyền diệu thần kỳ. Tựa như đây mới thật sự là thần khí, tựa như đây mới thật sự là tuyệt thế thần khí. Mà liên tại Trần Phàm bọn hắn tại quan sát những văn tự kia thời điểm, Hiên Viên kiếm phía trên bỗng nhiên phát ra một vệt kim quang, trực tiếp chiếu rọi tại Trần Phàm trên thân. Đồng thời, chỉ gặp những văn tự kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, từng cái văn tự tựa như ngôi sao bình thường từ giữa không trung rơi xuống, hướng phía Trần Phàm mà đến. Mà văn tự rơi vào Trần Phàm thân thể trong nháy mắt, liền lại trực tiếp biến mất tại Trần Phàm trong thân thể, giống như là cùng Trần Phàm dung hợp bình thường. Thấy thế, một bên Tuyết Ảnh cùng Độc Cô bọn người càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết đó là cái tình huống như thế nào. Nhưng lại tại những văn tự kia cùng Trần Phàm dung hợp trong nháy mắt, Trần Phàm liền chỉ cảm thấy giống như là có một cỗ 10 phần sức mạnh huyền diệu tiến nhập thân thể của hắn bình thường. Mà trong óc cũng chậm chậm xuất hiện một chút trí nhớ không thuộc về hắn cùng tri thức. Là một đoạn thời kỳ thượng cổ lịch sử, là Hiên Viên thị lưu cho hắn ký ức, cũng có Hiên Viên thị lưu cho hắn tri thức cùng thần quyết. Cùng lúc đó, Trần Phàm thân thể chậm rãi dâng lên, lơ lửng mà lên, hoàn toàn bị kim quang bao khỏa. Mà Trần Phàm vậy mà tại kim quang bao vào, trực tiếp ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, là một bộ tu luyện tư thái. Mà lúc này tứ đại hung thú cũng đều ngừng lại. Chỉ là liền ngay cả bọn hắn nhìn xem Trần Phàm bộ dáng bây giờ, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kinh ngạc, không biết đây là tình huống như thế nào. Chớ nói chi là Tuyết Ảnh Độc Cô các nàng. Nhưng là đảo mắt chính là một hai canh giờ đi qua, Trần Phàm nhưng như cũng như thế lơ lửng giữa không trung phía trên, không lúc đích. Mà Hiên Viên kiếm cũng liền như thế lơ lửng tại Trần Phàm bên người, trên thân kiếm kim quang hiện hiện, cứ như vậy chiếu sáng Trần Phàm, một chút phản ứng cũng không có. Lãnh Hàn Xương cuối cùng vẫn là nhịn không được, trực tiếp nhìn xem Cùng Kỳ mở miệng nói, "Cùng Kỳ, hắn cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Nghe vậy, Tuyết Ảnh Độc Cô ánh mắt của các nàng cũng rơi vào Cùng Kỳ trên thân. Chỉ là Cùng Kỳ nghe cũng là một mặt bất đắc dĩ, lay động một cái nó đầu lâu to lớn kia, "Cái này ta cũng không biết, nhưng là các ngươi không phải dừng lại sao? Các ngươi dừng lại không phải nói rõ Hiên Viên kiếm kiếm linh đã thức tỉnh sao? Vì sao vẫn là như vậy?" Lãnh Hàn Xương đạo, "Hiên Viên kiếm kiếm linh xác thực đã thức tỉnh, nhưng là chỉ gặp Cùng Kỳ bất đắc dĩ nói, lại nói đây là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết, loại tình huống này chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nhìn chủ nhân dáng vẻ, hẳn là bởi vì Hiên Viên kiếm kiếm linh thức tỉnh, thu được cơ duyên gì cùng truyền thừa." Nghe vậy, Tuyết Ảnh cũng tới trước an ủi, "Tiểu Đoán, ta cảm thấy cũng là dạng này, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Phu quân cái này không giống như là có việc dáng vẻ." Lãnh Hàn Xương nghe vậy, một mặt bất đắc dĩ, nàng lại không đốc, cũng có thể đoán được một chút, nhưng là chính là có chút bận tâm. Nhưng bây giờ các nàng lại cái gì đều không làm được, cũng chỉ có thể chờ đợi, trông coi. Thời gian cũng đang từ từ đi qua. Trần Phàm trên thân từ từ bắt đầu lưu chuyển lên một chút huyền diệu đến cực điểm khí tức. Chỉ là thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Một năm qua đi, sau đó lại là một năm, tiếp qua một năm. Đảo mắt, xuân đi thu đến, chính là thời gian 3 năm. Chương 587, quả nhiên vẫn là không được sao. Chương 587, quả nhiên vẫn là không được sao. Tuyết Ảnh, cái này đều 3 năm. Ngươi nói phu quân còn bao lâu mới có thể tỉnh lại? Trong tiểu thế giới, Lãnh Hàn Xương các nàng đã đợi chừng thời gian 3 năm. 3 năm qua, các nàng không phải đang tu luyện, chính là đi trên nham tương nhìn xem Trần Phàm. Nhưng là 3 năm qua, Trần Phàm lại một chút phản ứng đều không có. Các nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở trong tiểu thế giới chờ đợi. Ta cũng không biết. Tuyết Ảnh một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, chủ yếu là Lãnh Hàn Xương cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hỏi mấy lần. Rõ ràng Trần Phàm là ở chỗ này, nhưng là Lãnh Hàn Xương lại có một loại tưởng niệm thành tật cảm giác. Nghe vậy, Lãnh Hàn Xương một mặt bất đắc dĩ, ảm đạm, đành phải bước ve trong ngực thần thú bạch trạch. Tuyết Ảnh, ngươi nói nhỏ cũng không nhỏ, yêu hài tử là nam hài hay là nữ hài? Hiện tại hẳn là sẽ chạy đi. Một lát sau, Lãnh Hàn Xương bỗng nhiên ôn nhu hỏi. Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc khẽ biến. Đúng vậy a, cái này đều 3 năm tiểu khả tiểu gái hài tử, cũng đều nhanh 3 tuổi nhất định là sẽ chạy. Mà lại, ở bên ngoài tiểu khả tiểu gái, còn có Cơ Thiên Tuyết các nàng không có một chút Trần Phàm tin tức, nên cỡ nào lo lắng, lại nên cỡ nào tưởng niệm. Tiểu khả tiểu gái biết điều như vậy đáng yêu, ta cảm thấy nhất định là hai cái phấn điêu ngọc trác nữ hài tử. Tuyết Ảnh đạo, không nhất định. Chỉ gặp Lãnh Hàn Xương ôm trong ngực bạch trạch, cúi đầu, ta cảm thấy hẳn là nam hài tử. Cũng không biết các nàng cho hai đứa bé lấy tên là gì. Cái này tiểu khả tiểu gái thông minh như vậy, lại có tài hoa, các nàng lấy danh tự cũng nhất định rất êm hay. Tuyết Ảnh đạo, Khả Lãnh Hàn Xương nghe, lại một mặt hiếu kỳ nhìn xem Tuyết Ảnh nói, Tuyết Ảnh, ngươi có muốn hay không cho phu quân sinh một đứa bé? Muốn a? Làm sao có thể không muốn? Tuyết Ảnh một mặt tạm nhiên nói, lại nói chỉ là ngươi cũng biết, chúng ta người tập võ, nhất là tiến vào tiền cảnh vốn là có đoạt thiên địa tạo hóa hiểm nghi, là rất khó mang thai hải tử, rất khó có chính mình hậu đại. Mà lại, ngươi hỏi ta, ngươi liền không muốn sao? Nghe vậy, Lãnh Hàn Xương lại là một mặt lạnh nhạt, khẽ lắc đầu, trước kia ta lúc nào cũng có thể sẽ chết, cho nên ta liền rất muốn cho phu quân sinh một đứa bé, nếu là có thể lời nói, ta còn muốn sinh rất nhiều. Thế nhưng là về sau ta liền không nghĩ. Vì cái gì? Tuyết Ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta cảm thấy hài tử sẽ trở thành gánh nặng cho ta, nhất là chúng ta loại này tiến vào tiên cảnh người, tuổi thọ sẽ siêu việt người bình thường. Ta liền không muốn hài tử, ta liền muốn cứ như vậy một mực đối tiếp phu quân liền tốt. Lãnh Hàn Xương đạo. Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc khẽ biến, nhìn một chút Lãnh Hàn Xương. Tựa như đối với Lãnh Hàn Xương đối với Trần Phàm yêu có hoàn toàn mới nhận biết bình thường. Mặc dù nàng cũng cảm thấy nàng rất ưa thích, rất yêu Trần Phàm. Thế nhưng là cùng Lãnh Hàn Xương so ra, hay là kém rất nhiều. Nàng thậm chí đều cảm thấy, thậm chí ngay cả tiểu khả tiểu gái đối với Trần Phàm yêu cũng không sánh nổi Lãnh Hàn Xương. Lãnh Hàn Xương chính là loại kia toàn thân toàn ý yêu Trần Phàm, không có một chút tạp chất, là yêu đến cốt tùy yêu. Bất quá nàng vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình, nhưng là ta vẫn là rất muốn cho phu quân sinh một đứa bé. Tốt nhất là một nam hài tử, để phu quân cho hắn lấy một cái dễ nghe danh tự, sau đó giáo ta hắn võ công, cùng phu quân một dạng bảo vệ quốc gia. Ấn đâu? Chỉ gặp Lãnh Hàn Xương nghe vậy, mỉm cười, đến lúc đó, ta đem ta Hàn Xương kiếm cũng dạy cho hắn, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Ta cũng sẽ không ghét bỏ. Tuyết Ảnh cũng khẽ mỉm cười nói. Mà một bên Độc Câu nghe các nàng nói chuyện, thần sắc lại có chút phức tạp, thậm chí có thể nói là hâm mộ. Bất quá nàng lại cũng không nói gì, cứ như vậy tự mình khoanh chân ngồi tính toán, một bộ không hỏi thế sự dáng vẻ. Mà lúc này, bọn hắn lại không biết, tại trên nham tương Trần Phàm chợt mở mắt, toàn thân cao thấp cái kia huyền diệu khí tức chậm rãi nội liễm. Đột nhiên, tựa như là biến thành một cái hoàn toàn không biết võ công phàm nhân rồi bình thường, để cho người ta nhìn không ra một chút tu vi khí tức. Quả nhiên vẫn là không được sao? Mà Trần Phàm lại là một mặt ảm đạm nhẹ giọng nỉ nó nói. Nghe vậy, chỉ gặp một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, là một cái trắng loáng đến không có một chút tì vết cùng tạp sắc nữ tử mỹ lệ. Nữ tử áo trắng như tuyết, tóc trắng như tuyết, da thịt như tuyết, thậm chí ngay cả lông mi lông mày đều là óng ánh trắng. Tựa như một cái từ trong đất tuyết sinh ra tiên tử bình thường, để cho người ta tìm không ra một tơ một hào tì vết. Mà nữ tử này cũng không phải người khác, chính là trong truyền thuyết Hiên Viên Kiếm Kiếm Linh. Kiếm Linh thanh âm ôn nhu, nhìn xem Trần Phàm liền ôn nhu nói, tạo hóa này quyết chính là viễn cổ thần minh bản cổ đại thần sáng tạo, là hết thảy tu luyện pháp đời mẹ, liền xem như thượng cổ thần minh cũng không có người có thể học được, đều chỉ có thể tìm hiểu một chút xíu. Nhưng là bọn hắn liền xem như chỉ tìm hiểu một chút xíu, nhưng cũng có thể công tham tạo hóa. Mà chủ nhân bây giờ mặc dù đạt được tạo hóa quyết, nhưng là chủ nhân cuối cùng vẫn là không có thể bước vào thần cảnh, lĩnh hội không được cũng coi như bình thường. Nghe vậy, Trần Phàm lại không thèm để ý, mà là thản nhiên nói, ta nói không phải lĩnh hội tạo hóa quyết, mà là thành thần. Ta luôn cảm thấy ta đã đụng chạm đến thành thần biên giới, nhưng là mặc kệ ta cố gắng thế nào, luôn cảm thấy kém một chút. Đây là bởi vì chủ nhân cuối cùng không tham ngộ ra chính mình đạo. Chỉ gặp Kiếm Linh nói, lại nói đắc đạo mới có thể thành thần. Đắc đạo? Trần Phàm thần sắc vẫn còn có chút đảm đạm, bởi vì những này hắn đã biết được, chậm rãi đứng lên, chỉ là đạo này như thế nào mới có thể đạt được. Chủ nhân ngộ tính siêu nhiên, ta muốn không được bao lâu. Kiếm Linh đạo. Tính toán. Khả Trần Phàm lại là nhẹ nhàng khoát tay áo, ta đã bế quan thời gian rất lâu, ta không có khả năng tại để các nàng chở ta đi thôi. Nói, Trần Phàm thân thể nhẹ nhàng, trực tiếp nhẹ nhàng rớt xuống, lại nói đúng rồi, ngươi tên là gì? Kiếm Linh nhíu mày, danh tự. Ta chính là Hiên Viên Kiếm Kiếm Linh a. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, nhìn một chút Kiếm Linh, Hiên Viên thị liền không có cấp ngươi lấy một cái thuộc về ngươi danh tự. Không có. Kiếm Linh khẽ lắc đầu. Nghe, Trần Phàm nhìn xem áo trắng như tuyết Kiếm Linh, rất muốn gọi Kiếm Linh như tuyết cái tên này, nhưng là đây là Cơ Như Tuyết danh tự, không được. Nghĩ nghĩ, lại nói ta cho ngươi lấy một cái tên vừa vặn rất tốt. Chủ nhân là nô tỳ chủ nhân, tự nhiên có thể. Kiếm Linh cung kính nói. Vậy ngươi về sau liền gọi Ngư Vũ, vừa vặn rất tốt. Trần Phàm nhu tiếng nói. Đa tạ chủ nhân bàn tên cho. Kiếm Linh đạo. Thấy thế, Trần Phàm mỉm cười, đi thôi. Ngư Vũ nói, Trần Phàm liền trực tiếp hướng phía vừa đi. Chỉ là Hiên Viên Kiếm Kiếm Linh nhìn xem Trần Phàm, nhẹ nhàng thì thầm mấy lần Ngưng Vũ cái tên này, khóe miệng có chút dương lên một chút, bước nhanh đuổi kịp Trần Phàm. Mà trong khoảng thời gian này, Trần Phàm mặc dù đang bế quan tu luyện, nhưng cũng đại khái biết xảy ra chuyện gì. Cũng biết Lãnh Hàn Sương các nàng ngay tại nham tương này bên ngoài không xa trong sơn động. Chỉ là nghĩ các nàng đợi chính mình 3 năm, trong lòng vẫn là rất áy náy, chỉ chốc lát liền trực tiếp đi tới sơn động trước đó. Mà lúc này Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh, còn có Độc Cô đều tại sơn động bên ngoài. Từng cái thấy bỗng nhiên xuất hiện Trần Phàm đều là thần sắc sửng sợ, không dám tin. Phu quân. Chương 588, Tuyệt Thế Thần Quyết. Chương 588, Tuyệt Thế Thần Quyết. Phu quân. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương mới nhìn Trần Phàm, liền một mặt kích động đứng dậy, một cái bay nào liền trực tiếp nhào vào Trần Phàm trong ngực. Người rốt cuộc tỉnh, ta rất nhớ ngươi. Nghe vậy, Trần Phàm trên mặt là vui vẻ cười, cứ như vậy ôm Lãnh Hàn Sương vòng vo vài vòng, lúc này mới ngừng lại, đem Lãnh Hàn Sương ôm vào trong ngực. Có lỗi với, để cho các ngươi đợi lâu như vậy. Thật đã rất lâu rồi. Đều 3 năm. Lãnh Hàn Sương cứ như vậy rúc vào Trần Phàm trong ngực nói. Mà một bên Tuyết Ảnh thấy thế, chẳng biết tại sao, rõ ràng nàng cũng là Trần Phàm thế tử, nhưng là nhìn lấy Lãnh Hàn Sương như vậy, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút hâm mộ. Hâm mộ Lãnh Hàn Sương có thể như thế không chút kiêng kỵ nhào vào Trần Phàm trong ngực, mặc kệ cái khác, kể ra chính mình tương tư. Nhưng là nàng, dù là đồng dạng yêu tha thiết Trần Phàm, vẫn như trước không có khả năng dạng này, không thả ra, cũng không bỏ xuống được. Mà một bên Độc Cô thấy thế, trong lòng càng là trực tiếp hâm mộ đến cực hạn. Nhưng là nàng lại chỉ có thể hâm mộ, cái khác cái gì đều không làm được. Rốt cuộc, tại một lúc sau, Triền Miên hai người lúc này mới tách ra, mà Trần Phàm lại là một mặt ý cười nhìn xem Tuyết Ảnh, triển khai hai tay. Tuyết Ảnh, ngươi liền không muốn ta sao? Nghe vậy, Tuyết Ảnh kiều giận trắng Trần Phàm một chút, nạo kiều nói hử. Ta mới không muốn. Có thể nói lấy, nhưng vẫn là tiến lên ổ tiến vào Trần Phàm trong ngực. Trần Phàm cũng không thèm để ý, ôm Tuyết Ảnh khẽ mỉm cười, ha ha. Khẩu thị tâm phi. Ngươi mặc dù không muốn ta, nhưng là ta rất nhớ ngươi nha. Hôn một cái có được hay không? Không tốt. Chỉ gặp, Tuyết Ảnh càng là một mặt hờn dỗi, lại trực tiếp trắng Trần Phàm một chút, trong lòng cũng là thật thẹn thùng. Dù sao hiện tại Lãnh Hàn Sương tại, Độc Cô cũng còn tại, nàng mới không có ý tứ. Nhưng lại Trần Phàm lại không quan tâm, trực tiếp cúi đầu tại Tuyết Ảnh gương mặt hôn một cái. Tuyết Ảnh bị như thế một hôn, gương mặt một chút liền đỏ lên, trực tiếp tiểu sân tối lui ra khỏi Trần Phàm nghi ngờ, hờn dỗi nhìn xem Trần Phàm. Phu quân, ngươi làm cái gì? Còn có người đâu? Khả Trần Phàm lại nét miệng mỉm cười, ngoắc ra hiệu Ngưng Vũ đi lên phía trước. Đến, cùng các ngươi giới thiệu một chút, nàng chính là Hiên Viên Kiếm Kiếm Linh, Ngưng Vũ. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh ánh mắt lúc này mới rơi vào Ngưng Vũ trên thân, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy cái này được không phát sáng, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Mặc dù vừa rồi các nàng cũng nhìn thấy, nhưng chưa từng nghĩ, cái này nữ tử mỹ lệ lại chính là trong truyền thuyết Hiên Viên Kiếm Kiếm Linh. Bất quá hai người nhưng cũng đều không có chần chờ, hướng thẳng đến Ngưng Vũ hành lễ. Mà Trần Phàm thì là lại mở miệng nói, "Ngưng Vũ, các nàng đều là thê tử của ta, tiểu nhoãn Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh." Ngưng Vũ gặp qua hai vị phu nhân. Ngưng Vũ cũng hạ thấp người hành lễ nói. Mà lúc này, một bên Độc Cô lại trực tiếp đi tới, nhìn xem Ngưng Vũ liền trực tiếp mở miệng nói, "Ta đáp ứng ngươi sự tình, đã làm được, ngươi đáp ứng ta có phải hay không cũng nên thực hiện." Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh đều là thần sắc khẽ biến, chưa từng nghĩ Độc Cô vậy mà nhận biết Hiên Viên Kiếm Kiếm Linh. Bất quá Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, dù sao ở trong đó nguyên do hắn đều biết. Mà Ngưng Vũ nhìn xem Độc Cô, cũng không thèm để ý, trực tiếp lấy ra một cái quyển trục đưa cho Độc Cô, "Đây cũng là đáp ứng ngươi bộ phận sau thần quyết." Độc Cô tiếp nhận quyển trục, thần sắc khẽ biến, mở ra nhìn một chút, nhưng cũng không nói gì thêm, trực tiếp đứng ở một bên. "Phu quân, bây giờ ngươi đã tỉnh, Ngưng Vũ cũng thức tỉnh, có phải hay không chúng ta liền có thể rời đi?" Lúc này Lãnh Hàn Sương lại mở miệng nói. "Ân." Trần Phàm gật gật đầu, lại nhìn một chút Ngưng Vũ, "Ngưng Vũ, chúng ta có thể rời đi tiểu thế giới này đi." Khả Ngưng Vũ nghe vậy, lại là thần sắc khẽ biến, "Khả năng còn không được, sau khi ta rời đi, tiểu thế giới này liền sẽ sụp đổ, không còn tồn tại. Đến lúc đó nơi này giam giữ hung thú sẽ xuất hiện ở bên ngoài, cho nên muốn đi ra ngoài, vẫn là phải trước đem nơi này hung thú xử lý sạch sẽ. Mà lại những hung thú kia nội đan đối với tu luyện rất có ích lợi, ngươi thành thần thời điểm sẽ cần, không có khả năng lãng phí." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, chuyện này lúc trước Độc Cô đã nói với hắn. Nghĩ đến, Trần Phàm trực tiếp mở miệng nói, "Đúng rồi, Tiểu Đoán, tứ đại hung thú đâu? Kỳ thật 3 năm này, trong này hung thú đã bị tứ đại hung thú xử lý đến không sai biệt lắm, bọn hắn cũng đều ở bên ngoài." Lãnh Hàn Sương đạo, "Bị bọn hắn xử lý đến không sai biệt lắm. Vậy cái kia chút hung thú nội đan đâu?" Trần Phàm đạo, "Tuyết Ảnh biết những nội đan này đối với ngươi hữu dụng, cho nên liền để tứ đại hung thú đem nội đan tất cả đều mang về. Bây giờ đang ở trong sơn động chất đống, mấy trăm quả, trên người chúng ta thật sự là chứa không nổi. Mà lại 3 năm này chúng ta cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên đi ngắt lấy nơi này thiên tài địa bảo, hiện tại trong sơn động đều một đống lớn." Lãnh Hàn Sương đạo, "Nghe vậy, Trần Phàm ngược lại là kinh ngạc, vậy mà đã có mấy trăm viên. Càng không nghĩ đến Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh lại còn sẽ đi ngắt lấy thiên tài địa bảo." Mà lúc này, Tuyết Ảnh lại mở miệng nói, "Mà lại tứ đại hung thú hẳn là quá nhàm chán, không phải rất muốn đuổi tận giết tuyệt, giữ lại một chút chơi, nếu là bọn họ không lưu lời nói, đã sớm tất cả đều bị bọn hắn ăn. Bất quá nếu là phu quân ngươi muốn bọn hắn xuất thủ, hẳn là không được bao lâu, liền có thể tất cả đều giải quyết. Được chưa? Đây cũng là ít đi rất nhiều phiền phức. Chỉ gặp Trần Phàm nói, cũng không thèm để ý, trực tiếp dùng linh hồn khế ước gọi tứ đại hung thú, ra lệnh cho bọn họ đi đem tất cả hung thú giải quyết sạch sẽ. Thập đại hung thú cũng không dám chậm trễ, hướng thẳng đến ngoại giới mà đi. Chỉ là Kiếm Linh Ngưng Vũ nhìn xem đã từng bị phong ấn ở Hiên Viên Kiếm bên trong tứ đại hung thú vậy mà tất cả đều bị Trần Phàm nô dịch vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao nàng quá rõ ràng cái này tứ đại hung thú cao ngạo liền xem như lúc trước Hiên Viên thị đều không thể thu phục, chỉ có thể đem bọn hắn phong ấn. Nhưng bây giờ vậy mà tất cả đều nhận Trần Phàm là chủ. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Có thể lúc này, Trần Phàm chợt nhìn xem Ngưng Vũ đạo, "Đúng rồi, Ngưng Vũ, ngươi còn có thần quyết sao? Lúc trước chủ nhân thời điểm rời đi, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến, cho nên lưu lại cho ngươi rất nhiều thần quyết, chủ nhân ngươi hiện tại cần sao?" Ngưng Vũ ôn nhu nói, "Ta hiện tại không cần, ngươi xem một chút có hay không thích hợp tiểu đoán cùng Tuyết Ảnh. Muốn loại tốt nhất kia." Trần Phàm đạo. Nghe vậy, Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Xương đều là thần sắc biến đổi, nhìn một chút Trần Phàm. Trần Phàm lại mỉm cười, dù sao chờ lấy cũng là chờ lấy, mà nơi này lại có nhiều như vậy hung thú nội đan, vừa vặn giúp các ngươi tăng lên một chút tu vi. Nghe vậy, Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Xương cũng không tốt nói cái gì, mà một bên Ngưng Vũ nhìn một chút Lãnh Hàn Xương cùng Tuyết Ảnh, giống như là có thể đem hai người bọn họ xem thấu bình thường, nhưng lại tại nhìn xem Lãnh Hàn Xương thời điểm, lại là lông mày chợt nhăn. Nghĩ không ra còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Hàn Băng thần thể. Ngươi cái này thần thể liền xem như đặt ở thời kỳ viết cổ, cũng là mười phần hi hữu. Cũng chính là ngươi không có thần quyết tăng thêm bây giờ thế giới này bị Hiên Viên đại nhân phong ấn, linh khí khô kiệt, không phải vậy ngươi tuyệt đối sẽ là một cái đỉnh tiêm thần minh. Nghe vậy, đám người cũng đều là thần sắc chợt biến. Ai có thể nghĩ tới, Lãnh Hàn Xương Hàn Băng thần thể lần lượt kém chút hại chết nàng, bị người coi là chẳng lành, nhưng tại Ngưng Vũ trong mắt lại còn mười phần chân quý. Mà lúc này, Ngưng Vũ càng là trực tiếp xuất ra cái quyển trục đến đưa cho Lãnh Hàn Xương, cái này chính là thời kỳ thượng cổ tuyệt thế thần quyết, Huyền Thiên Lệnh quyết, thích hợp nhất ngươi Hàn Băng thần thể. Nghe vậy, Lãnh Hàn Xương thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn là nhận lấy Huyền Thiên Lệnh quyết. Mà lúc này, Ngưng Vũ lại nhìn xem Tuyết Ảnh, lấy ra một cái quyển trục, ngươi mặc dù không có thần thể, nhưng là ta ở trên thân thể ngươi có thể cảm thụ thần lực, mà ngươi nếu có thể tại không có thần quyết điều kiện tiên quyết, tu luyện ra thần lực, có thể thấy được độ cao thiên phú của ngươi. Đây là tuyệt thế thần quyết, vô cực chân công, mặc dù đối với những người khác tới nói có chút khó, nhưng là đối với ngươi mà nói không có lắm. Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc khẽ biến, cũng nhận lấy quyển trục, ôn nhu nói, đà tạ. Chương 589, Lãnh Hàn Xương giống như thành thần. Chương 589, Lãnh Hàn Xương giống như thành thần. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là thời gian nửa tháng. Vốn chỉ là các loại tứ đại hung thú đối phó xong trong này hung thú, bọn hắn liền có thể rời đi. Nhưng là hiện tại, Tuyết Ảnh Lãnh Hàn Xương còn có Độc Cô đều bởi vì đạt được thần quyết, bắt đầu tu luyện. Trần Phàm cũng không tốt quấy rầy các nàng, liền cũng tại tiểu thế giới này kiên nhẫn chờ lấy. Chỉ là trong lòng thủy chung là tại tưởng niệm lấy Cơ Thiên Tuyết tiểu khả tiểu gái các nàng. Cái này đều hơn 3 năm, cũng không biết bên ngoài bây giờ là cái dạng gì, các nàng khẳng định đã sớm rất lo lắng hắn. Trần Phàm là thật rất muốn ra ngoài, mà lại, cái này đều 3 năm cũng không biết Miêu Cương bên kia là tình huống như thế nào. Đúng rồi, Ngưng Vũ, ngươi nói bằng vào ta thực lực bây giờ, tăng thêm bọn hắn tứ đại hung thú, có thể đánh bại ma thần sao? Nghĩ đến, cùng Ngưng Vũ ngồi tại vách núi thổi phong Trần Phàm, nhìn xem bay lên ngao du tứ đại hung thú, đông nhiên hiếu kỳ hỏi. Khả Ngưng Vũ lại ngay cả do dự đều không có do dự một chút, liền trực tiếp nói không có. Ngươi ngay cả do dự đều không do dự một chút, có phải hay không quá xem thường ta thực lực bây giờ? Trần Phàm có chút im lặng nói. Cũng không phải. Chỉ gặp Ngưng Vũ có chút khó khăn nói, lại nói cũng không phải, chỉ là ngươi bây giờ mặc dù thực lực không tệ, cho dù là một chút phổ thông thần cảnh đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi cuối cùng không có thành thần. Không có thành thần liền không khả năng là ma thần đối thủ. Thế nhưng là ta còn có tứ đại hung thú a, bọn hắn đều là thần cảnh. Trần Phàm có chút không phục nói. Bọn hắn? Chỉ gặp Ngưng Vũ nói, dương mắt nhìn một chút ngao du tứ đại hung thú, bọn hắn bị phong ấn thời gian quá dài, bản nguyên trôi qua nhiều lắm, mặc dù còn có thần cảnh tu vi, nhưng là thực lực hay là không mạnh, căn bản không thể nào là ma thần đối thủ. Các ngươi muốn liên thủ đánh bại ma thần, là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt im lặng. Có thể lúc này, Ngưng Vũ nhưng lại mở miệng nói, bất quá, Lãnh Hàn Xương ngược lại là một mầm mống tốt, nàng Hàn Băng thần thể rất mạnh, nếu là thành thần lời nói, sẽ phát sinh chất biến. Nếu là nàng có thể thành thần lời nói, mặc dù không thể giết ma thần, nhưng là chí ít chỉ có thể cùng ma thần bất phân thắng bại. Nghe vậy, Trần Phàm càng là kinh ngạc, Lãnh Hàn Xương Hàn Băng thần thể mạnh như vậy sao? Nhưng là hắn cái này đều đánh sâu vào 3 năm đều không có ngộ ra chính mình đạo thành thần, Lãnh Hàn Xương muốn trở thành thần, lại nói nghe thì dễ. Loại chuyện này, còn phải là nhìn hắn. Có lẽ hắn thành thần nhanh hơn một chút. Nghĩ đến, Trần Phàm cũng lười suy nghĩ nhiều, ánh mắt lại rơi vào bay lượn ngao du tứ đại trên thân hung thú. Có thể lúc này, Trần Phàm nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Ngưng Vũ, cái này tứ đại hung thú còn có thể hay không tiến vào Hiên Viên Kiếm? Khả Ngưng Vũ nghe vậy, lại là nhíu mày, chủ nhân ngươi không phải đã thu phục bọn chúng sao? Còn để bọn hắn đi vào làm cái gì? Ngươi không biết, hiện tại ngoại giới chính là một cái rất bình thường thế giới, ngay cả một cái thần cảnh đều không có. Mà cái này tứ đại hung thú khổng lồ như vậy, mang đi ra ngoài ta sợ gây nên rối loạn. Trần Phàm đạo. Ngạch. Ngưng Vũ nghe bỗng nhiên có chút im lặng, nhưng vẫn là giải thích nói, Hiên Viên kiếm là thượng cổ thần binh, mặc dù nội bộ có không gian chứa đựng, có thể dung nạp không được tứ đại hung thú. Mà ngươi bản thân nhìn thấy tứ đại hung thú địa phương chính là một mảnh hư vô không gian, là Hiên Viên đại nhân cố ý lưu lại giam giữ tứ đại hung thú linh hồn địa phương, cũng không thể dung nạp vật sống. Nếu là có thể, lúc trước Hiên Viên đại nhân cũng sẽ không đem linh hồn của bọn hắn cùng bản thể tách ra phong ấn. Tốt a, ta còn muốn lấy để bọn hắn tứ đại hung thú ở tại Hiên Viên trong kiếm đâu. Không được thì thôi. Trần Phàm một mặt bất đắc dĩ nói. Bất quá, ngươi để bọn hắn thu nhỏ liền có thể mang theo bên người nhà. Ngưng Vũ đạo. Khả Trần Phàm lại là thần sắc chợt biến, ngươi nói bọn hắn có thể thu nhỏ. Chủ nhân ngươi không biết. Ngưng Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa nói bọn hắn không phải muốn biến lớn liền biến lớn, muốn thu nhỏ liền thu nhỏ sao? Chỉ bất quá tại bọn hắn hung thú trong tư tưng, thân thể càng khổng lồ, thực lực càng mạnh. Thân thể khổng lồ chính là thực lực bọn hắn biểu tượng, cũng không nguyện ý thu nhỏ thôi. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt kinh ngạc, không nói hai lời, trực tiếp đứng lên, đem tứ đại hung thú tất cả đều phải gọi trở về. Tứ đại hung thú cũng đều không chần chờ, tất cả đều bay trở về phụ phục tại Trần Phàm trước người. Bái kiến chủ nhân, các ngươi có thể thu nhỏ. Trần Phàm nhìn xem tứ đại hung thú nói thẳng. Nghe vậy, tứ đại hung thú đều là thần sắc chợt biến, hai mặt nhìn nhau, tựa như đoán được cái gì bình thường, rõ ràng là không nguyện ý. Mà Trần Phàm nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, cũng biết Ngưng Vũ nói là sự thật, cũng không đợi bốn người bọn họ nói chuyện, trực tiếp không nhịn được nói. Các ngươi có thể thu nhỏ, lại còn không cùng ta nói. May mà ta còn bắt hết óc muốn, làm như thế nào đem các ngươi mang đi ra ngoài. Đều nhanh, cho ta thu nhỏ. Càng nhỏ càng tốt. Tốt nhất là cùng Bạch Trạch như thế. Nghe vậy, tứ đại hung thú càng là hai mặt nhìn nhau, rõ ràng rất không nguyện ý, có thể đây là Trần Phàm mệnh lệnh, bọn hắn lại thế nào dám vi phạm. Chỉ gặp tứ đại hung thú tại Trần Phàm nhìn soi mói, cứ không tình nguyện bắt đầu biến thân. Rất nhanh, mới vừa rồi còn tựa như bốn tòa ngọn núi nhỏ bình thường tứ đại hung thú, tất cả đều trở nên mười phần bỏ túi. Từng cái cũng liền so lớn cỡ bàn tay một chút, từng cái trên thân lông sủ giống như là đều không có rứt sữa bình thường, nơi nào có biến lớn đằng sau như vậy dữ tợn hung ác, thậm chí nhìn xem còn mười phần đáng yêu. Trần Phàm chỉ là nhìn xem, đã cảm thấy tiểu khả tiểu gái nếu là gặp được, vậy khẳng định là mười phần ưa thích, nhất là cái kia tựa như mèo con bình thường đáng nốt. Mặc dù còn chưa ra ngoài, nhưng là Trần Phàm liền đã quyết định muốn đem bọn chúng đưa cho tiểu khả tiểu gái các nàng. Như vậy, tiểu khả tiểu gái các nàng có tứ đại hung thú thủ hộ, vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Chỉ là cái này tứ đại hung thú chỉ có bốn cái, muốn làm sao phân đâu. Nhưng là tứ đại hung thú thu nhỏ đằng sau, rõ ràng là rất không tình nguyện, nhăn nhăn nhó nhó. Trần Phàm thấy thế, cũng không thèm để ý, trực tiếp thản nhiên nói, "Tốt, các ngươi đều đừng bày ra cái bộ dáng này đến cho ta nhìn, ta còn liền yêu mến bọn ngươi hiện tại cái dạng này. Về sau nếu là không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không có khả năng bị lớn. Liên bảo trì loại trạng thái này." Là chủ nhân, tứ đại hung thú mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn là không có khả năng vi phạm Trần Phàm lời nói, nhao nhao đáp lại nói, "Còn có, sau khi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi tìm ăn các ngươi không có khả năng tùy ý ăn người, ăn gia súc, biết không?" Trần Phàm lại nói, "Là chủ nhân." Tứ đại hung thú lại nói, "Tốt, đi chơi đi." Trần Phàm thấy thế, không thèm để ý khoát tay áo. Nhưng là tứ đại hung thú nơi nào còn có chơi tâm tư, từng cái tất cả đều sinh không thể luyến nằm trên đất. Thấy thế, Trần Phàm cũng là một mặt im lặng, nhưng cũng lười nhắc quản bọn họ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hàn ý phóng lên tận trời, hướng thẳng đến toàn bộ tiểu thế giới cuốn tới. Hàn ý khủng bố đến cực điểm, Trần Phàm chỉ là cảm thụ được hàn ý, liền lập tức điều động chân khí ngăn cản, đem Ngưng Vũ cùng tứ đại hung thú bảo vệ. Nhưng là địa phương khác lại tại hàn ý lướt qua đằng sau, tất cả đều bị băng phong. Toàn bộ tiểu thế giới tựa như lập tức tiến nhập hàn băng thế kỷ bình thường. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Trần Phàm nhìn xem bỗng nhiên bị băng phong tiểu thế giới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Cái này, Ngưng Vũ lại là một mặt chấn kinh cùng không dám tin, cái này tựa như là lãnh hàn xương thành thần. Chương 590, Lãnh Hàn Xương tự Bạch chương 590, Lãnh Hàn Xương tự Bạch cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu Loan thành thần. Chỉ gặp Trần Phàm nhìn xem cái kia phóng lên tận trời hàn ý, nghe Ngưng Vũ lời nói, trên mặt viết đầy không dám tin. Thành thần? Phải biết, Ngưng Vũ nói thế nhưng là thành thần. Lúc này mới bao nhiêu một chút thời gian? Thời gian nửa tháng mà thôi. Mà lại Lãnh Hàn Xương trước kia thậm chí ngay cả bán thần cũng không tính là, nhưng bây giờ, Ngưng Vũ vậy mà nói Lãnh Hàn Xương thành thần. Cái này gọi hắn như thế nào dám tin tưởng? Không chỉ nàng chấn kinh, liền ngay cả một bên tứ đại hung thú đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn thậm chí cũng không nghĩ đến, bây giờ thế giới này lại còn có người có thể thành thần. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết Hàn Băng thần thể thành thần. Khả Ngưng Vũ lại là vẻ mặt thành thật, ta là chăm chú không có nói đùa, khí tức này chính là thành thần. Cái này khiến tiểu thế giới trong nháy mắt đông kết năng lực, chính là thần lực. Nghe vậy, Trần Phàm ngơ ngác nhìn xem cái kia sông thẳng lên trời hàn khí, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Trần Kinh. Mà lúc này, Ngưng Vũ rồi nói tiếp, ta và ngươi nói qua, nàng là Hàn Băng thần thể. Trời sinh tự mang hàn băng đạo tắc. Nếu là ở thời kỳ thượng cổ, thiên địa linh lực nồng đậm thời kỳ, nàng xuất sinh một khắc này chính là thần cảnh. Mà bây giờ, chẳng qua là bởi vì thế giới này bị Hiên Viên đại nhân phong ấn, dẫn đến linh khí khô kiệt, này mới khiến nàng một mực không có thành thần. Bây giờ, nàng tu luyện Huyền Thiên Lệnh quyết bực này tuyệt thế thần quyết, thành thần đối với nàng mà nói, vốn là một kiện dễ như trở bàn tay mà sự tình. Nghe vậy, Trần Phàm không nói gì, bất quá trong mắt chấn kinh ngược lại là giảm bất không ít. Mặc dù hắn chưa từng có chất vấn qua Lãnh Hàn Xương tiên phú, nhưng là hắn là thật không nghĩ tới, Lãnh Hàn Xương vậy mà lại nhanh như vậy liền thành thần. Mà bây giờ Lãnh Hàn Xương thành thần, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. về sau có thể cùng Lãnh Hàn Sương cùng một chỗ sánh vai đối phó ma thần. Hắn phần thắng cũng nhiều mấy phần. Mà trọng yếu nhất chính là, Lãnh Hàn Sương cả đời đau khổ, nhưng là tương lai, nàng có được thần cảnh tu vi, không còn có người có thể khi dễ nàng. Lãnh Hàn Sương sẽ không bao giờ lại chịu khổ. Nhưng vào lúc này, cái kia cỗ sông thẳng lên trời hàn ý chậm rãi tiêu tán, mà Lãnh Hàn Sương thân thể cũng trực tiếp xuất hiện giữa không trung phía trên. Lãnh Hàn Sương một bộ bạch y liễu, liền cái này tung bay ở giữa không trung phía trên, trên thân tản ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu lạnh lẽo khí tức, bên người tựa hồ có đạo thì vờn quanh bình thường. Cả người lộ ra xuất trần như tiên, không nhiễm một điểm bụi bặm. Tựa như, đây mới thật sự là tiên nhân, đây mới thực sự là từ trên 9 tầng trời hạ phàm tiên nữ. Rất nhanh, chỉ gặp Lãnh Hàn Sương tại Trần Phàm bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, hướng thẳng đến Trần Phàm bọn hắn phi thân mà đến, thân thể nhẹ nhàng phiêu diêu, bất quá trong nháy mắt, liền trực tiếp xuất hiện tại Trần Phàm trước người. Một mặt cười nói huyền chuyển nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Trần Phàm, "Phu quân, ta giống như thành thần." "Ân." Trần Phàm nhẹ gật gật đầu, lúc này mới bình tĩnh, ôn nhu nói, "Không phải giống như, là thật. Ngươi thật thành thần." Chỉ gặp Trần Phàm nói, trực tiếp một tay lấy Lãnh Hàn Sương ôm ở trong ngực, "Chúc mừng ngươi." Lãnh Hàn Sương cũng liền như thế nhậm do, tùy ý Trần Phàm ôm, trong nội tâm nàng cũng là thật vui thích. Mặc dù Trần Phàm không có cùng nàng nói qua ma thần sự tình, nhưng là Lãnh Hàn Sương không đốc, nàng một mực bồi tiếp Trần Phàm, tự nhiên biết Trần Phàm có chuyện gì giấu giếm nàng. Mà Trần Phàm sở dĩ giấu giếm nàng, vậy chuyện này liền nhất định là rất nguy hiểm, Trần Phàm không muốn để cho nàng lo lắng. Nhưng là hiện tại, nàng thành thần. Nàng rốt cuộc không cần lo lắng cái gì, mà tương lai mặc kệ phát sinh cái gì, mặc kệ Trần Phàm muốn đi làm cái gì, nàng đều có thể một mực hầu ở Trần Phàm bên người, cùng hắn cùng nhau đối mặt. Mà lại, nàng thành thần, liền sẽ không lại liên lụy Trần Phàm, liền rốt cuộc sẽ không trở thành Trần Phàm vương hữu. Mà một bên Ngưng Vũ nhìn xem Trần Phàm hai người chăm chú ôm nhau dáng vẻ, cũng rất thức thời mang theo đến tứ đại hung thú rời đi, không quấy rầy bọn hắn. Thời gian trôi qua, là đêm. Trần Phàm cùng Lãnh Hàn Sương cứ như vậy lẫn nhau rúc vào với nhau, ngồi tại bên bờ vực, nhìn xem toàn bộ tiểu thế giới. Tựa như một bức họa bình thường, lộ ra là như vậy tĩnh mịch và mỹ hảo. "Phu quân, chúng ta giống như đã rất lâu không có dạng này ngồi cùng một chỗ." Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương cứ như vậy tựa ở Trần Phàm trong ngực, ôn nhu nói. Lãnh Hàn Sương nói cũng không sai, các nàng từ khi được đến Võ Lăng đằng sau, vốn nhờ là phát sinh sự tình các loại, để các nàng đều không thể hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Bọn hắn cũng là thật rất lâu không có như vậy yên tĩnh dựa chung một chỗ, qua các nàng thế giới hai người. Nhất là Trần Phàm còn bế quan 3 năm, đối với Lãnh Hàn Sương tới nói, thật đã rất lâu thật lâu rồi. "Không có chuyện gì, về sau chúng ta liền có thể thường xuyên ở cùng một chỗ." Chỉ gặp Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, ôm nhẹ ôm Lãnh Hàn Sương. Có thể dù là Lãnh Hàn Sương thành thần, hắn cũng không dám tùy tiện nói, có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hắn cùng Lãnh Hàn Sương ở giữa là thật phát sinh quá nhiều chuyện. Trần Phàm cũng không biết, tương lai lại sẽ phát sinh sự tình gì. "Phu quân, ngươi biết không? Gặp ngươi là ta nhất đời này may mắn nhất sự tình. Ta hiện tại thậm chí 10 phần cảm tạ Lâm gia, để cho ta đi ám sát ngươi, để cho ta đi gặp ngươi. Nếu là ngày đó ta không có đi gặp ngươi, ta cũng không biết hiện tại ta là tình huống như thế nào, nói không chắc ta đã chết tại một góc nào đó." Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương bỗng nhiên ôn nhu nói. "Ân, làm sao bỗng nhiên nói lên cái này tới?" Trần Phàm nhu tiếng nói. Khả Lãnh Hàn Sương nhưng không có cần hồi đáp dáng vẻ, mà là ôn nhu nói, "Phu quân, ta biết ngươi đã đại khái biết chuyện của ta, nhưng ta hay là muốn cùng ngươi nói một chút." "Ngươi nói?" Trần Phàm ôm Lãnh Hàn Sương ôn nhu nói, "Ta là tại Nam Cung gia cái kia băng lãnh ẩm ướt trong địa lao ra đời, từ ta nhớ được sự tình bắt đầu, vẫn tại cái kia âm u ẩm ướt trong địa lao. Mà thời điểm đó thời gian thật thật đắng, Nam Cung gia sẽ rất ít cho chúng ta một chút ăn, nhưng là địa lao kia bên trong thường xuyên sẽ đến một chút lao thử, mẫu thân liền bắt lao thử cho ta ăn. Thịt chuột thật thật chua, tốt canh, nhưng là mẫu thân vẫn còn luôn luôn không nỡ chính mình ăn, đem phần lớn thịt chuột đều cho ta ăn. Mà bọn hắn mặc dù biết ta tồn tại, nhưng cũng không cho y phục của ta mặc. Cho nên, mẫu thân luôn luôn đem ta ôm vào trong ngực, sợ ta lạnh lấy, đông lạnh lấy. Nhưng là mẫu thân thật tốt gầy, trên thân không có một chút thịt, ôm ta thời điểm cũng không ấm áp, thậm chí xương cốt của nàng sẽ cấn cho ta đau nhức. Mà địa lao kia thật tối quá, chỉ có một cái rất rất nhỏ lỗ nhỏ, có thể quăng vào một đầu rất nhỏ ánh sáng. Tại ta lớn hơn một chút sau, mẫu thân rõ ràng đã gầy đến đã không còn khí lực đứng lên, nhưng vẫn là sẽ ôm ta đến cái kia động nơi đó, để cho ta nhìn xem mặt ngoài động khẩu thế giới. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một chút thảm mục, nhưng là mẫu thân hay là không sợ người khác làm phiền để cho ta nhìn. Khi đó mẫu thân còn biết kéo lấy tay của ta, tại trên tay của ta viết chữ, dạy ta biết chữ, cho ta kể chuyện xưa. Nói cho ta biết, mặc kệ phát sinh cái gì nhất định phải hào hào còn sống, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần từ bỏ hy vọng sống sót. Sẽ có một ngày có thể thay thế nàng đi xem một chút thế giới bên ngoài. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương nhu thanh nói, thanh âm đã từ từ trở nên có chút nghẹn ngào, vẫn còn tại nói tiếp. Nhưng là có một ngày, tại ta tỉnh lại thời điểm, mò tới mẫu thân băng lãnh thân thể, mặc kệ ta tại làm sao kêu gọi mẫu thân, đều nghe không được mẫu thân đáp lại. Những cái kia nguyên bản bị chúng ta xem như thức ăn lão thử bắt đầu gặm ăn mẫu thân thân thể. Ta không cho phép, ta muốn đuổi đi những con chuột kia, nhưng là không dùng, mặc kệ ta làm sao trông coi, mẫu thân thể vẫn là bị những con chuột kia gặm ăn sạch sẽ. Chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, ta liền mỗi ngày ôm mẫu thân bạch cốt đi ngủ, như thế ta liền sẽ cảm thấy mẫu thân còn tại bên cạnh ta, còn tại bồi tiếp ta, ta không phải một người. Ta sẽ đem mẫu thân xương sọ đặt ở cái nào một chùm sáng phía dưới, ta muốn để mẫu thân nhìn xem thế giới bên ngoài. Thổi một chút phía ngoài phòng. Thế nhưng là chương 591, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Chương 591, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Thế nhưng là về sau, Nam Cung Vô Tình trong lúc vô tình biết ta là Hàn Băng chi thể, đem ta từ trong địa lao mang ra ngoài. Đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy bên ngoài, phía ngoài sáng ngời đâm vào ta mắt mở không ra. Nhưng là ta lại vẫn nhớ bọn hắn Nam Cung gia tất cả mọi người nhìn thấy ta sau, cái kia chán ghét ghét bỏ biểu lộ. Mà Nam Cung Vô Tình cũng bắt đầu bức ta luyện công, cũng không tiếp tục để cho ta đi Nam Cung gia địa lao, vẫn an mẫu thân. Vẫn như cũ để mẫu thân thi cốt, lưu tại cái kia âm u ẩm ướt trong địa lao. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương trầm trầm nói, trên mặt đã là hiện đầy nước mắt, bất quá thanh âm nhưng cũng không có như vậy nghẹn ngào. Từ khi đó bắt đầu, trong lòng ta tựa như cũng chỉ còn lại có cừu hận, ta muốn giết Nam Cung Vô Tình. Mặc kệ hắn làm sao ngược đãi ta, mặc kệ hắn làm sao dung túng nạp Nam Cung gia người khi dễ ta, ta cũng không đáng kể. Thời điểm đó ta liền muốn luyện công, sau đó giết Nam Cung Vô Tình. Về sau, thiên phú của ta từ từ hiện ra, Nam Cung Vô Tình đối với ta cũng càng ngày càng coi trọng, ta cũng lắc mình biến hóa, biến thành một thiên tài thiếu nữ, thường xuyên sẽ có người tới nhìn ta. Ta cũng liền trở thành Nam Cung Vô Tình khoe khoang công cụ. Bất quá đây hết thảy ta cũng không quan tâm, ta chỉ muốn giết hắn, vì thế, ta luyện công ngày đêm. Rốt cục, ta thành tiên, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiến cảnh. Ta vốn cho rằng ta có thực lực có thể đánh bại Nam Cung Vô Tình thế, nhưng là ta cuối cùng quá trẻ tuổi. Ta chẳng những không thể giết hắn, cuối cùng còn bị hắn bắt lấy, bị hắn mạnh mẽ dùng hắn Nam Cung gia di hoa tiếp mục, đem ta một thân tu vi tất cả đều chuyển di cho Nam Cung Cầm. Trực tiếp phế đi ta, để cho ta triệt để biến thành một tên phế vật. Nguyên bản hắn còn muốn giết ta, nếu không phải Bách Lý Thiên Huy nhìn không được, ta cũng đã bị hắn giết. Nhưng là hắn mặc dù buông tha ta, không có giết ta, lại dùng tu vi kích phát ta hàn bằng chi thể, để cho ta bị hàn độc xâm nhập, muốn cho ta tự sinh tự diệt. Về sau, ta may mắn sống tiếp được, ta vẫn là không phục, ta vẫn là muốn giết hắn, vì ta mẹ báo thù, cầm lại mẹ ta di cốt. Ta không có khả năng cứ như vậy chết đi. Sau đó ta mượn nhờ hàn độc, tự chế hàn xương kiếm, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nhưng là trên người ta hàn độc quá kinh khủng, căn bản không phải ta có thể tiếp nhận. Ta cũng chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi giải quyết hàn độc phương pháp. Cũng liền gặp ngươi. Mà ngươi biết không? Tại ám sát ngươi thất bại đằng sau, ta thậm chí đã tuyệt vọng. Ta cảm thấy ta phải chết, cảm thấy đời ta cứ như vậy. Cảm thấy ta chính là một cái thiên sát cô tinh, cảm thấy ta chính là một cái người chẳng lành, cảm thấy ta đời trước nhất định là phạm vào cái gì ngập trời tội ác, đời này mới có thể trải qua đau khổ như vậy. Nhưng ta gặp phải lại là phu quân ngươi. Ngươi biết không? Ngươi tựa như là một vệt ánh sáng bình thường, chiếu vào tính mạng của ta, cho ta ấm áp. Để cho ta lần thứ nhất cảm nhận được bị trừ mẹ ta bên ngoài người tôn trọng, lần thứ nhất cảm nhận được yêu mến, lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp. Để cho ta cảm thấy, thật giống như ta trước kia bị hết thảy, đều là lộ ra chẳng phải trọng yếu. Để cho ta cảm thấy, nếu là ta trước kia gặp phải hết thảy, chỉ là vì gặp ngươi. Cho nên, phu quân, ngươi biết không? Ngươi chính là của ta toàn thế giới, là mẫu thân của ta nói với ta thế giới chân thực cụ tượng. Ta thật thật không có khả năng mất đi ngươi, ta thậm chí không biết, nếu là ta thế giới không có ngươi, ta nên như thế nào sống sót. Cho nên, phu quân, đáp ứng ta, chúng ta nhất định phải vĩnh vĩnh viễn viễn cùng một chỗ, có được hay không? Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương nhu thành nói, từ Trần Phàm hoài trung trực đứng người lên, 10% chú nhìn Trần Phàm. Ngoan. Trần Phàm nhìn xem Lãnh Hàn Sương, trong lòng đã sớm đau đến không cách nào nói lên. Những chuyện này hắn mặc dù biết đại khái một chút, thế nhưng là chính thai nghe Lãnh Hàn Sương nói ra, trong lòng đau hay là đạt đến cực hạn. Giống như là tại hạ lấy một trận đau mưa bình thường. Thậm chí trong lòng đều tại hối hận, vì cái gì không có sớm một chút gặp phải Lãnh Hàn Sương, vì cái gì không có sớm một chút xuất hiện tại Lãnh Hàn Sương thế giới, bảo hộ nàng, thủ hộ nàng, để nàng một người đau khổ qua nhiều năm như vậy. Trần Phàm khinh sở lấy Lãnh Hàn Sương đầu, điểm nhẹ lấy đầu, nhưng là ánh mắt nhưng không có nửa điểm trốn tránh, cứ như vậy chăm chú nhìn xem Lãnh Hàn Sương, ôn nhu nói: "Tốt, chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, sinh tử gắn bó. Tương lai đủ loại, xuân đi thu đến, mặt trời lên mặt trăng lặn, chúng ta cùng đi, không rời không bỏ." Nói, Trần Phàm lại một lần nữa đem Lãnh Hàn Sương ôm vào trong ngực. Chỉ là khỏe mắt hay là nhịn xuống không có nước mắt trượt xuống. Thật thật đau lòng. Ân, sinh tử gắn bó, không rời không bỏ. Lãnh Hàn Sương nghe Trần Phàm lời nói, nhu thanh nói, lại một lần nữa tựa vào Trần Phàm hoài bên trong. Cho đến hồi lâu sau, hai người cảm xúc lắng lại đi qua, Trần Phàm lúc này mới ôn nhu nói, "Tiểu Đoán, ngươi tại sao là gọi Lãnh Hàn Sương đâu?" Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, "Nguyên bản mẫu thân là cho ta lấy được có danh tự gọi Nam Cung Hải. Mẫu thân hy vọng ta có thể đi ra địa lao, trải qua hạnh phúc nhiều mẫu sinh hoạt. Nhưng là, Nam Cung vô tình không để cho, cảm thấy ta không xứng với Nam Cung cái họ này, liền để cho ta cùng Nam Cung ra một cái nô lệ họ, mà Lãnh Hàn Sương cái tên này chính là nô lệ kia lấy." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, trong ánh mắt sát ý sôi trào. Đúng vậy, các loại Trần Phàm nói cái gì, Lãnh Hàn Sương liền vừa mềm tiếng nói, bất quá đều không trọng yếu, hắn cảm thấy ta không xứng với Nam Cung cái họ này, ta còn cảm thấy Nam Cung cái họ này không xứng với ta, mà lại hiện tại ta cũng không gọi Lãnh Hàn Sương, ta gọi Tiểu Đoán, ấm áp ấm. Nói, Lãnh Hàn Sương lại đi Trần Phàm hoài bên trong nhích lại gần, đây là phu quân tự mình cho ta lấy danh tự. Nghe vậy, Trần Phàm đột nhiên cảm giác được có chút lòng chua xót, là một loại cảm giác nói không ra lời. Theo bản năng đem Lãnh Hàn Sương ôm càng chặt hơn một chút, mà trong lòng cũng đã sớm đã quyết định, phải bảo vệ Lãnh Hàn Sương một đời một thế, vĩnh viễn quyết định. Một lát sau mới ôn nhu nói, "Tiểu Đoán, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, nhất định sẽ." "Ừ." Lãnh Hàn Sương nghe vậy, nhẹ gật gật đầu, cứ như vậy tựa vào Trần Phàm hoài bên trong, không nói gì thêm. Mà Trần Phàm cũng không có lại nói cái gì, hai người cũng liền an tĩnh như vậy giúp vào với nhau, tiến tĩnh mà mỹ hảo. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền lại là thời gian nửa tháng. Tuyết Ảnh cùng Độc Cô Tuần tự từ trong trạng thái tu luyện vừa tỉnh lại. Tuyết Ảnh cùng Độc Cô tăng lên cũng không nhỏ, trên thân thậm chí đều mang theo thần tính khí tức, nhưng là hai người thiên phú so với Lãnh Hàn Sương đến, cuối cùng vẫn là kém một chút. Dựa theo Ngưng Vũ Tuyết pháp chính là hai người đều cùng Trần Phàm một dạng, đã đụng chạm đến thần cảnh biên giới, chỉ kém Lâm Môn một cước. Nhưng là cũng đều biết, hết lần này tới lần khác chính là một bước này là khó khăn nhất. Mà bây giờ cũng là nên đi ra thời điểm, bọn hắn tiến đến thời gian thật đã rất dài ra. Ngưng Vũ, chỉ gặp Trần Phàm nhìn xem Ngưng Vũ khẽ gọi một tiếng, Ngưng Vũ cũng biết Trần Phàm ý tứ, không chần chờ, trực tiếp hai tay kết ấn. Đột nhiên, trên tiểu thế giới không đống nhiên xuất hiện một cái hình tròn vòng xoáy bình thường cửa ra bảo. Trần Phàm thấy thế, không chần chờ, nắm Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh, liền trực tiếp phi thân lên, đi. Trong nháy mắt, mấy người liền trực tiếp biến mất tại trong vòng xoáy. Mà lúc này, cơ tự tại cùng nút trong bóng tối Bách Lý Thiên Huy cũng đều không chần chờ, cũng đều hướng phía vòng xoáy bay đi. Chương 592, thương nàng yêu nàng. Chương 592, thương nàng yêu nàng. Bất quá trong nháy mắt, Trần Phàm một đoàn người liền trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới, binh mộ bên trong. Chỉ là lúc này binh mộ cửa lớn đã sớm đóng lại, toàn bộ binh mộ bên trong không có một người, lộ ra tiêu điều quặng quẽ không gì sánh được. Dù sao đã qua thời gian hơn 3 năm, Trần Phàm cũng có thể lý giải. Chỉ là đúng lúc này, Bách Lý Thiên Huy cùng cơ tự tại cùng phi thân mà ra. Bách Lý Thiên Huy mới ra ngoài, liền xa xa núp ở một bên, hai mắt đỏ bừng, nhưng nhìn Trần Phàm, trên mặt hay là viết đầy sợ hãi cùng sợ sệt. Thấy thế, một bên Lãnh Hàn Sương giật giật Trần Phàm ống tay áo. Trần Phàm cũng biết Lãnh Hàn Sương ý tứ, cái này Bách Lý Thiên Huy trùng quy là đã cứu Lãnh Hàn Sương mệnh. Mà một bên Tuyết Ảnh cũng khẽ lắc đầu, Trần Phàm liền cũng mặc kệ cái này Bách Lý Thiên Huy. Về phần cái kia cơ tự tại, Trần Phàm càng là không muốn để ý tới, tựa như là không có gặp người này bình thường. Nghĩ đến, Trần Phàm trực tiếp nhìn về hướng một bên Độc Cô, nói khẽ, "Độc Cô, đại môn này ngươi có thể mở ra đi." Nghe vậy, Độc Cô thần sắc khẽ biến, nàng biết, đại môn mở ra đằng sau, Trần Phàm một đoàn người khẳng định là muốn rời đi. Thế nhưng là, nàng nhưng thật giống như cái gì đều không làm được, cũng không nói cái gì, trực tiếp tiến lên đem đại môn mở ra. Một đoàn người thấy thế, cũng không chậm trễ, tất cả đều đi ra binh mộ. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm bỗng nhiên nhìn xem Độc Cô đạo, "Độc Cô, ngươi còn muốn lưu tại nơi này sao?" Nghe vậy, Độc Cô thần sắc chợt biến, nhìn một chút Trần Phàm, rất muốn nói thứ gì, có thể nàng cực ít cùng người tiếp xúc, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mà Trần Phàm gặp Độc Cô không nói lời nào, liền rồi nói tiếp, "Ý của ta là, ngươi bây giờ đã được đến hoàn chỉnh thần quyết, có thể không cần lưu tại nơi này. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, ngươi có thể đi ra xem một chút." Nghe vậy, Độc Cô trên mặt rõ ràng hiện ra một tia thất lạc thần sắc, nàng còn tưởng rằng Trần Phàm muốn nói dẫn hắn cùng rời đi. Nếu là Trần Phàm nói muốn dẫn nàng cùng đi, hắn nhất định không có nửa điểm do dự. Có thể nghĩ muốn, nàng cùng Trần Phàm vẹn vẹn bất quá là nhận biết mà thôi, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính, huống chi nàng còn lặp đi lặp lại nhiều lần đối với Tuyết Ảnh xuất thủ. Người ta Trần Phàm không có lý do gì mang nàng rời đi. Nghĩ đến, Độc Cô cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật gật đầu, "Ân, ta sẽ cân nhắc. Đã như vậy, vậy liền cáo từ." Trần Phàm thấy thế, cũng không chậm trễ, hướng phía Độc Cô chắp tay, dắt Lãnh Hàn Sương liền đi. Bốn cái phiên bản bỏ túi hung thú cũng liền như thế nằm nhồi Trần Phàm đầu vai. Chỉ là Độc Cô nhìn xem Trần Phàm bọn hắn rời đi bóng lưng, lại là một mặt tạm đạm. Cũng không biết lần này từ biệt, gặp lại Trần Phàm nên lúc nào. Thậm chí là có thể hay không gặp lại, đều nói không rõ ràng. Nghĩ đến, Độc Cô cuối cùng vẫn là xoay người qua, một mặt tạm đạm hướng phía bên trên núi đi đến. "Phu quân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Trực tiếp trở lại kinh thành sao?" Một bên khác, Trần Phàm một đoàn người đi tới, Tuyết Ảnh bỗng nhiên ôn nhu hỏi. Khả Trần Phàm lại khẽ lắc đầu, "Trước không đổi, đi trước một chuyến Nam Cung Thế Gia." Nghe vậy, Tuyết Ảnh nhíu mày, "Đi Nam Cung Thế Gia làm cái gì? Hiện tại Nam Cung Thế Gia khả năng cũng sớm đã người đi nhà trống, đi làm một việc." Trần Phàm nhu vừa nói lấy, chỉ là đang lúc nói, cầm thật chặt Lãnh Hàn Sương tay. Lãnh Hàn Sương cũng biết Trần Phàm muốn đi làm cái gì, cũng không có nói chuyện. Chỉ là Tuyết Ảnh hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nói gì, đi theo Trần Phàm các nàng đi tới. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Trần Phàm một đoàn người liền tới đến Nam Cung Thế Gia. Chỉ là bây giờ Nam Cung Thế Gia nơi nào còn có ngày xưa như vậy náo nhiệt chẳng cảnh, sân nhỏ rách nát, cỏ dại rậm rạp. Mặc dù còn có một chút khói lửa, nhưng lại tiêu điều không gì sánh được. Ai? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đồng thời một bóng người bỗng nhiên phi thân mà đến. Chỉ gặp Nam Cung Cầm một thân tố y y, tóc hai bù xù, dẫn theo một thanh kiếm đi ra. Thấy thế, mọi người đều là nhíu mày. Thậm chí nếu không nhìn kỹ, đều nhìn không ra người trước mắt là lúc trước cái kia chói lọi không ai bị nổi Nam Cung Cầm. Càng không nghĩ đến, Nam Cung Cầm lại còn ở chỗ này. Mà Nam Cung Cầm nhìn xem Trần Phàm mấy người, càng là một mặt chấn kinh, không dám tin. Trần Phàm, ngươi, các ngươi tới làm cái gì? Ngươi không phải nói đã buông tha ta Nam Cung Thế Gia sao? Chỉ gặp Nam Cung Cầm nhìn xem Trần Phàm mấy người, một mặt kinh ngạc mà sợ hãi mở miệng nói. Khả Trần Phàm nhưng không có để ý tới, chỉ là nhìn một chút Nam Cung Cầm liền trực tiếp lôi kéo Lãnh Hàn Sương liền đi. Thấy thế, Nam Cung Cầm càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết Trần Phàm các nàng muốn làm gì, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi theo Trần Phàm bọn hắn. Rất nhanh, tại Lãnh Hàn Sương dẫn đầu xuống, Trần Phàm một đoàn người đi tới Nam Cung gia địa lao. Chỉ là Nam Cung gia địa lao rất lớn, nhưng lại mười phần âm u và bức, toàn bộ nhà tù đều lộ ra một cỗ buồn nôn khó ngửi mùi. Thậm chí có thể nghe thấy lao thử thật lưa thưa thanh âm. Tại Lãnh Hàn Sương dẫn đầu xuống, Trần Phàm bọn hắn rốt cục đi vào địa lao chỗ sâu nhất trong một gian phòng giam. Gian này nhà tù càng là âm u đến cực hạn, chỉ là tại một mặt trên tường cao, mở một cái rất rất nhỏ lỗ, có một đạo rất yếu ớt chỉ từ trong lỗ nhỏ chiếu vào. mà Trần Phàm chỉ là đi vào nơi này, liền cảm thấy không gì sánh được kiềm chế bị quất. Nhưng là lúc này càng nhiều hơn là đau lòng. Phải biết, đây cũng là lúc trước Lãnh Hàn Sương sinh hoạt địa phương, là Lãnh Hàn Sương ra đời địa phương, là Lãnh Hàn Sương nhìn tận mắt mâu thân của chính mình chết đi địa phương. Mà bây giờ trở lại chỗ cũ, Lãnh Hàn Sương lúc này trong lòng lại nên cỡ nào khó chịu. Nhất là nhìn xem trên mặt đất cái kia tán loạn bạch cốt, Trần Phàm trong lòng càng là không nói ra được đau, không nói ra được đau nhức. Bất quá Lãnh Hàn Sương nhưng không có lên tiếng, cứ như vậy quỳ gối bạch cốt bên cạnh, trên mặt có nước mắt chảy xuống. Trần Phàm thấy thế, càng là đau lòng, cũng ngồi xuống thân thể, đem y phục cởi ra, giúp đỡ Lãnh Hàn Sương từng khối nhặt trên đất bạch cốt. Mà một bên Tuyết Ảnh thấy thế, cũng hiểu rõ ra, Trần Phàm vì cái gì còn muốn mang Lãnh Hàn Sương tới này Nam Cung thế gia, trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Liền ngay cả Nam Cung Cầm cũng bỗng nhiên hiểu rõ ra, nhưng bây giờ là không dám nói gì. Rốt cục, tại đem tất cả bạch cốt nhặt lên đằng sau, Trần Phàm lúc này mới đỡ lấy Lãnh Hàn Sương đứng dậy, mang Lãnh Hàn Sương hướng phía bên ngoài đi đến. Sau đó, trải qua Trần Phàm an bài, Trần Phàm cùng Lãnh Hàn Sương cùng một chỗ, đem Lãnh Hàn Sương mẫu thân thi cốt mai táng tại một chỗ trên ngọn núi dưới một cây đại thụ. "Mẫu thân, có lỗi với, lâu như vậy mới đưa ngươi mang ra, có lỗi với." Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương quỳ gối trước mộ phần, một bên thiêu đốt lên giấy vàng, một bên than thở khóc lóc nói: "Nhưng là mẫu thân ngươi không cần lo lắng, Thải Nhi đã vì ngươi báo thù, Nam Cung Vô Tình tên xuất sinh kia đã chết rất thảm. Mà lại mẫu thân, Thải Nhi sống rất tốt, Thải Nhi lập gia đình, phu quân đối với Thải Nhi rất tốt rất tốt. Thải Nhi hiện tại rất hạnh phúc, rất hạnh phúc." "Mẫu thân ngươi không cần lo lắng." Thải Nhi chỉ gặp Lãnh Hàn Sương nói, nước mắt càng là không cầm được chảy. Mà một bên Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh thấy thế, trong lòng cũng đều cảm giác rất khó chịu. Nhưng là đây hết thảy đều kết thúc, tương lai Lãnh Hàn Sương nhất định sẽ hạnh phúc khoái hoạt. Nghĩ đến, Trần Phàm quỳ gối Lãnh Hàn Sương bên người, dập đầu mấy cái đằng sau, cũng cầm lấy giấy vàng đốt, chỉ là một bên nói rất chân thành: "Nhạc mẫu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Đoán, tuyệt sẽ không để cho người ta lại khi dễ Tiểu Đoán mảy may, thương nàng yêu nàng." Nghe vậy, một bên Lãnh Hàn Sương nhìn một chút Trần Phàm, cuối cùng vẫn là nhịn không được tựa vào Trần Phàm trong ngực khóc. Chương 593, các nàng tựa như là nữ nhi của ta. Chương 593, các nàng tựa như là nữ nhi của ta. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 5 ngày thời gian. Là ở kinh thành trên đường phố. "Phu quân, ngươi nói, thời gian dài như vậy không thấy, bây giờ trong nhà là dạng gì?" Trong xe ngựa, Lãnh Hàn Sương nằm tựa ở Trần Phàm trong ngực, một mặt chờ mong nói ra. Cái này Trần Phàm thần sắc có chút chần chờ một chút, nói thật, hắn cũng không biết bây giờ trong nhà sẽ là tình huống như thế nào. Dù sao thời gian thật quá dài, đều đã hơn 3 năm. Tiểu Khả tiểu gái hải tử cũng đã gần 3 tuổi. Mà thời gian 3 năm, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Bất quá đoạn đường này đi tới, từng cái thành thị vui vẻ phồn vinh hưng thịnh, nghĩ đến Long Quốc là không có chuyện gì phát sinh. Long Quốc không có chuyện gì phát sinh, cái kia Cơ Thiên Tuyết liền cũng không có chuyện gì phát sinh. Nhưng là người nhà của hắn nhiều lắm, hắn là thật không biết, nếu là các nàng cảm thấy chính mình chết, sẽ phát sinh cái gì. Cái này có cái gì tốt nói, lập tức liền vào kinh, lập tức liền có thể gặp được, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết thôi. Lúc này Tuyết Ảnh đông nhiên mở miệng nói. Cũng là. Lãnh Hàn Sương một mặt ý cười nói, đông nhiên đứng thẳng người lên, đúng rồi, Tuyết Ảnh, còn nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi trò chuyện lên cái đề tài kia sao? Chuyện gì? Tuyết Ảnh nghi ngờ nói. Chính là Tiểu Khả tiểu gái con của các nàng là nam hài nữ hài nha. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương một mặt ý cười nói, lại nhìn xem Trần Phàm đạo, phu quân, nếu không chúng ta đánh cược đi. Liên đoán là nam hải nữ hải, có được hay không? Trần Phàm nhìn xem Lãnh Hàn Sương dáng vẻ, mỉm cười. Từ khi rời đi Võ Lăng đằng sau, Lãnh Hàn Sương tựa như là biến thành người khác một dạng, cả người trở nên sung sướng rất nhiều, trên mặt luôn luôn tràn đầy đẹp mắt cười. Trần Phàm cũng không mất hứng, mỉm cười nói, tốt lắm. Tiền đánh cược là cái gì? Ngày. Cái này chỉ gặp Lãnh Hàn Sương nhíu mày, vừa nhìn về phía Tuyết Ảnh, Tuyết Ảnh ngươi nói đánh cược gì tốt? Quá ngây thơ, mà lại đây không phải lập tức liền biết không? Ta mới không cá cược, các ngươi chính mình cược. Về phần tiền đặt cược thôi. Nếu không liền ngươi thua, liền khiêu vũ cho chúng ta mọi người nhìn. Nếu là phu quân thua, liền cho chúng ta ca hát. Muốn hát không có hát qua ca, muốn nhảy trước kia không có thử qua múa. Có được hay không? Tuyết Ảnh đạo, cái này tốt. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương một mặt ý cười nói, lại nhìn xem Trần Phàm đạo, phu quân, ngươi cảm thấy thế nào? Khả Trần Phàm lại là một mặt bất đắc dĩ, nhất là bọn hắn nâng lên ca hát khiêu vũ, cái này cũng đã nói lên, hắn lại phải về đến cuộc sống trước kia. Nhất là bây giờ Tiểu Khả tiểu gái đã không có mang thai mà hắn lại rời đi hơn 3 năm. Lần này về đến nhà, hắn sợ là muốn một ngày nghỉ ngơi cơ hội cũng không có. Chỉ là nghĩ đến đều tốt mệt mỏi, eo đau quá. Vì vậy, Trần Phàm chỉ là nghĩ, liền trực tiếp ôn nhu nói, vì sao không phải cược, đến phiên ngươi ngày đó, người buông tha cho ta. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương thần sắc chợt biến, trực tiếp hờn dỗi trắng Trần Phàm một chút, ngươi nghĩ hay lắm, ta mới sẽ không buông tha ngươi. Thử, liền cược Tuyết Ảnh nói cái này. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt bất đắc dĩ. Bây giờ lại ngay cả nhất biết đau lòng hắn Lãnh Hàn Sương đều không đau lòng hắn. Eo này thật muốn gây mất tôi ta. Liền cược cái này. Trần Phàm một mặt sinh không thể luyến nói ra. Vậy ta cược là hai người nam hải tử. Ngươi đánh cược gì? Lãnh Hàn Sương truy vấn. Vậy ta còn có thể đánh cược gì? Vậy ta liền cược là hai nữ hải đi. Trần Phàm đạo. Phu quân ngươi vì cái gì không cá cược là một nam một nữ? Tuyết Ảnh đạo. Không biết, ta có dự cảm, chính là một dạng. Trần Phàm đạo. Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó chúng ta liền nhìn là nam hải hay là nữ hải. Lãnh Hàn Sương một mặt ý cười đạo. Bất quá Trần Phàm nhìn xem bên ngoài nhiệt nhiệt nháo nháo khu phố, lại thêm vừa mới đổ ước, trong lòng đối với Tiểu Khả tiểu gái các nàng tưởng niệm thật sự giống như là đạt đến đỉnh phong bình thường. 3 năm, đã dòng dã 3 năm, cũng không biết các nàng trải qua có được hay không, nhất định rất muốn hắn đi. Hu. Nhưng vào lúc này, xe ngựa bỗng nhiên cấp tốc dừng lại, Trần Phàm bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được là Ngưng Vũ chăm chỉ học tập lực cưỡng ép để xa ngựa dừng lại tới. Đám người tự nhiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Phàm nhu tiếng nói, Ngưng Vũ phát sinh cái gì? Không có gì, chính là hai cái tiểu hài bỗng nhiên chạy ra, kém chút đụng phải. Ngưng Vũ đạo. Mà lúc này, ngoài xe ngựa cũng bỗng nhiên truyền đến hai cái tiểu hài đến tiếng khóc. Nghe tiếng Trần Phàm ba người đều là nhíu mày, Trần Phàm càng là không chần chờ, trực tiếp kéo ra màn xe xuống xe. Chỉ gặp hai cái tiểu nữ hài ngồi sập xuống đất, khóc. Hai cái tiểu nữ hài sinh ra giống nhau như lúc, mặt phấn nộn bé nhỏ, có được gọi là một cái đáng yêu. Phấn điêu ngọc chắc tựa như hai cái bút bê bình thường. Bất quá khóc đến cũng là gọi là một cái thương tâm. Thật đáng yêu nữ hoa hoa. Tuyết Ảnh chỉ là nhìn xem, liền trực tiếp nhịn không được sợ hãi thán nói. Mà Lãnh Hàn Sương nhìn xem càng là đau lòng, xuống xe liền muốn hướng phía hai cái nữ hoa hoa mà đi. Nhưng là còn chưa đi qua, liền trực tiếp bị Trần Phàm lạp dừng tay cánh tay. Thấy thế, Lãnh Hàn Sương càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Phu quân, ngươi làm cái gì?" Khả Trần Phàm nhưng lại không biết vì sao, chỉ là nhìn xem, trong lòng liền có một loại cảm giác không giống nhau, thần sắc chần chờ nói, "Các nàng giống như chính là ta nữ nhi." Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh đều là thần sắc biến đổi, nhìn một chút Trần Phàm lại nhìn một chút cái kia hai cái tiểu nữ hải. Trần Phàm không nói như vậy còn tốt, Trần Phàm tiểu nói này, các nàng xem lấy cái kia hai cái tiểu nữ hải, còn cùng Trần Phàm sinh đến có chút tương tự. Mà Trần Phàm nhưng không có chần chờ, hướng thẳng đến hai cái tiểu nữ hải đi đến, tại trước người hai người ngồi xuống thân thể. "Có lỗi với, có hay không cần đau?" Chỉ gặp Trần Phàm ôn nhu nói, đem hai cái tiểu nữ hải dịu dắt đứng lên. "Không đau, chúng ta mới không đau. Muội muội không khóc, tỷ tỷ cũng không khóc." Chỉ gặp hai cái tiểu nữ hài đứng người lên đến, ngại thanh ngại khí nói, cũng không nhìn Trần Phàm, một cái cho một cái lau nước mắt. Mà lúc này bên trong một cái lúc này mới lại nói, "Ngươi không cần nói xin lỗi, là chúng ta không ăn, chỉ lo chạy, không có nhìn đường. Là chúng ta đến lượt ngươi xin lỗi." Chỉ gặp tiểu nữ hài kia ngại thanh ngại khí nói, hai người lại cùng nhau hướng phía Trần Phàm túi người chào nói, thúc thúc có lỗi với. Thấy thế, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, tốt ngoan nữ hài tử. Nhìn không được liền trực tiếp vào tay, muốn sờ sờ đầu của các nàng. Đúng vậy, chờ hắn vào tay, hai nữ hài liền cùng nhau lui lại, thúc thúc, ngươi làm cái gì? Mẫu thân nói, không cho phép người khác sờ đầu của chúng ta. Có lỗi với, là thúc thúc mạo phạm. Trần Phàm thấy thế, bận rộn lo lắng thu tay về, lại nói, các ngươi tên gọi là gì? Nhà các ngươi đại nhân đâu? Muốn hay không thúc thúc đưa ngươi các ngươi về nhà? Khả Trần Phàm tiếng nói rơi xuống, không đợi hai cái tiểu nữ hài mở miệng, đột nhiên một đạo mười phần thanh âm non nớt đột nhiên truyền đến. Ngươi tránh ra, không cho phép khi dễ muội muội ta. Nương theo lấy thanh âm, chỉ gặp một tiểu nam hài bỗng nhiên từ phía sau bật ra, trực tiếp đem hai cái tiểu nữ hài bảo hộ ở sau lưng. Sau đó vừa tức thở hổn hển rút ra bên hông kiếm gỗ, đưa ngang trước người. Thấy thế, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Sương đều là thần sắc chợt biến. Đứa bé trai này nhìn xem tốt nhìn quân mắt. Muội muội, các ngươi không có sao chứ? Chỉ gặp tiểu nam hài ngăn tại các nàng trước người, lại thấp giọng hỏi. Ca ca, chúng ta không có việc gì, vị thúc thúc này không có khi dễ chúng ta, là chúng ta đột nhiên xuất hiện ngăn trở xe ngựa của bọn hắn, mà lại chúng ta đã nói xin lỗi. Vị thúc thúc này giống như không trách chúng ta. Hai cái tiểu nữ hài mãi thanh mãi khí đạo. Nghe vậy, tiểu nam hải kia lông mày hơi nhíu một chút, nhìn một chút Trần Phàm, nghĩ nghĩ, thu hồi kiếm gỗ, hướng phía Trần Phàm ôm quyền nói, thúc thúc có lỗi với, gia muội tuổi nhỏ, không biết nguy hiểm, đã quấy rầy thúc thúc, còn xin thúc thúc thứ lỗi, ta thay các nàng cho thúc thúc bồi tội. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, nhất là nhìn xem tiểu nam hải có chi thức hiểu lễ nghĩa dáng vẻ, cùng hắn là thật rất giống, liền cũng không thèm để ý tiểu nam hải lời nói, nhìn xem tiểu nam hải liền ôn nhu nói, Thanh Huy, ngươi có phải hay không Trần Thanh Huy? Chương 594, từ từ, niệm niệm. Chương 594, từ từ, niệm niệm. Ân, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Chỉ thấy Tiểu Nam Hải nghe Trần Phàm lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà cả kinh nói. Khả Trần Phàm ba người nghe Trần Thanh Huy lời nói, đều là thần sắc sững sờ. Mặc dù Trần Phàm sớm đã có cảm giác, nhưng là hiện tại nghe Trần Thanh Huy lời nói, ba người vẫn còn có chút không dám tin. 3 năm không thấy, Trần Thanh Huy vậy mà đều lớn như vậy, hơn nữa còn sẽ đứng tại muội muội phía trước, bảo hộ muội muội. Mà đứa bé trai này nếu là Trần Thanh Huy, vậy cái này hai cái tiểu nữ hải, không phải liền là Trần Phàm nữ như sao? Trong lúc nhất thời Trần Phàm nhìn xem Trần Thanh Huy cùng cái kia hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, trong lòng kích động đến tột đỉnh. Là thật, hai cái này tiểu nữ hải chính là nữ nhi của hắn. Trần Phàm chỉ là nhìn xem, thậm chí hốc mắt đều có chút hồng nhuận phân phớt, mũi có chút chua. Hắn không thể hiện tại liền đem các nàng ôm ở trong ngực, nhưng là lại lo lắng các nàng sợ sệt cho bọn hắn lưu lại ấn tượng xấu, vì vậy có vẻ hơi tay chân luôn cuống cảm giác. Tiểu Đoán, Tuyết Ảnh, các ngươi nghe thấy được sao? Hắn là Trần Thanh Huy, hắn là Thanh Huy. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt kích động nói ra, mà Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh cũng đều là một mặt kích động. Thúc thúc, ngươi thế nào? Ngươi biết ta sao? Mà Trần Thanh Huy nhìn xem Trần Phàm dáng vẻ, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Trần Phàm vội vàng bình tĩnh, lắng lại một chút nội tâm. Không có, không chút. Ta biết ngươi. Trần Phàm vẫn còn có chút kích động nói ra. Ngươi biết ta? Trần Thanh Huy lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đối với, ta biết ngươi. Ngươi là con của ta là phụ thân của các ngươi. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt kích động nói, nhịn không được đưa tay đi vuốt ve Trần Thanh Huy đầu. Nhưng là Trần Thanh Huy nghe Trần Phàm lời nói, lại là một mặt kinh ngạc, không dám tin, bất quá lần này nhưng lại không có né tránh, cứ như vậy để Trần Phàm đưa tay đặt ở trên đầu của hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi là phụ thân ta? Làm sao có thể? Mẹ ta các nàng nói qua, cha ta đi xa nhà phải chờ chúng ta trưởng thành mới có thể trở về. Ngươi làm sao có thể là phụ thân của chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ gặp Trần Thanh Huy một mặt không dám tin mà hoài nghi nói. Mà phía sau hắn hai cái tiểu cô nương càng là một mặt hiếu kỳ, mở to một đôi mắt to nhìn chằm chằm Trần Phàm, nhìn xem. Là, ta là đi xa nhà nhưng là hiện tại ta sớm trở về. Trần Phàm nhìn xem Trần Thanh Huy ôn nhu nói, lại nói ta gọi Trần Phàm. Mẹ ngươi gọi Liên Nguyệt, muội muội của ngươi mẹ của các nàng gọi Tiểu Khả Tiểu Ái. Khả Trần Thanh Huy nghe, nhưng vẫn là một mặt hoài nghi, ngươi nói những này toàn bộ kinh thành người người nào không biết, không có khả năng chứng minh. Thanh Huy, ngươi nếu là không tin, có thể mang bọn ta đi về nhà. Trở về ngươi liền biết là không phải thật sự. Lúc này một bên Lãnh Hàn Dương ôn nhu nói, nghe vậy, Trần Phàm cũng bận rộn lo lắng nói đối với Thanh Huy, chúng ta về nhà ngươi sẽ biết. Mà Trần Thanh Huy nhưng như cũng là một mặt hoài nghi, thần sắc cảnh giác nhìn xem Trần Phàm cùng Lãnh Hàn Dương, tựa như đang suy tư điều gì bình thường. Một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói được chưa? Nhưng là ta nói cho các ngươi biết, nhà ta cao thủ nhiều như mây, các ngươi tốt nhất đừng có đùa tâm tư gì, không phải vậy ta cửu nương sẽ không bỏ qua các ngươi. Mà lại ta đại nương chính là Long Quốc nữ đế, các ngươi nếu là dám thế nào, ta đại nương cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tốt, chúng ta nhất định không đùa nghịch tâm tư. Ngươi yên tâm đi. Trần Phàm nhu tiếng nói. Nghe vậy, Trần Thanh Huy lại nhìn một chút Trần Phàm, cũng không còn nói cái gì, nói thẳng, các ngươi đi theo ta đi. Nói đi, Trần Thanh Huy trực tiếp đem kiếm gỗ vác tại phía sau, một tay lôi kéo một tiểu nữ hài liền hướng phía trước đi đến. Nhưng là cái kia hai cái tiểu nữ hài lại luôn sẽ nhịn không nổi quay đầu lại nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm một đoàn người cũng không thèm để ý, đi theo Trần Thanh Huy liền đi. Đúng rồi, Thanh Huy, hai ngươi muội muội tên gọi là gì? Lúc này, Lãnh Hàn Sương tiến lên, một mặt ôn nhu nói. Nghe vậy, Trần Thanh Huy nhìn một chút Lãnh Hàn Sương, ngươi là ai? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mẫu thân nói, ở bên ngoài không có khả năng tùy tiện tin tưởng người xa lạ lời nói. Lãnh Hàn Sương nghe, có chút ngữ nghẹn, nhưng vẫn là ôn nhu nói, ta cũng là mẹ ngươi, về phần là bà mẹ, cái này ta cũng không biết. Nghe vậy, Trần Thanh Huy thần sắc khẽ biến, ngươi cũng là mẹ ta. Đúng a? Mẫu thân ngươi các nàng là sắp xếp như thế nào trình tự? Lãnh Hàn Sương hiếu kỳ nói. Cái này, tựa như là căn cứ gả cho cha ta thứ tự trước sau, nhưng là ta đại nương là nữ đế, cho nên liền để nàng xếp tại đệ nhất. Trần Thanh Huy đạo. Vậy các nàng hai cái mẫu thân đập vào vị trí nào? Lãnh Hàn Sương đạo. Là Ngũ nương cùng Lục nương. Trần Thanh Huy đạo. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương suy tư một chút, vậy các nàng nói với mẹ ngươi thân có phải hay không gọi nhị nương? Làm sao ngươi biết? Trần Thanh Huy hơi kinh ngạc đạo. Bởi vì ta chính là người tam nương. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương mỉm cười nói, lại nói mà lại ta còn biết, ngươi tứ nương là Sở Khuynh Thành, Ngũ nương Lục nương cứ gọi Tiểu Khả Tiểu Ái, ngươi thất nương cứ gọi Tào Hiểu Vân, Cửu nương cứ gọi Hứa Thanh Thanh. Mà ngươi chưa bao giờ thấy qua ta và ngươi bắt đường. Nghe vậy, Trần Thanh Huy thần sắc khẽ biến, bởi vì Lãnh Hàn Sương nói đều là đúng, mà lại hắn thật đúng là chưa từng gặp qua tam nương cùng bát nương. Mà lúc này, Lãnh Hàn Sương lại kéo Tuyết Ảnh đạo, nàng chính là ngươi bát nương. Nghe vậy, Trần Thanh Huy thần sắc biến đổi, nhìn một chút Tuyết Ảnh. Hắn nghe hắn mẫu thân các nàng nói qua, phụ thân hắn chính là mang theo hắn tam nương cùng bát nương đi ra. Chẳng lẽ Trần Phàm thật là phụ thân hắn, chẳng lẽ hai nữ tử này thật là hắn tam nương cùng bát nương? Ta biết hiện tại ngươi không tin, đợi lát nữa chúng ta đến nhà, ngươi sẽ biết. Lãnh Hàn Sương lại mỉm cười nói. Nghe vậy, Trần Thanh Huy không có nói tiếp cái gì, mà là tại tự mình suy tư. Mà Lãnh Hàn Sương nhưng lại nói tiếp, bất quá, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, muội muội của ngươi các nàng đều gọi tên là gì. Bất quá lần này, cái kia hai cái tiểu nữ hài cũng rất nhu thuận mở miệng nói. Ta gọi Trần Tư Tư. Ta gọi Trần Niệm Niệm. Nghe vậy, Trần Phàm cùng Lãnh Hàn Sương còn có Tuyết Ảnh đều là thần sắc sững sờ. Tư Tư, Niệm Niệm. Danh tự này, đã đủ để nhìn ra Tiểu Khả Tiểu Hải đối với Trần Phàm tưởng niệm. Trần Phàm chỉ là nghe, trong lòng liền đau đến rất khó chịu. Khả khả, yêu yêu. Tư Tư, Niệm Niệm. Trong lúc nhất thời, Trần Phàm đối với Tiểu Khả Tiểu Ái tưởng niệm cùng ấy nấy trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Lúc trước hắn còn đã đáp ứng các nàng, muốn một mực bồi tiếp các nàng, các loại hài tử xuất sinh trước, nhất định sẽ trở về bồi tiếp các nàng. Nhưng là bây giờ hài tử đều lớn như vậy, hắn mới trở về. Tiểu Khả Tiểu Ái các nàng lại nên cỡ nào dạy vào cùng tưởng niệm. Mà Lãnh Hàn Sương nhìn xem Trần Phàm thần sắc biến hóa, cũng không muốn Trần Phàm tâm tư quá mức bi thường, bận rộn lo lắng giật ra chủ đề. Tên của các ngươi thật là dễ nghe. Bất quá các ngươi làm sao lại chính mình đi ra chơi? Tại sao không có đại nhân cùng đi? Nghe vậy, Trần Thanh Huy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc chợt biến, nguy rồi. Tiểu Di, ta như thế đem Tiểu Di quên đi. Nghe vậy, đừng nói Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Sương liền ngay cả Trần Phàm đều là thần sắc chợt biến. Tiểu Di? Cái gì Tiểu Di? Trần Phàm đạo. Nhưng vào lúc này, Trần Thanh Huy vẫn không trả lời, đột nhiên một thanh âm tại phía sau bọn họ truyền đến. Ca. Chương 595, ca trở về. Chương 595, ca trở về. Ca. Nghe tiếng, Trần Phàm cùng Lãnh Hàn Sương các nàng đều là bận rộn lo lắng quay đầu, bởi vì thanh âm này quá quen thuộc. Mà Trần Phàm mới quay đầu, liền chỉ gặp Cơ Như Tuyết một mặt ý cười, một mặt kích động hướng phía Trần Phàm chạy tới. Đến mức Trần Phàm còn chưa bừng tỉnh, Cơ Như Tuyết liền trực tiếp nhào vào Trần Phàm trong ngực. Trần Phàm cũng đành phải vô ý thức ôm Cơ Như Tuyết, đi lòng vòng, "Ca, ta rất nhớ ngươi nha. Ngươi rốt cục trở về. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ trở về." Chỉ gặp Cơ Như Tuyết ôm Trần Phàm, một mặt kích động nói ra. Mà một bên Trần Thanh Huy cùng Trần Tư Tư, Trần Niệm Niệm đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trần Phàm cùng Cơ Như Tuyết. Nha đầu đốc. Chỉ gặp Trần Phàm nhìn xem Cơ Như Tuyết, một mặt ý cười nói, lại nói các ngươi còn tại kinh thành, ca làm sao có thể không trở lại? Ngược lại là ngươi, đều 3 năm qua đi làm sao còn giống như là một tiểu nữ hài một dạng, một chút cũng chưa trưởng thành. Hắc hắc. Chỉ gặp Cơ Như Tuyết ngây ngốc cười một tiếng, lại nói ta mới bỏ được không được lớn lên. Nói, Cơ Như Tuyết trực tiếp thối lui ra khỏi Trần Phàm ôm ấp, một mặt ý cười nhìn xem Lãnh Hàn Dương cùng Tuyết Ảnh nói tiểu nó tỷ, ảnh tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Ta cũng tốt nghi các ngươi nha. Nói, Cơ Như Tuyết lại cùng các nàng ôm lấy. Lãnh Hàn Dương cùng Tuyết Ảnh cũng là một mặt vui vẻ, ai kêu Cơ Như Tuyết vẫn là trước sau như một lấy vui. Tiểu gì? Có thể lúc này, một bên Trần Thanh Huy chợt giật giật Cơ Như Tuyết góc áo. Nghe vậy, Cơ Như Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, đang muốn nói cái gì, Lãnh Hàn Dương liền mở miệng nói tiểu tịch, ngươi nhanh cùng các nàng giới thiệu một chút chúng ta, ta nói ta là hắn tam nương hắn không tin. Nghe vậy, Cơ Như Tuyết cũng không chậm trễ, trực tiếp ngồi xuống thân thể, một mặt ý cười nhìn xem Trần Thanh Huy nói Thanh Huy, ngươi không phải nói cha ngươi là thần tượng của ngươi, về sau muốn làm một cái giống cha ngươi một dạng người sao? Hắn chính là cha của ngươi. Khả Trần Thanh Huy nghe, nhìn xem, nhưng vẫn là có chút chần chừ, ngươi thật là cha ta. Không thể giả được. Trần Phàm mỉm cười, xoa nhẹ vào Trần Thanh Huy đầu. Mà Trần Thanh Huy sắc mặt lại trở nên có chút xấu hổ, nhưng vẫn là bận rộn lo lắng hướng phía Trần Phàm ôm quyền hành lễ, "Cha, có lỗi với, ta vừa rồi thật không biết ngươi chính là phụ thân." "Có lỗi với?" "Ngăn, không có chuyện gì, là cha có lỗi với các ngươi, một mực không có buổi tiếp các ngươi." Trần Phàm nhu tiếng nói. Mà lúc này, Cơ Như Tuyết lại nói Tư Tư niệm niệm, "Các ngươi không phải cũng nói muốn cha sao? Ta nói cho các ngươi biết, hắn chính là cha a." "Cha?" Chỉ gặp hai cái tiểu nha đầu lại có vẻ có chút khiếp đảm, cứ như vậy mở to mắt to, hiếu kỳ mà thử nhìn xem Trần Phàm. Yếu ớt kêu một tiếng. Ngăn. Trần Phàm ngồi xổm người xuống, khẽ mỉm cười, tay rốt cục vào đến hai cái tiểu nha đầu đầu. Mà Trần Tư Tư cùng Trần Niệm Niệm bị Trần Phàm như thế vừa sợ, hai người giống như là cảm ứng được cái gì bình thường, châm miệng một lời hô, hướng phía Trần Phàm mà đến. "Cha." Ôm một cái. Mà Trần Phàm nghe hai cái này tiểu nha đầu cái này lại thanh mại khí thanh âm, tâm đều nhanh hòa tan. Đột nhiên cảm giác được có chút không chân thực, hắn Trần mẫu người, có tài đức gì, vậy mà có thể có được như thế hai cái nhu thuận tiểu nữ nhi. "Ngăn. Cha ôm." Chỉ gặp Trần Phàm nói, trong cặp mắt xương lớn tràn ngập, nước mắt kém chút liền rơi ra tới. Không có một chút chần chờ, trực tiếp đem hai cái tiểu nha đầu một trái một phải bế lên. "Ca, các ngươi là hiện tại vừa trở về sao?" Lúc này, Cơ Như Tuyết lại nói. "Ân." Trần Phàm gật gật đầu, vừa mới tiến thành liền gặp phải các nàng. "Các ngươi không hổ là cha con phụ tử, thật là có duyên." Chỉ gặp Cơ Như Tuyết mỉm cười nói, lại nói bất quá, "Chúng ta bây giờ hay là nhanh về nhà đi. Ngươi cũng không biết, các tẩu tử nghĩ ngươi đều nhanh muốn điên rồi. Còn có tỷ ta." "Không đối." Cơ Như Tuyết nói, giống như là bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì bình thường, lại vội vàng nói không đối. "Thì ta còn tại hoàng cung, các ngươi về trước đi, ta hiện tại liền đi nói cho nàng, ca các ngươi trở về tin tức. Nàng nghĩ ngươi đều nhanh nghĩ ra bệnh tới." "Thanh Huy, Tư Tư niệm niệm, các ngươi trước cùng cha trở về, tiểu di đi tìm đại đương." Chỉ gặp Cơ Như Tuyết nói, liền trực tiếp hướng phía hoàng thành phương hướng mà đi. Mà Trần Phàm một đoàn người cũng không chậm trễ, hướng thẳng đến Nhiếp Chính Vương phủ mà đi. Thời gian trôi qua, một bên khác, trong hoàng thành, trên đại điện, Cơ Như Tuyết chính nhìn xem tấu chương, sắc mặt tái nhợt. Mà lúc này, liền ngay cả trước mặt nàng Tịnh Kiên Vương cùng thừa tướng Tào Mục đều là hơi cúi đầu, ánh mắt phức tạp, chớ nói chi là những quan văn kia võ tướng, từng cái tất cả đều là không nói một lời, thậm chí ngay cả một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Bành! Đống nhiên, chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết đống nhiên đem tấu chương đập ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Ta Long Quốc Thiên Thành Long Kỵ, làm sao lại một mực chiến bại? Có phải hay không vật chất những này có vấn đề? Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt tức giận quá lớn, nhưng là toàn bộ đại điện tất cả mọi người nghe, lại là không dám nói câu nào. Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt khó coi, làm sao? Đều cấm sao? Bình thường các ngươi từng cái không phải rất có thể nói sao? Hôm nay làm sao lại một câu nói không nên lời? Nghe vậy đám người càng là một mặt e ngại, nhát gan, chôn sâu lấy đầu. Mà lúc này, Thịnh Tiên Vương đứng dậy, bệ hạ, bất dở. Lao thần mặc dù cao tuổi, nhưng còn xin bệ hạ đáp ứng lao thần mang binh xuất chinh, tự mình tiến về tiền tuyến. Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt bất đắc dĩ, vương thúc, ngươi hà tất phải như vậy? Ta nói, ngươi là Long Quốc chủ thạch, mà lại ngươi đã cao tuổi, chỗ nào còn có thể chịu đựng dày vò? Thế nhưng là, như lão thần không đi, Tiền Tuyến Tịnh Kiên Vương còn muốn nói điều gì? Nhưng là Cơ Thiên Tuyết nhưng không có cho cơ hội, nói thẳng, "Tốt, Vương thúc, chuyện này đừng nhắc lại. Cùng lắm thì chấm liền ngự giá thân trình, sẽ không để cho người đi mạo hiểm." Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương càng là một mặt bất đắc dĩ. "Bệ hạ, nếu là không được lời nói, vậy liền lại phái người đi liên lạc một chút đối phương, xem bọn hắn có nguyện ý hay không cầu hòa, thực sự không được chúng ta liền đáp ứng điều kiện của bọn hắn." "Tao mục đạo, không thể. Ta Long Quốc từ khi Nhiếp Chính Vương khai cương thác thổ đến nay, tứ hải quy nhất, bát phương thần phục, còn không có đầu hàng cầu hòa đạo lý. Mà lại, liền xem như chấm nguyện ý đầu hàng, Thiên Thành Long Kỵ cũng sẽ không đầu hàng, ta Long Quốc bách tính cũng sẽ không đầu hàng. Trận này chiến, nhất định phải đánh. Cho dù chết, chấm cũng muốn thủ hộ Long Quốc đến một khắc cuối cùng." Cơ Thiên Tuyết lệ tiếng nói. Nghe vậy, Mọi người đều là một mặt bất đắc dĩ, Cơ Thiên Tuyết đều như vậy nói, bọn hắn còn có cái gì biện pháp? Mà Cơ Thiên Tuyết thấy mọi người không nói lời nào, liền trực tiếp nói kiểm kê tam quân, 3 ngày sau, chấm ngự giá thân trinh. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc chợt biến, từng cái bận rộn lo lắng đạo. Bệ hạ, không thể. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Ngươi là quân chủ một nước, sao có thể ngự giá thân trinh? Có thể Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt uy nghiêm chăm chú, trực tiếp đứng lên, nghiêm nghị nói, quân vương tử xa tác. Thiên tử thủ biên giới. Có gì không thể? Nếu là chấm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền do trưởng công chúa Cơ Như Tuyết tiếp nhận chấm vị trí. Nghe vậy, mọi người đều là một mặt bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, Cơ Như Tuyết lại gấp đội vã chạy vào. Thấy thế, mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá Tịnh Kiên Vương lại bận rộn lo lắng nói, tiểu Tịnh, ngươi tới được vừa vặn, nhanh khuyên nhủ tỷ ngươi. Nghe vậy, Cơ Như Tuyết lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khuyên ta tỷ? Khuyên nàng cái gì? Chỉ gặp Cơ Như Tuyết nói, lại một mặt hưng phấn nhìn xem Cơ Thiên Tuyết đạo, tỷ, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Ca trở về, ca bọn hắn trở về. Chương 596, bên người nhiều một nữ nhân. Chương 596, bên người nhiều một nữ nhân. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu Tịch, ngươi nói cái gì? Ca của ngươi trở về. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nghe Cơ Như Tuyết lời nói, trực tiếp kích động đến từ long ỷ phía trên bối rối chạy xuống, nắm lấy Cơ Như Tuyết bả vai, một mặt không dám tin hỏi. Mà lại đừng nói nàng, liền ngay cả một bên Tịnh Kiên Vương cùng thừa tướng, còn có cái này cả triều văn võ đều là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn tất cả mọi người biết, Cơ Như Tuyết ca ca là ai? Trần Phàm. Nhiếp Chính Vương Trần Phàm. Nhưng là ai cũng đều biết, 3 năm trước đây, Trần Phàm đi võ lăng, liền truyền luôn Trần Phàm bị bắt vào nhân gian võ khố. Sau đó 3 năm, không hề có một chút tin tức nào. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy Trần Phàm đã chết. Nhưng bây giờ, Cơ Như Tuyết vậy mà nói, Trần Phàm trở về. Còn nếu là Trần Phàm trở về vậy bọn hắn dưới mắt vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Còn có ai so Trần Phàm càng thích hợp mang binh đánh giặc, còn có ai so Trần Phàm có năng lực hơn lắng lại đây hết thảy? Thậm chí chỉ cần Trần Phàm xuất hiện, bọn hắn Long Quốc Thiên Thành lòng cười khí thế đều sẽ trở nên không giống mới. Tỷ, là thật. Ngươi không có nghe lầm, thật là ca trở về. Ta chính là cố ý đến nói cho ngươi tin tức này. Không phải vậy ta cũng không nguyện ý trở về. Cơ Như Tuyết cũng là một mặt kích động nói ra. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt chấn kinh, không thể tin được, nhưng không biết vì sao, hốc mắt chợt trở nên có chút hồng nhuận phớt phớt, cả người giống như là một cái quả cầu da xì hơi bình thường, trực tiếp ngồi liệt xuống dưới. Thấy thế, Cơ Như Tuyết cùng hiện trường văn võ bá quan đều là thần sắc chợt biến, không rõ Cơ Thiên Tuyết đây là thế nào. Theo đạo lý tới nói, biết Trần Phàm trở về Cơ Thiên Tuyết không phải hẳn là cao hứng sao, đây là có chuyện gì? Tỷ, tỷ, ngươi thế nào? Cơ Như Tuyết bận rộn lo lắng hỏi, muốn đem Cơ Thiên Tuyết dịu dắt đứng lên. Thế nhưng là Cơ Thiên Tuyết lại là vẫn như cũng là ngồi liệt trên mặt đất, có lẽ tại người khác xem ra, cũng chỉ là Trần Phàm trở về mà thôi, không có cái gì đặc biệt. Tối đa cũng chính là Trần Phàm sau khi trở về có thể giúp các nàng giải quyết hiện tại vấn đề. Nhưng là tại nàng Cơ Thiên Tuyết trong mắt cũng không đồng dạng. Người trở về thế nhưng là Trần Phàm a. Là nàng ngày nhớ đêm mong, tâm tâm niệm niệm người. Là tinh thần của nàng trụ cột, là tín ngưỡng của nàng. Cũng bởi vì Trần Phàm mất tích, cũng bởi vì Trần Phàm không có một chút tin tức, cho nên nàng trong khoảng thời gian này mới không thể không kiên cường, không tỉnh lại. Không thể không chăm chú nâng lên làm nữ đế trách nhiệm. Vì thế, nàng thậm chí không dám có một chút lơ biếng, không dám biểu hiện ra một tơ một hào mềm yếu cùng sợ sệt. Nàng phải nhận lệnh hết thảy đến, muốn làm một cái chân chính nữ đế. Nhưng ai lại biết, rõ ràng Trần Phàm mất tích, không có một chút tin tức, nàng mới là thương tâm nhất, lo lắng nhất, sợ nhất người. Nàng thậm chí cũng đã gần sắp không kiên trì được nữa. Mà bây giờ, Trần Phàm trở về. Mặc dù nàng còn chưa thấy đến Trần Phàm, nhưng là chỉ cần biết rằng nàng trở về nàng tựa như cũng không cần sợ hãi, liền có thể cái gì đều không cần lo lắng, liền có thể dỡ xuống trên người gánh nặng. Cơ Thiên Tuyết thậm chí rất muốn khóc, gào khóc loại kia. Nhưng là nơi này chung quy là triều đình, Cơ Thiên Tuyết vẫn là nhịn được. Không có việc gì, ta không sao. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nhu thành nói, lắng lại một thoáng tâm trạng, đỡ lấy Cơ Như Tuyết từ từ đứng lên, lúc này mới lại chậm rãi hướng phía long ỷ đi đến. Đợi Cơ Thiên Tuyết ngồi xuống về sau, có chút nhắm lại hai mắt, hít thở sâu một chút, lúc này mới khôi phục ngày xưa nữ đế hình tượng, một mặt nghiêm túc mà tràn ngập uy nghiêm đạo. Mấy ngày nay chấm sẽ cùng Nhiếp Chính Vương thương nghị chuyện này, chư vị ái khanh liền không cần lo lắng. Bây giờ ta Long Quốc có ngoại địch vây quanh, chấm không hy vọng lại có nội loạn. Là, vậy hạ. Văn võ ba quan cùng nhau đạo. Mà Cơ Thiên Tuyết lại nói truyền lệnh Thiên Thành Long Cưới, lui giữ không công, thẳng đến Nhiếp Chính Vương giá lâm. Là, vậy hạ. Đi, nếu là không chuyện khác lời nói, bài chiều đi. Cơ Thiên Tuyết lại nói ngay vậy, đám người cũng không dám chậm trễ, cùng nhau quỳ xuống đất núi thở. Mà Cơ Thiên Tuyết thấy thế, cũng không thèm để ý, trực tiếp ra hiệu Cơ Như Tuyết cùng nàng rời đi. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy ngươi ca? Rời đi đại điện, Cơ Thiên Tuyết liền trực tiếp hỏi, lại nói còn có ngươi ca hiện tại thế nào, còn tốt chứ? Có bị thương hay không loại hình? Còn có, tâm tình của hắn thế nào? Nhìn thấy tiểu khả tiểu gái các nàng sao? Nghe vậy, Cơ Như Tuyết một mặt bất đắc dĩ, tỷ, nhiều vấn đề như vậy, ngươi muốn ta trả lời thế nào? Ngươi liền không thể từng cái hỏi sao? Chỉ gặp Cơ Như Tuyết một mặt bất đắc dĩ nói, lại nói ta hôm nay không phải mang theo Thanh Huy cùng Tư Tư Niệm Niệm đi bên ngoài chơi, sau đó ta đi cấp Tư Tư Niệm Niệm mua mức quả. Sau đó Tư Tư Niệm Niệm chạy loạn, kém chút bị ca xe ngựa đụng phải, ta chẳng phải có thể Cơ Như Tuyết lời nói còn chưa nói xong, Cơ Thiên Tuyết sắc mặt chợt trầm xuống, ngươi chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ca của ngươi xe ngựa kém chút đụng vào Tư Tư Niệm Niệm. Nghe vậy, Cơ Cơ Như Tuyết cũng không thèm để ý, cười nói, đúng thế, ngươi nói có khéo hay không? Mà lại, ca giống như liền trực tiếp nhận ra Tư Tư Niệm Niệm là nữ nhi của hắn tới. Bọn hắn không hổ là cha con chờ chút. Chỉ gặp Cơ Như Tuyết còn chưa nói xong, lại trực tiếp bị Cơ Thiên Tuyết đánh gãy, ta có phải hay không đã thông báo ngươi, mang theo Tư Tư Niệm Niệm đi ra ngoài chơi có thể, nhưng là nhất định phải một tấc cũng không rời trông coi các nàng. Nhất định phải mang thị vệ. Ngươi không phải đem ta như gió thổi bên tai. Nếu là Tư Tư Niệm Niệm thụ thương, vậy làm sao bây giờ? May mắn các nàng gặp phải chính là ngươi ca, nếu là các nàng va chạm chính là người khác, các nàng bị người khi dễ, lại nên làm cái gì? Nếu là gặp phải cái gì người xấu, cái kia lại nên làm cái gì? Thua thiệt các nàng còn gọi ngươi tiểu gì, ngươi làm sao không có chút nào đem các nàng để ở trong lòng? Nghe vậy, Cơ Như Tuyết bỗng nhiên phản ứng lại, bận rộn lo lắng ngày này cúi đầu, tỷ, ta cũng không phải cố ý. Hơn nữa lúc ấy không phải có Thanh Huy mang theo các nàng thôi, mà lại là các nàng cảm thấy mang theo thị vệ không dễ chơi. Ta liền nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết trực tiếp chừng Cơ Như Tuyết một chút, ngươi nhà, liền không thể cẩn thận một chút sao? Nếu là còn có lần sau, ta đánh gãy chân của ngươi. A, Cơ Như Tuyết một mặt tay náy nhẹ ồ một tiếng, lại nói tỷ ta lần sau sẽ không, ngươi cũng đừng có tức giận. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết trực tiếp trắng Cơ Như Tuyết một chút nói, lại nói nói tiếp ca của ngươi tình huống. Thuận tiện cùng ta đi, giúp ta tuyển một bộ quần áo, rất lâu không có mặc nữ trang gặp hắn ta cũng không biết nên mặc cái gì. Ấn đâu? Cơ Như Tuyết nghe vậy, mỉm cười, bận rộn lo lắng tiến lên khoác lên Cơ Thiên Tuyết cánh tay. Có thể rất tốt, dù sao ta nhìn rất bình thường, mà lại tiểu Loan Tả cùng Tuyết Ảnh Tả cũng đồng thời trở về hẳn là không bị thương tích gì, mà lại hắn vừa về đến liền gặp được Tư Tư Niệm Niệm, tâm tình vẫn rất tốt. Hiện tại cũng đã trở lại nhất chính vương phủ cùng tiểu Khả tiểu gái các nàng đoàn tụ. Vậy là tốt rồi. Tiểu Khả tiểu gái các nàng cũng đã rất tưởng niệm ca của ngươi. Trong khoảng thời gian này cũng là thật vất vả các nàng, một mực chống đỡ lấy đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, còn muốn chống đỡ lấy cái nhà kia. Cơ Thiên Tuyết đạo. Ấn đâu? Cơ Như Tuyết gật gật đầu, có thể một giây sau Cơ Như Tuyết chợt nghĩ tới điều gì, bận rộn lo lắng đạo. Không đối, còn có một chuyện. Sự tình gì? Cơ Thiên Tuyết khẽ nhíu mày nói. Lần này ca trở về, bên người nhiều một nữ nhân.